chính bạch Đức Trường Lãng. Hôm nay ngày 28 tháng 7, chúng con 13 gồm có 2 tăng và 11 cư sĩ đã hoàn tất những công việc cuối cùng là chúng ta văn tướng từ trận Sơn Hà và Ninh Bình. Hôm nay chúng con vào đây, ngoài số 4 người trước đây đã được trưởng lão chỉ dạy thầy Minh Đạo, con Hiếu Thắng và Tâm Dẫn, thì còn lại 9 Phật tử nữa trong những ngày vừa qua đã được trưởng lão Phương có ngài quy y cho từ xa được có pháp danh. Hôm nay chúng con tất cả vào đây trước nhất đại lễ Đức Trưởng Lão. Sau đó thì xin thưa Đức Trưởng Lão thì mình cũng Phật rồi là hàng ngày chỉ dạy cho chúng con, vừa thì mình cũng có ăn tốt được nên là cũng mình vừa qua sau sao. Điều thứ hai nữa là khi Trưởng Lão chỉ dạy cho về chung tối tới thế và các Phật tử được ngài chỉ dạy cho về cuộc tu tập, khi Đức Trưởng Lão cũng không có một lời phản và bây giờ chính Phật tử đã được thầy quý cho xin các thầy được các Phật tử được đến đảnh lễ này rồi.
Xích lên để xa nó còn thấy. Nhưng mà xích tới chút. Đây là cho nó dễ để cầm quá. Con đến để mấy người sau tới chút con để cho nó thưa ra dễ đảnh lễ, chứ để nó gần quá sát quá đảnh lễ không được. Cứ tới đi con, cứ tới đi con, sao con ngồi sát quá đảnh lễ được không? Đó bây giờ nó thưa ra rồi mấy con ngồi sẽ đảnh lễ nó dễ mấy con, không đảnh lễ được rồi nó mất giờ nó uổng lắm mấy con. Con xích thưa ra mấy con đảnh lễ một lần cho nó không mất giờ. Mấy con đảnh lễ rồi mấy con lên ghế ngồi hết đi. Xích ra. Đảnh lễ rồi thì mấy con lên ghế. Mấy con xích tới trên này đi. Để cho ở sau đồng thờ lễ một lần. Cái thời gian mình không có mất. Để nó mất thời gian nhiều lắm. Đảnh lễ từ người nó mất thời gian. Sẽ tới lên trên này con, mấy người kia dồn lên, còn xích lên bên nam con cũng xích lên trên này, em dồn lên để thưa ra, sắp thưa ra để mình đảnh lễ một lần cái cho nó xong.
Đưa ra lần này
cho
phép để được giải nhiệm hơn là được sau
một lần
thưa con, thầy lễ tất cả một lần ngài cho phép như vậy, thưa đi sợ thánh con là gì.
Còn đảnh lễ rồi mấy con vô trong ngồi hết đi con, vô trong ghế ngồi hết đi con. Trên này không còn ghế nữa. Thank you. con lên trên này không? Con ghế này. À, con vô ghế này. Ghế thì con coi lòng cúng dường thì thầy nhận cái lòng của mấy con cúng dường hồng hồ xuống hết đi, thời gian nó mất hôm qua nó nhanh lắm với con chắc rồi không rồi chưa ghi nữa thầy sẽ ghi không. Rồi con ngồi đi không. Bây giờ mấy con nghe đấy, thầy nói để cho mấy con nghe. Cái thời gian nó qua rồi mình lấy lại không được mấy con. Cho nên mỗi lần gặp thầy đó là cái duyên, có cái duyên nó đủ mới gặp thầy. Chứ không phải dễ gì gặp thầy. Thật sự ra thì thầy có một cái chương trình, trước khi mà thầy nhập diệt thì thầy sẽ có một thời gian ẩn bóng. Tại sao vậy? Tại vì ẩn bóng để cho mình chọn một cái người nào mà người ta có thể có cái duyên mà để tu chứng đạo. Thì khi ẩn bóng đó là khi mà thầy chọn những người mà tu chứng đạo sẽ được gần bên thầy để hướng dẫn họ, chứ không phải là hướng dẫn chung chung, không phải nói pháp chung mấy con. Thầy đã chọn được cái người, những cái người đó thì thầy sẽ tuyên bố ẩn bóng để gì, để cho thầy không có tiếp mấy con nữa. Chứ cứ tiếp khách của hài á thì thầy không có thời giờ mà để dạy đi đi đến đâu đến chỗ. Mà không nghĩa, không có nghĩa là mọi người đều tu chứng hết đâu. Cái duyên nó chưa đủ mấy con tu chứng đâu. Tại sao? Tại vì gia duyên ràng buộc, chuyện này chuyện khác nó không phải dễ. Cái người tu chứng là cái người rảnh rang, cái người vô sự mới có thể tu chứng. Cho nên Đức Phật muốn tu chứng là bỏ hết cả cung vàng địa ngọc, cha, rồi bỏ cả vợ con mới tu chứng được. Còn mấy con còn gia duyên, mấy con đâu sao tu chứng được. Các con hiểu điều đó. Cho nên khi mà thấy một cái người, người ta sống độc cư trọn vẹn, người ta thấy thích thú ở trong cái sự độc cư, thì những người đó được, khi mà thầy ẩn ẩn bóng là những người đó được ở gần bên thầy để thầy hướng dẫn họ chứng đạo. Bởi vì quan trọng là cái chỗ chứng đạo để dựng lại chánh pháp của Phật. Vì chứng đạo nó đâu phải là thành ông Phật đâu, nhưng nó làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết. Nó đúng cái mục đích của đạo Phật. Đạo Phật khi mà đạo Đức Phật ra đời là mục đích nhắm vào bốn sự đau khổ. Các con nhớ đọc lịch sử của Đức Phật phải không? Khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ, từ đó Đức Phật mới khoác khoải trong lòng của mình làm sao giải quyết cho được bốn nỗi đau khổ này. Cho nên Ngài không thể nào mà ở trong cung vàng điện ngọc, ở gần bên vợ con mà có thể giải quyết được bốn sự đau khổ. Cho nên Ngài mới bỏ đi, cho đến nơi mà tìm cái cội Bồ Đề. Và tìm được cái cội Bồ Đề là cái nơi mà lý tưởng nhất để cho mình tu tập yên tịnh, thanh vắng, không bị động. Nhưng rồi Ngài còn phải phát nguyện rất to lớn, thề không chứng đạo, thề nát xương tại cội Bồ Đề này nếu không chứng đạo, nhất định là không rời khỏi cội Bồ Đề. Nói vậy con thấy nó còn có ý chí, còn có sự dũng mãnh nó mới có thể chứng đạo được. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó lăng xăng, nó mê muội vô cùng. Ngồi mà nó yên tĩnh chút thì nó hôn trầm thì miên, ta còn thấy rất là. Mẹ ngồi nó tỉnh táo thì nó chuyện này nó nghĩ tới chuyện khác, nó nghĩ cái nó không bất động được. Cho nên cả một vấn đề hàng phục tâm mình, mà muốn hàng phục tâm mình nó phải đi từ cái căn bản, chứ không phải không thể con đi vào ngay đó mà nó hàng phục được tâm. Nó có phương pháp, nó có cách thức tu tập. Cho nên trong định niệm hơi thở của Đức Phật dạy, nó có 19 cái đề mục để tu tập về hơi thở. Hơi thở tức là thân hành nội, thân hành nội của mình nó rung động cái thân của mình thở ra thở vô, tức là nó rung động cái cơ thể của mình, tức là hành động của cái cơ thể mà nó bên trong. Còn mình đi đứng đưa tay đưa chân ngước ngó nhìn chỗ này chỗ kia, đó là thân hành ngoại, phân biệt cho rõ được cái thân hành nội và thân hành ngoại. Nhưng mà khi hai cái thân hành này mà kết hợp nhau lại thì nó gọi là pháp thân hành niệm. Mình kết hợp nó lại cho nó trở thành một cái sự kiên cố của nó, thì đó là pháp thân hành niệm. Nhưng pháp thân hành niệm mà chúng ta hiện giờ tu tập không phải để đi vào chứng đạo được, bởi vì tâm chúng ta chưa ly dục lý ác pháp mà. Chúng ta dùng cái pháp đó là chúng ta bị ức chế tâm. Nhưng cái pháp đó hiện giờ mấy con tu tập là mấy con phá hôn trần thì nghe. Bởi vì nó vừa đi vừa đứng vừa hít thở, mà nó vừa đưa tay đưa chân, tất cả những hành động nó kết hợp lại để nó phá cái hôn trầm thì miên. Mà khi hết hôn trầm thì miên rồi thì chúng ta ngồi lại đi ly dục ly ác pháp. Còn thêm ly dục ly ác pháp là cái gì? Tâm mình khởi nguồn niệm là nó có dục, nó có ác pháp chứ gì. Nó khởi nguồn niệm là nó sanh ra bây giờ phải đi theo cái ham muốn cái gì thì đó là dục. Mà nó khởi ra một niệm phiền não, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, đó là ác pháp. Ta còn thấy rất rõ, mình ngồi lại mình thấy rất rõ. Cho nên khi đó mình ngồi lại để cho mình xả tâm ly dục ly ác pháp, chứ mục đích của mình chưa có bảo vệ giữ gìn được cái tâm bất động của mình. Mà hàng ngày mình lo mình xả tâm mình như vậy đó, thì mình phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, tức là mình phải sống độc cư, sống một mình không giờ ai hết. Chứ chơi thì mình bị phóng dật, mà mình phóng dật á thì nó tiếp nhiên bên ngoài mà làm cho tâm chúng ta đầy lên những cái niệm, thêm những cái niệm. Ta còn thấy Phật pháp thì đơn giản lắm đấy, người nào cũng có thể tu được. Nhưng cái hoàn cảnh của chúng ta nó thuận duyên hay là còn nghịch duyên? Nếu nó nghịch duyên thì chúng ta tu không được, mà thuận duyên thì chúng ta tu được. Hôm nay mấy con có duyên về đây được nghe thầy giảng dạy trực tiếp dạy mấy con tu tập. Nhưng coi vậy chứ mấy con chỉ đến để mà biết thôi, chứ sự thật ra được thân người là khó mấy con. Rồi cái nghiệp nhân quả của mấy con bây giờ có chồng có con, điều đó là cái nhân quả đến nó đòi nợ mấy con. Mấy con thương yêu, mấy con không thể bỏ nó được, bỏ con mình, bỏ chồng mình, bỏ gia đình mình sao được. Cho nên đó là những cái nợ nhân quả của tiền kiếp, nó đến nó đòi mấy con lắm. Để làm gì? Để nó dẫn dắt mấy con đi vào tái sanh luân hồi, tiếp tục làm người, làm loài vật. Bởi vì mấy con thấy sống trong một cuộc đời của mấy con sống được bao nhiêu thiện pháp, bao nhiêu điều mấy con làm thiện, mấy con giết hại và ăn thịt chúng sanh, biết bao nhiêu loài vật chết dưới nuôi thân xác của mấy con không? Trước khi chưa biết Phật pháp, chắc chắn là mấy con sẽ dùng những thực phẩm mà nuôi thân mấy con bằng xương máu của chúng sanh, bằng sự đau khổ của chúng sanh. Cho nên biết Phật pháp rồi mấy con mới thấy rằng ăn chay. Nhưng cái nghiệp mà mấy con chưa có dứt được cái sát sanh thì mấy con còn thấy thèm khát. Có nhiều người ăn chay vẫn thèm khát thịt cá chứ đâu phải không? Ta còn thấy khó vô cùng, vì mình nuôi dưỡng cái thân mình bằng những ác pháp, cho nên luôn luôn nó bao giờ nó cũng có ăn, bao giờ nó cũng có ăn. Còn một khi mà chúng ta quyết chí tu rồi thì chúng ta phải biết cách thức sống như thế nào gọi là chánh mạng, nuôi cái mạng sống mình bằng cách chân chánh. Cho nên trong đạo Phật Bát Chánh Đạo có dạy chúng ta chánh mạng, rồi dạy chúng ta chánh nghiệp, là cái hành động hàng ngày chúng ta như thế nào gọi là chánh, thế nào gọi là tà. Mấy con phải học những cái lớp Bát Chánh Đạo thì mấy con sẽ biết. Bắt đầu mấy con vô học cái lớp chứng kiến, thấy mọi vật như thế nào gọi là chánh, mà thấy mọi vật như thế nào gọi là tà. Thấy vật gì mà ham muốn đó là tà, mà thấy mọi vật không có ham muốn, biết buông xả, biết trở về vị trí thanh thản an lạc vô sự bất động tâm của mình, đó là chánh kiến. Rồi chánh tư duy tức là suy nghĩ. Suy nghĩ cái nào gọi là chánh và suy nghĩ cái nào gọi là ta. Nó dạy mình từng bước từng chút. Chứ không khéo mình suy nghĩ là bây giờ lo gia đình mình phải bây giờ thấy người ta cất nhà đẹp thì mình cũng phải ráng lo làm cất nhà. Thì cái đó mình đang ở trong tư dục. Cho nên tất cả những cái này nó đưa mấy con đi vào trong cái cảnh khổ. Khi đó mình hiểu biết được, mình hiểu biết được cái tà, cái chánh của nó thì mình mới giải thoát được. Chứ nhiều khi mấy con vô minh, mấy con không hiểu. Do đó từ cái chỗ mà chánh nó thành tà, mà từ tà nó thành chánh, mấy con không hiểu. Cho nên mấy con lanh quanh ở trong con đường. Cho nên khi bước vào Phật Pháp, thầy chú đủ duyên để mở các cái lớp học, từ cái lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, để dạy cho mấy con, dạy cho mấy con biết cách tu. Như hồi nãy thầy nói chánh mạng là mình phải nuôi cái mạng, cái thân mạng của mình phải nuôi như thế nào gọi là chánh, mà nuôi như thế nào là phạm. Các con về vật chất thì mấy con phải ăn uống như thế nào mà nuôi cái thân mạng mình đừng có sự đau khổ trong đó gọi là chánh mạng. Mà mấy con nuôi nó bằng những cái sự đau khổ của chúng sanh thì đó là mấy con nuôi cái thân tà mạng, chứ không phải nuôi chánh mạng. Vì nuôi tà mạng thì cái thân của mấy con phải trả cái nghiệp đó thì mấy con sẽ đau khổ. Mà muốn nuôi được chánh mạng thì luôn luôn phải tu tập như thế nào để mà chúng ta biết được chánh mạng, mà hay là chánh kiến hay là chánh tư duy, thì ít ra mấy con cũng phải tập liền tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là tỉnh thức từng hành động, tỉnh thức từng cái sự suy tư của mình, để rồi mình từ cái chỗ tỉnh thức đó mình mới biết được cái tà, cái chánh. Còn mình thiếu tỉnh thức tức là mình mê muội thì mình không còn biết, và mình không biết tức là mình đi vào cái chỗ đau khổ. Tự mình không biết. Cho nên Đức Phật nói chúng sanh là vô minh, do không hiểu biết, do cái sự truyền thống, sự hiểu biết của từ ông bà cha mẹ chúng ta, rồi chúng ta sống theo cái nếp sống đó mà chúng ta không biết đó là cái nếp sống không đúng, không chân chánh, làm cho chúng ta khổ. Chẳng hạn bây giờ cha mẹ dạy chúng ta phải hiểu như thế này, thế này, thế này, nhưng mà sự thật cha mẹ, cái hiểu của cha mẹ hoàn toàn là đang ở trong sự đau khổ. Bây giờ mình phải lo nè, nuôi con phải cho con ăn học cho giỏi nè, đi ra làm có tiền nhiều nè, để cho nó làm ông này bà kia nè, đó là danh với lợi. Khi làm ông này bà kia thì phải góp nhặt tích trữ những cái tiền bạc của cải nhà cửa sang giàu, thì làm những cái ông này bà kia và có sự giàu sang vậy, đó là danh với lợi để đem lại cái hãnh diện cho gia đình của mình. Nhưng cái hãnh diện đó là cái hãnh diện của sự đau khổ, của sự đau khổ. Rồi con cái lớn khôn đến tuổi lập gia đình thì cha mẹ thúc đẩy, bây giờ các con phải lập gia đình chứ sống vậy đó thì không thể được. Nhưng mà không ngờ cái hiểu biết để mà nối tiếp với nhau để lập gia đình đó, thì lại đem cái sự đau khổ, từ sự đau khổ này đến sự đau khổ. Rồi sinh con đẻ cái, nó sẽ tiếp tục những đứa bé này nó cũng đau khổ liên tục. Cho nên tại sao Đức Phật có một đứa con trai thôi mà không tiếp tục có những đứa con khác nữa, mà lại bỏ đi tu, là chấm dứt cái đời, chấm dứt cái đời của Đức Phật không còn khổ đau, giải thoát hoàn toàn. Còn bây giờ tiếp tục sanh thêm một thằng con, hai thằng con, năm thằng con, đều là toàn là khổ hết. Cho nên đạo Phật hay chấm dứt, nghĩa là hôm nay mà người ta theo đạo Phật, tức là mỗi một cái người mà theo đạo Phật gọi là Phật tử là con Phật. Mà con Phật thì phải giải thoát, chứ sao con Phật lại nối tiếp cái dòng đau khổ. Mấy con bây giờ hiểu Phật Pháp rồi mà mấy con không giải quyết gia đình của mình, chấm dứt, hoặc là các con chưa có lập gia đình thì đừng nên lập gia đình. Không phải, các con đừng có nghĩ rằng trong thế gian này mọi người đều tu hết, không người nào lập gia đình, sẽ là người sẽ mất hết thằng cỏ đâu. Nó có bốn cái loại sanh mấy con. Ở trong cái thế gian của chúng ta nó có bốn loại sanh. Thấp sanh là cái nơi sinh ra nơi ẩm ướt như loài trùng dế, nơi mà ẩm ướt nó sinh ra loài vật, thấp sanh. Rồi nõn sanh là cái loài sinh trứng mấy con, có trứng rồi nó ẩm ra con, gọi là nõn sanh. Thai sanh là như chúng ta hiện giờ, là cha mẹ mình phải mang thai rồi mới sinh ra, gọi là thai sanh. Nhưng có một loài mấy con quá rằng, các con đừng tưởng tượng là con bướm quá sanh đâu. Con bướm nó đẻ cái trứng, rồi từ cái trứng nó nở ra con sâu, rồi từ con sâu đó, nó mới thành con bướm chứ gì. Mẹ còn nói từ con sâu nó quá thành bướm, không có phải quá đâu, nó mọc cánh thêm chứ làm sao mà gọi là quá được. Con sâu nó mọc cánh nó mới thành con bướm chứ, có phải không? Chứ đâu gọi nó quá xanh được. Mấy người hiểu sao quá xanh như thế này nè? Bây giờ trong không gian vũ trụ chúng ta có đủ bốn cái đại, đất nước gió lửa đủ, nhưng mấy con có đủ duyên mấy con hợp lại thành người không? Nó có đủ đó chứ, nhưng mà nó làm sao? Nó phải có hồ đủ hộ duyên. Còn mình sinh ra làm người đó, thì nó tạo qua một cái duyên hợp của nó rất là dơ bẩn, có phải không? Nó mới thành người. Chứ nếu mà không hợp duyên làm sao mấy con có đây được? Nếu không có cha mẹ làm sao có mấy con, phải không mấy con em? Cho nên vì vậy dù là một cái cây đó, nó cũng phải hợp duyên từ cái hoa phấn mà nó hợp, nó mới thành ra cái bông trái, nó mới có lên cây chứ. Các bạn thấy cái quy luật của nhân quả mà, không? Vậy mà cái người tu chứng người ta quá sanh đàng hoàng, người ta muốn con người lớn đẹp như thế nào, chứ đâu phải nhỏ con như mình. Mặt người này như thế này, mặt người khác như thế khác, u nằm như thế này, đâu có bằng người quá sanh đâu mấy con. Các bạn hiểu. Cho nên bây giờ chúng ta hợp duyên lại, tất cả tứ đại chúng ta hợp lại thành một con người, đó gọi là quá sanh. Chứ không phải mình biến quá mấy con. Biến quá là thần thông, biến quá là tạo cái ảo giác, cái hình ảnh. Cái hình ảnh nó không thật. Bây giờ thầy nói ngoại đạo nó luyện thần thông, cái nó biến quá ra một cái con voi, mà cái con voi đó thì to lớn như thế này, mà cái vòi nó đi nó quạt qua, hoặc là người ta thấy sợ nó vô trong cái nhà của mình thì nó sẽ làm tung cái nhà mình sập đi. Nhưng mà con voi đó nó vô đây, nó cái giòi nó đập vô cái tường không ăn thua gì hết. Nó là cái bóng mà. Các con thấy bây giờ đốt cái đèn thì đưa cái tay với gì, thì cái bóng của cái tay thì đập vô cái vết như thế này, thì thấy cái bóng đập vô vết thì cái vết nó có rã không phải không? Đâu làm sao rã được, đó là cái bóng. Cho nên thần thông nó chỉ hiện ra cái hình dáng, cái bóng chứ không phải là thật. Con hiểu chưa? Cho nên ở đây cái thật của chúng ta là hợp duyên thành thật của người thật. Cho nên chúng ta còn cái quá sanh chứ. Quá sanh rất là thanh tịnh, không đi vào một cái quy lực, cái quy lực hợp duyên của từ lâu của bốn cái ba cái loại sanh trước. Cho nên người tu hành thanh tịnh, người ta đủ cái năng lực, người ta bảo thân này chết là chết, bảo thân này sống là sống, thì người ta bảo hợp là hợp. Không thấy cái quyền lực của người ta có mà, trong mỗi con người nào cũng có. Nhưng mà tại sao mấy con không luyện tập? Nó ở đâu mấy con biết không? Ở trong cái đầu của mấy con. Đó là cái bộ máy của mấy con đó. Nó thông minh lắm mấy con. Cái con người chúng ta có cái đầu, mà cái đầu là cái bộ máy. Mà một cái người luyện tập là người ta đã tập luyện được, điều khiển được cái đầu người ta. Cho nên người ta điều khiển, người ta làm được một cái chuyện gọi là phi, gọi là siêu việt, gọi là màu nhiệm. Chứ thật nó có màu nhiệm gì đâu. Còn đấy những nhà ngoại cảm tại sao họ giao cảm được? Họ biết ở dưới đất có lòng, có bộ xương hài cốt dưới, họ đi tìm cái gì của họ mà biết được cái này. Tại sao mình cũng có người mà tại sao mình nhìn ở lòng đất mình không biết cái hài cốt nằm dưới? Người nào cũng có cái đó hết, nhưng nó chưa hoạt động mấy con, nó nằm ngủ đó. Trong cái đầu của mấy con, những cái tế bào não á, về hoạt động cái phần đó nó chưa có, mà cái người đó có được là tại vì nó có một cái sốc bệnh đau thập tử nhất sanh của người đó, hoặc bị một cái trận nào đó. Ví dụ như thầy nói cô Bích Hằng, tại sao cô giao cảm được mà bây giờ người ta cũng không biết tại sao mà cô lại có được cái đó? Nhưng sự thật đâu có gì khác, cô bị chó điên cắn cô không chết, bị nọc chó điên thì bắt đầu nó phải đánh thức được một cái gì ở trong thân con, trong cô. Thì trong thân chúng ta rõ ràng Đức Phật đã xác định có năm cái quẩn, mà có năm cái quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Có năm cái quẩn mà giờ trong cái quẩn nào mà nó làm việc này được? Tưởng quẩn nó làm việc chứ cái gì? Trong giấc mộng mấy con nghe nó tưởng quẩn là cái gì mấy con biết không? Trong nằm chiêm bao mấy con giấc mộng là tưởng quẩn làm việc đó. Nhưng mà khi mấy con thức dậy rồi thì nó hoàn toàn nó im lặng, nó không làm việc, vì ý thức của mấy con có dừng được đâu. Còn cái cô này á, vừa ý thức mà vừa tưởng quẩn cô hoạt động được. Cho nên cô đi ra cô đi bình thường, nhưng mà cô dùng ý thức của cô thì cô không bao giờ thấy hài cốt dưới lòng đất. Nhưng mà khi tự nó biết cái hài cốt đó rồi, nó giao cảm được rồi, bắt đầu nó hoạt động, chứ cô cũng không điều khiển được nó đâu. Cô biết rằng cô đâu có điều khiển được mấy con. Nhiều nhà ngoại cảm người ta cũng không điều khiển được, nhưng mà tự nó mà tự nó hoạt động, cho nên nó khi nó đụng cái gì mà nó giao cảm được thì nó báo liền. Thì cô này nó ở đây nè, chỗ này nè, cái tọa độ này sẽ có cái hạnh phúc nằm đây. Nó rõ ràng và cụ thể, đó là cái tưởng quẩn của mấy con giao cảm chứ cái gì. Mà thầy chỉ cho mấy con biết cái tưởng quẩn là nó hoạt động mà trong khi các con nằm mộng. Nó biến hiện cả một cái thành phố Hồ Chí Minh, bao nhiêu xe cộ, bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu loài người đều nó thể biến hiện được. Và cái tưởng quẩn nó ghê gớm lắm chứ đâu phải không. Giống như bây giờ mấy con nằm mộng mà bao nhiêu linh hồn của người ta cũng ngủ nằm chim bao để mà gặp mấy con sao. Người ta cũng vẫn thức chứ đâu có gì. Nhưng cái tưởng quẩn của mấy con nó sẽ làm việc được, nó biến hiện cho tất cả mọi người thân, người chết, người sống. Nó làm cho trong giấc mộng mấy con sẽ thấy gặp được những người đó. Khi mấy con tỉnh mộng thì thức dậy thì mấy con không biết gì hết. Mấy con còn nhớ lại thôi, ở hồi đó ông nội bà nội tôi hồi đó chết thì tôi hồi tôi còn biết, tôi sống thì tôi sống với ông nội bà nội tôi biết. Bây giờ tôi nằm mộng tôi cũng thấy ông bà sống chứ tôi thấy ông bà chết đâu. Nhưng mà tại sao mà mình nghĩ là đó là linh hồn của ông bà mình? Rồi bắt đầu bây giờ trong giấc mộng mình cũng thấy cha mẹ mình hoặc những người thân mình, anh chị em mình cũng gặp nhau trong đó. Như vậy là mấy người đó họ đang nằm mộng hay sao? Họ đó đang thức. Mấy con cứ đặt câu hỏi chứ có phải có không? Họ đang thức chứ họ đâu có ngủ như mình đâu. Nhưng mà mình chiêm bao chứ chưa chắc là họ chiêm bao. Vậy thì đâu phải là linh hồn họ ở trong cái giấc mộng mình đâu. Cho nên hoàn toàn không có linh hồn. Mà chỉ có tưởng của mình tạo ra có hình dáng này, hình dáng. Cho nên trong cuộc đời tu hành chúng ta rất quý mấy con người được con người như chúng ta như thế này, sinh ra làm người có bộ óc như thế này mà không chịu luyện tập thì quá uổng. Các con biết bao nhiêu người nằm xuống lòng đất, biết bao nhiêu họ phí, họ chẳng biết gì được. Khi chúng ta giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tâm chúng ta hoàn toàn không còn tham sân si, thì tất cả những cái hiện tượng gì mà nó xảy ra thì chúng ta đều biết hết. Tự nó hiện ra, tự nó hiện ra. Một lát nữa, tức là về tương lai chứ gì, một lát nữa xe đụng, mình biết đi ra đường đây xe đụng, lát nữa chừng 5 giờ thầy sẽ đi ra ngoài đường này, thầy đi quẹo qua cái cua đó thì có cái xe chạy tới sẽ đụng thầy, và lúc bây giờ cán thầy gãi chừng. Mà chứ bây giờ nó bây giờ giờ này thì nó đâu có phải là 5 giờ chiều đâu, nhưng mà bây giờ thầy biết rồi, thầy biết rồi, điên gì thầy đi lỡ cái cua đó lúc 5 giờ để nó cán thầy, có phải không? Thầy đâu có ngu gì. Thì như vậy rõ ràng là thầy đã chuyển đổi được nhân quả của thầy. Nhân quả của thầy nó sẽ báo cho thầy biết giờ loại gì, cái tâm của thầy nó không còn tham sân si, nó thanh tịnh, cho nên nó hiện lên trong tâm của thầy thì biết trước. Cho nên nếu một người tu chứng mà tu mà thiền định mà chứng thì tâm họ phải thanh tịnh, thì sự việc gì tương lai mà xảy ra họ đều biết. Mà họ biết thì họ không có điên gì mà họ đúc đầu vô đó để mà họ trả nhân quả. Cho nên gọi là chuyển nhân quả mấy con, mà chuyển động nhân quả. Còn mấy con có biết được không? Cái nghiệp lực của mấy con thì nó cứ đưa mấy con, không biết thì nó cứ đưa mấy con vào chỗ đó. Đến khi đụng cái rầm rồi thì bắt đầu chở nhà thương, người ta tháo khốt mấy con liền, chứ để nó đây nó đâu có được. Thì bắt đầu bây giờ ít hôm mấy con lành lặn thì chấm gậy đi về thôi, chứ không cách nào khác. Có phải không? Đó là mấy con bị chi phối trong luật nhân quả. Còn với một người tu coi như là ta chuyển nhân quả mấy con, thì hàng ngày mấy con nỗ lực tu là mấy con đang chuyển biến nhân quả. Mấy con giữ tâm bất động là mấy con chuyển thay đổi nhân quả đó, thay đổi từng tâm niệm của mấy con. Mà mấy con không chịu thay đổi từng tâm niệm, cứ để nghĩ cái này nghĩ kia nghĩ nọ là mấy con tiếp tục sống trong nhân quả. Sống trong nhân quả là sống đau khổ chứ làm gì. Cho nên người tu hành là người làm chủ nhân quả. Nhân quả không chi phối chúng ta được. Một hành động, người ta làm cái hành động gì, người ta đều tư duy suy nghĩ cái hành động đó, cứ gọi là chánh nghiệp. Còn mấy con làm, mấy con đâu có biết chánh nghiệp. Làm rồi cái đụng người ta giận chữ mình chịu, rồi mình buồn phiền, mình đau khổ. Đó là mấy con bị chi phối trong nhân quả. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây chúng ta hàng ngày chúng ta tu tập á, là mới đầu á, chúng ta phải tập luyện có căn bản, phải đi vào cái pháp căn bản. Thứ nhất, trong định niệm hơi thở dạy chúng ta cách thức nhiếp tâm và an cư. Hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết đó. Mình tập từ từ, mình tập chừng 1 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 30 phút thôi, để tập coi thử coi nó làm quen với hơi thở như thế nào. Bây giờ mấy con tập, mấy con hít vô, thở ra, mấy con biết, mấy con thở cái hơi thở bình thường, mấy con. Sau khi 30 phút mấy con tập, mấy con thở, có vọng tưởng hay không vọng tưởng không cần biết, chỉ mình nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi nhắc rồi hít vô thở ra. Tức là trước khi mình thở thì mình tác ý, mình dẫn tâm vào đạo, mà mình dẫn cái tâm của mình vào cái hơi thở, gọi là nhiếp tâm, nhiếp tâm trong hơi thở. Thấy không? Thấy cái thức mình tu tập mà có gì đâu mà phải khó khăn đâu, mình dẫn nó mà, rồi mình dắt từng từng. Cũng như bây giờ thầy có một cái con bò, con trâu mà thầy cột cái dây giàm, rồi thầy dẫn nó đi, thì cái pháp như lý là cái sợi dây. Bởi vì cái tâm của mình nó vô hình, biết không? Phải không? Thì mình phải dùng cái pháp như lý mình nhắc. Hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tức mình nhắc cái tâm của mình hít vô thở ra chứ gì, có phải không? Cái dây vàng mình kéo nó nè thì nó phải đi một phút chứ gì, thì mình lại nhắc nữa, mình cứ nhắc dẫn hoài cho đến khi mà suốt ở trong 30 phút thì coi như là nó quen đi, nó thuần thục, nó thích nghi đi, mình thở hơi thở bình thường, mình thấy nó không có bị rối loạn, nó không bị mệt, không bị tức ngực, mà nó không bị nặng đầu, thì đó là đúng. Mà trong cái thời gian mình dắt như vậy đó, mình tu tập như vậy mà mình thấy nặng đầu, nhức đầu, thì mình xét lại coi thử tại sao mà nhức đầu, nặng đầu đây, mình thở như thế nào đây, hay không? Mấy con thấy mình xét tại sao mình thở sao mà nhức đầu, mà tập trung như thế nào mình nặng đầu đây, thì do đó mấy con sai. Thay vì mấy con nhắc hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, rồi hít vô thở ra. Còn đằng này mấy con nhắc vậy rồi cái mấy con làm biến, nhắc lần hả? Rồi lo đó, bây giờ cứ mình thấy bây giờ không vọng tưởng, các con cứ lo cái không vọng tưởng mà các con xui sai. Vọng tưởng kệ nó, khởi niệm gì nó kệ nó, mà bây giờ chuyện mình mới tập để mình dắt cái tâm của mình thôi. Cho nên nó có vọng tưởng, nó nghĩ ra gì thì nghĩ, mà nhưng mình tắc ý cái thì nó dừng rồi. À, bây giờ ví dụ như thầy nói hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, thở ra thì thầy làm thinh, thì thầy hít vô thở ra, mới vừa hít vô cái nó có khởi ra cái niệm, nó chưa thở ra mà nó đã có niệm rồi. Mặc nó niệm gì kệ nó, nhưng khi mà thở ra hết rồi thì mấy con lại nhắc, thì nhắc cái ý mấy con nhắc thì cái niệm nó phải dừng thôi, có phải không? Ý mà thì cái ý thức của mấy con á, nó sẽ phóng một cái niệm ra, nó bằng cái ý thức, có phải không? Do đó mà nếu mấy con tắt ý nhắc á, thì cái ý thức nó, cái ý mà tự động nó nhảy ra thì nó phải dừng, nó phải dừng là bởi vì cái ý nó không làm việc hai góc độ được đâu. Và cho nên vì vậy mà mấy con tắt ý, hít vô tôi biết, tôi vô thở ra, biết thở ra, thì cái niệm đó nó sẽ bị dừng qua câu tắt ý của mấy con. Rồi bắt đầu mấy con tắt ý, mấy con thích thở nữa, rồi bắt đầu mấy con tắt ý nữa, cứ như vậy. Thì lúc bây giờ mấy con dẫn từ từ cái tâm mấy con sẽ quen, và đồng thời mấy con thấy nó không tức ngực, mà tức ngực thì tức là mấy con vận dụng sai hơi thở. Có lẽ là mấy con chưa tập luyện hơi thở ngắn hoặc là hơi thở dài, thì mấy con xét lại sao thấy hơi thở mình lại chậm. Chậm tức là dài chứ gì, tức là mấy con sai. Mới vô đầu thì mấy con phải sử dụng hơi thở bình thường, không được dài. Mấy con thấy mấy con cái tật của mấy con là cứ lo vọng tưởng, mà khi thấy nó không vọng tưởng bắt đầu mình thở hơi dài chút, thấy nó nhiếp tâm, nó không vọng tưởng mấy con cho như vậy là mình ráng mình ôm hơi thở này chắc không vọng tưởng. Đừng có lo vọng tưởng hay không như lo vọng tưởng, mà thở bình thường thì cứ thở bình thường, tắc ý thì cứ tắc ý, nó cố pháp mà. Còn anh này mà tự mình kiếm giải ra pháp, trong khi đó cái hơi thở nó dài ra mình nghe nó không vọng tưởng, được rồi cứ ôm hơi thở này. Các con cứ lo hàng phục hoặc vọng tưởng chi thầy chẳng biết. Cho nên do đó một hơi thì tức ngực, có phải không? Mấy con thấy đó là tại mấy con chế pháp ra, mấy con tu, người ta có dạy tới cái hơi thở dài mấy con đâu. Nhưng khi cái hơi thở bình thường mấy con được rồi, được rồi, phải không? Mấy con thấy quen hơi thở, không tức ngực nè, nó không có nặng đầu nè, người ta sẽ dạy mấy con, bắt đầu mấy con sẽ thở hơi dịch hơi dài. Ở trong pháp của Phật, ở trong định niệm hơi thở, mấy con thấy hít vô dài tôi biết, tôi hít vô dài thở ra dài tôi biết, tôi thở ra dài. Dục không mấy con cứ thở dài hơi thì mấy con sẽ bị rối loạn hô hấp, rối loạn hơi thở. Còn bây giờ tập thì nó làm sao bị rối loạn được? Các con tập mà đã nói tập thì đâu có nghĩa là mấy con thở một lúc cả chục, hai chục, ba hơi thở liền được đâu. Tập thì cũng như mới đầu mấy con tập cái hơi thở bình thường, có phải không? Hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra biết, tôi thở ra, thì mấy con hít thở hơi thở bình thường thôi. Bây giờ tới hơi thở dài thì mấy con lại thở chậm lại, mấy con phải phân biệt hơi thở dài với hơi thở bình thường nó khác nhau. Bây giờ hơi thở dài mấy con phải thở chậm lại. Đây là đi từ cái căn bản mà để chúng ta làm chủ được hơi thở. Muốn thở bình thường là bình thường, muốn thở dài là thở dài, muốn thở ngắn là thở ngắn, cơ thể chúng ta đều thích nghi được hết. Cho nên nó mới có phương pháp chứ. Nếu mà phương pháp Đức Phật đặt ra như vậy để làm gì? Bây giờ tôi thở hơi thở bình thường này, tôi cũng vào chứng đạo, tôi cần chi hơi thở dài hơi thở ngắn? Nhưng không được đâu. Mấy con thở hơi thở bình thường, chứ nó sẽ thở dài á, nó làm chủ mấy con nó dẫn á, đi á, rồi nó dẫn đi hơi rồi cái bắt đầu nó thở ngắn, nó thở hít vô thở ra li lịa như thế này á, như cái thoi mà nó chạy qua chạy lại vậy, thì mấy con cũng giữ sai hết. Cho nên vì vậy mà tập hơi thở bình thường rồi tập hơi thở dài, chứ không được tập hơi thở ngắn trước. Mấy con coi theo cái định niệm hơi thở Đức Phật bây giờ không, từ hơi thở bình thường đến hơi thở dài, tập thở chậm hết. Mà ví dụ nhắc hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Đây là thầy dạy rất là căn bản cho mấy con đó. Chứ thường thường mấy con đọc thì mấy con thấy lờ qua. Mình muốn tu cao mà, cái chuyện hơi thở này thôi bằng đâu bằng gì mình ngồi lại mình tác ý tâm bất động thanh thản là vô sự, ít bữa là chứng đạo chứ gì. Nhưng sự thật mấy con chưa căn bản, mấy con chưa chứng đạo, mấy con chưa vô được đâu. Rồi mấy con mà có vô được đi nữa, không vọng tưởng, mấy con cũng bị ức chế tâm. Cho nên mấy con tu hoài không chứng đạo, mấy con không đủ cái lực để mấy con làm chủ sự sống chết. Mặc dù mấy con giờ 1 giờ 2 giờ hoàn toàn không vọng tưởng, nhưng mấy con ngồi dài nữa mấy con ngồi không được, mấy con kéo ra dài không được. Nghĩa là mấy con muốn ngồi 1 ngày 2 ngày 7 ngày đêm tâm bất động, mấy con không biết làm sao hết, mấy con ngồi không xong. 1-2 giờ chơi được thôi, cách thức của mấy con thì ngồi 1-2 giờ 3-4 giờ đó là được cao lắm. Ngồi đó mà gồng mình mà chịu, ngồi đó mà ức chế. Chứ thật đâu phải cái chuyện như vậy, đâu phải vậy. Cho nên từ cái chỗ mà căn bản, mấy con vô tập căn bản, mấy con phải làm chủ được hoàn toàn hơi thở của mấy con. Muốn thở dài là nó thở dài, muốn thở bình thường là thở bình thường. Mà mấy con tập luyện là mấy con thở ra, mấy con biết cái hơi thở nào của mấy con đúng sai. Mấy con không gì hết vọng tưởng, mấy con không sợ nó. Nhưng mấy con điều khiển được hơi thở, tức là mấy con nhiếp tâm được trong hơi thở thì không có vọng tưởng, chứ không phải ức chế. Đó là cái thức tu của người ta như vậy mà. Cho nên khi mà vào tu, mấy con nó đi vào những cái cơ bản nhất của định niệm hơi thở, nó là cơ bản nhất, phải được rèn luyện. Và khi mà tu tập thì mấy con cần phải được gần gũi một vị thầy, chứ hơi thở không phải là chuyện dễ, nó là thân hành nội. Cho nên nếu mà lơ mơ thì mấy con sẽ bị làm rối loạn hô hấp mấy con. Cho nên mấy con được gần một vị viện hữu trí thức, người ta đã từng trải qua trong hơi thở rồi. Bây giờ mấy con trước khi mấy con muốn tu tập hơi thở thì mấy con tập, mấy con ngồi, mấy con thở, người ta theo dõi, người ta xác định được, con sẽ tập trong 1 ngày đêm với hơi thở này trong cái thời khóa. Sáng hôm sau mấy con phải trình bày lại cái sự hơi thở của mấy con tu tập như thế nào, người ta theo dõi để người ta kiểm tra lại từng chút hơi thở của mấy con. Cho nên thầy nói dạy chung chung thì dễ, chứ mà dạy mà thật sự để mà đi vào chứng đạo nó không phải dễ. Người ta dạy có một thầy một trò mấy con. Cho nên vì vậy mà những vị thầy mà người ta dạy chứng đạo, người ta ở trên núi cao trong rừng rậm, mấy con tha thiết mấy con đi cầu đạo, mấy con vô trong những cái khu rừng rậm, trong đó ít có ai lắm, mấy con vô gặp một vị thầy tu chứng đạo đó, thì người ta bảo như thế nào mấy con biết. Mấy con dám ở trên cái hòn đá này nhảy xuống núi được không? Mấy con dám nhảy xuống thì người ta sẽ độ mấy con tu đó. Sư thật nghe nói vậy thì mấy con cứ nhảy liền xuống, đừng sợ chết. Ông thầy không bỏ mấy con chết đâu mà sợ. Nhưng mà người ta thử thách cái gan dạ của mấy con không. Các con hiểu chưa? Cho nên mấy con đọc cái chuyện nghe cũng như là chuyện huyền thoại chơi. Sư thật không phải là các thầy người ta thử thách thật đó mấy con. Còn đây thầy dạy chung chung cho mấy con nghe thôi. Nhưng mà sư thật mà đi vào chỗ tu tập, nó không phải là từ mấy con ở nhà tu tới nơi tới chốn được. Sự thật ra cái vấn đề Phật pháp nó không phải khó, mà nó khó là ở chỗ chúng ta hay kiến giải ra để tự tu. Để tự tu cái mục đích chúng ta cái hiểu lầm là tại từ xưa đến giờ người ta lầm, người ta cứ lo tu ức chế ý thức của chúng ta để đừng có vọng tưởng, tưởng là không có vọng tưởng là thành tựu. Sự thật không phải cái chuyện không có vọng tưởng. Người ta, Đức Phật đã dạy mà, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Cái ý thức của chúng ta là cái phương pháp để dẫn nó ly dục đeo pháp, chứ đâu phải mà ức chế nó. Các con cứ vô nhiếp hơi thở để cho đừng có cái vọng tưởng nào ra thì ức chế ý thức. Mà các con quên là cái kinh pháp cú Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Lúc nào chúng ta cũng dẫn, lấy cái ý của chúng ta để dẫn các pháp chứ. Cho nên cái pháp như lý tác ý nó phải rất cần, rất cần. Vậy mà khi mà tu tập bây giờ mấy con buồn ngủ là mấy con ôm pháp thân hành niệm, kết hợp thân hành nội, thân hành ngoại, vừa rèn luyện nghị lực của mấy con. Bởi vì đi 5 bước hay 10 bước thì mấy con ngồi xuống hít thở, 5 hơi thở rồi đứng dậy. Đó là rèn luyện nghị lực của mấy con. Mấy con có bền chí, thấy nó nhọc nhằn quá mà mấy con cứ tập hết giờ thì mấy con nghỉ. Rồi tới đúng giờ thì mấy con lại tập nữa. Đó là rèn luyện nghị lực của mấy con thứ nhất. Cái thứ hai, nó giúp cho mấy con nó không còn bị hôn trầm thì nhiên. Bởi đứng lên ngồi xuống mà làm sao ngủ được, ngủ làm sao đứng, ngủ làm sao đi. Các con hiểu chưa? Cho nên cái pháp thân hành niệm nó kết hợp vừa hơi thở có ngồi, vừa có đứng, vừa có đi, để biết thân hành nội và thân hành ngoại, nó làm cho mấy con tỉnh táo. Như vậy là trước khi mày vào tu á, thì mấy con tập pháp thân hành niệm để chúng ta có sức tỉnh giác. Như lúc đầu thầy nói mà phải có tỉnh giác mà. Sau khi có đủ sức tỉnh giác, thấy hôn trầm thì miên nó không. Bây giờ giờ này là 12 giờ mà thấy nó lừ đừ muốn buồn ngủ, tao cho mày ngủ đi, tao đi pháp thân hành niệm cho mày ngủ đi. Đêm nay tao nhất định là không cho ngủ, thì pháp thân hành niệm nó phát sát không ngủ được mấy con. Mình có pháp mà, mình làm chủ được cái hôn trầm thì miên, cái lừ đừ, cái lừ biếng của mình mà chứ đâu phải không. Cho nên mình có pháp, mình làm chủ được rồi, không phải cứ ôm pháp đó mà tu, mà chính những cái ác pháp, những cái hôn trầm thì miên đó là ác pháp, mình dùng nó mà phá. Còn bây giờ ngồi đây mà cứ niệm này tới niệm kia lăn sang ngoài, ôm pháp thân hình niệm vô mà dập nó đi thì nó sẽ không niệm chứ có gì đâu. Thì lúc bây giờ ngồi lại không niệm thì có mọi niệm nào đó dùng pháp như lý tới ý xả ra hết, quét cho sạch hết, thì sau đó nó không còn có niệm nữa. Mà không niệm thì chứng đạo chứ có gì đâu, khó đâu. Cho nên đầu tiên là phải tập tỉnh, tỉnh giác. Mà tập tỉnh giác thì phải thân hành niệm. Thì mấy con thấy không phải pháp thân hành niệm mà chúng ta đi tới nơi tới chốn được, mà nó chỉ phá những cái thô đầu tiên, cái hôn trầm thì miên, cái loạn tưởng. Sau đó những cái vi tế thì chúng ta dùng tứ niệm xứ mà quét. Nãy giờ thầy chưa nói tứ niệm xứ mà bây giờ nói tứ niệm xứ rồi. Tứ niệm xứ là gì mấy con? Trên thân quán thân. Trên thân quán thân tức là hãy quán thân thì tức là phải quán thọ. Quán thọ thì phải có tâm, quán tâm. Quán tâm thì phải có quán pháp. Quán thân tức là đủ thân thọ tâm pháp đủ trên đó. Vậy thì bây giờ thầy ngồi lại mà giữ tâm bất động thanh tản là vô sự thì tâm thầy nó ở đâu? Hồi nãy giờ thầy nói tâm bất động chứ chưa nói tứ niệm xứ phải không? Vậy thì tâm thầy ở đâu? Mấy con thấy nè. Bây giờ nó thấy hơi thở. Bây giờ thầy ngồi im lặng thì sẽ thấy hơi thở rồi. Mà tâm thầy thấy hơi thở thì nó tâm nó đâu có niệm gì đâu, phải không? Nó bất động. Vậy thì bây giờ mấy con cứ chú ý trong hơi thở, không có tập trung trong hơi thở thì bị ức chế. Nó không phải tứ niệm xứ. Vừa thở mà vừa cảm nhận toàn thân của mấy con, có phải không? Thì đó là trên thân quán thân chứ sao. Có biết hơi thở, có biết ở cảm nhận được chân của mình hơi thở rung động như thế nào, rất nhẹ nhàng ở trong cơ thể, biết rất rõ toàn thân, từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân, rõ ràng theo hơi thở nhịp nhàng, thì người đó gọi là trên thân quán thân. Nhờ mà nương vào trên thân quán thân, mấy con mới kéo dài cái thời gian này đến thời gian khác mà không bị ức chế tâm. Hồi nãy thì thầy nói tâm bất động thanh tản là vô sự, thì mấy con phải tập luyện hơi thở bình thường, hơi thở dài, hơi thở ngắn, phải trải qua một cái thời gian. Bây giờ mấy con mới trở về với cái sự tâm bất động của mấy con thì nương vào hơi thở, thì bắt đầu mấy con thấy cái hơi thở dài nó thích hợp với mấy con không, cái hơi thở ngắn thích hợp không, hoặc cái hơi thở bình thường. Tự mấy con biết cái cơ thể của mấy con là cái người thở hơi thở chậm. Ở đây vậy chứ có người thở chậm mà có người thở ngắn mấy con, có người thở bình thường mấy con, chứ không phải là người nào giống người nào hết đâu. Có người hơi thở chậm nhưng mà không phải quá chậm, nó chậm hơn cái hơi thở bình thường mà nó ngắn hơn. Có người thở nhanh, có người thí dụ như bây giờ thầy nói trong một phút có người thở có 10 hơi thở mà một phút có người thở 20 hơi thở, có phải không? Hơi thở chậm hơi thở nhanh, 20 hơi thở thì nó phải nhanh hơn cái người 10 hơi thở chứ sao. Có người họ thở có 5 hơi thở một phút, còn mình thở là tới 10 hơi thở một phút, thì thử hỏi cái hơi thở của cái người 5 hơi thở có phải dài hơn không? Cho nên trong chúng ta có nhiều người họ thở hơi thở dài mà có nhiều người họ thở hơi thở ngắn, chứ không phải là người nào cũng giống người nào hết. Do như vậy mà chúng ta tùy vào cái hơi thở của chúng ta mà chúng ta tu tập. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta vào cái bài pháp đầu tiên là tập luyện hơi thở dài, hơi thở bình thường, hơi thở dài rồi hơi thở ngắn. Sau khi nắm vững được hơi thở dài, hơi thở ngắn rồi biết cái thân của mình là cái người thở hơi thở dài hay hoặc là thở hơi thở ngắn. Bởi vì mình có tập luyện hơi thở ngắn thì mình biết lấy cái độ nào mà gọi là hơi thở dài, mà lấy cái độ nào mà gọi là hơi thở bình thường, lấy cái độ nào mà gọi là hơi thở ngắn đối với đặc tướng thân của mình. Sau khi nắm vững điều này rồi thì chúng ta mới có cách thức tu nó không sai. Còn chưa biết cái này thì mấy con sẽ tu sai, con tu sai. Mà nếu mà tập luyện nhiều hơi thở thì mấy con bị rối loạn hô hấp, nó làm mệt, làm tức ngực đó, hoặc là nặng đầu. Đó là cách thức của mấy con tu mà không có không có biết cái đặc tướng của mình, cho nên nó bị sai. Cho nên ở đây nó không đơn giản, mà nó đơn giản, nó rất đơn giản, nhưng nó không đơn giản. Khi mình không biết là nó không đơn giản đâu mấy con, mà đã biết rồi thì rất là đơn giản, không có khó khăn. Cho nên khi mà vào tu, người ta dạy cho mình rèn luyện hơi thở một thời gian, chừng cao lắm thì 5-6 tháng thì mấy con sẽ thuần thục trên những hơi thở. Mà khi thuần thục các hơi thở rồi thì người ta dạy cách thức của mình để ly dục, để phát xả tâm bằng tri kiến giải thoát. Khi mình xả tâm bằng tri kiến giải thoát, những cái thô mình đã quét sạch hết rồi, thì bắt đầu người ta dạy mình quét cái di tế, là quét di tế là ở trên tứ niệm xứ mà quét. Tức là mấy con bước vào tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ tức là lớp thứ 7 của bát chánh đạo, chánh niệm. Cái lớp sắp sửa chứng đạo đó mấy con, cái lớp chứng đạo đó là tứ niệm xứ. Cho nên khi mấy con trải qua những cái hơi thở rồi mấy con tu để ly dục lấy ác pháp, thì người ta sẽ dần lượt đến khi mà các con tu ở trong chánh niệm, tức là trên tứ niệm xứ, thì người ta dẫn dắt tới đó. Rồi người ta hướng dẫn từ 1 giờ cho đến 2 giờ cho đến 1 ngày, 2 ngày, người ta hướng dẫn cho mấy con đến khi cái tâm con bất động hoàn toàn trên tứ niệm xứ, tức là trên thân quán thân. Suốt 7 ngày đêm mà cái tâm bất động như vậy, cái tâm mà quán thân như vậy thì nó sẽ đủ tứ thần túc, 4 cái lực như thần, gọi là tứ thần túc. Tứ là 4, thần là thần lực, túc là đủ, muốn cái gì nữa làm đủ cái nấy. Thí dụ như dụng ý túc, các con muốn thân tâm con làm cái gì thì nó làm theo, muốn chết nó chết, mà muốn sống nó sống, đó là gọi là dụng ý túc. Định như ý túc là mấy con sẽ nhập các định, muốn nhập định nào nó sẽ nhập định ấy. Bây giờ từ lâu tới giờ mấy con không biết cái không định như thế nào thì nó sẽ nhập vào không định. Con bảo thân tâm con phải nhập vào không vô biên xứ định thì nó sẽ nhập vào không vô biên xứ định. Nó chẳng biết cái đó là như thế nào hết, mà con ra lệnh thì nó vào đúng y không rạch. Con bảo nhập sơ thiền nó nhập sơ thiền, mà bảo nhập tứ thiền nó nhập tứ thiền. Bởi vì cái lực định như ý túc, định như ý mình muốn mà. Còn mấy con chưa có định như ý túc mà mấy con ngồi thiền nhập định, đó là mấy con sẽ nhập sai hết. Mấy con ức chế ý thức, mấy con sẽ lọt vào không tưởng, không vô biên xứ tưởng, mấy con sẽ lạc vào không tưởng. Và không tưởng thì mấy con không còn đường đi tới nữa. Cho nên có một số sư thầy khắp ở trên thế giới, chứ thầy không nói riêng ở Việt Nam đâu, có một số người rất là nỗ lực tu tập, nhưng họ lạc vào không vô biên xứ tưởng. Họ ngồi 1-2 ngày thiền được, họ ngồi 1-2 giờ thiền được, bất động được, nhưng họ lọt vào trong không vô biên xứ tưởng. Các con có thấy nhục thân của ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường không? Thầy nói đây thì mấy con sẽ thấy cái nhục thân đó ở tại chùa Đậu chứ. Người nào có đến miền Bắc là chúng ta đến thăm chùa Đậu là thấy nhục thân chứ sao? Các ngài đều lọt trong không tưởng mà để thăm nhục thân đó mấy con, chứ đâu phải đúng đâu. Vì ngài nhập trong không tưởng, ngài để là nhục thân, thì chúng ta thấy quá tuyệt. Bên Trung Hoa có nhiều vị sư, như thậm chí như Lục Tổ Huệ Năng cũng để lại nhục thân, ngài Hám Sơn cũng để lại nhục thân ở bên Trung Quốc. Nhưng những cái hài cốt đó để lại để mà chơi chứ, sự thật các ngài đều lọt trong không tưởng. Nếu mà các ngài tu đúng để ly dục lấy ác pháp, để nhập được như Phật làm chủ sinh già bệnh chết, thì hôm nay chúng ta có sách vở của các ngài để lại con đường tu để làm chủ sinh già bệnh chết. Các ngài đâu có sách vở dạy chúng ta cách thức tu làm chủ sinh già bệnh chết. Như vậy rõ ràng là các ngài hoàn toàn là ở trong cái pháp tưởng giải ra mà tu tập lọt trong không vô biên xứ tưởng. Thầy xác định rất là rõ ràng, bởi vì sách vở chứng minh cũng như bây giờ thầy nhập định mà thầy làm chủ được sự sống chết, cho nên sách thầy viết y như những gì mà Đức Phật đã làm chủ sinh già bệnh chết. Có phải không? Thầy có tịch đi 1000 năm đi nữa, sách này nó cũng được điều còn hoàn chứ làm sao mất được. Có phải đúng không? Một vị sư mà tu chứng cái gì thì người ta để lại cái đó, mà cái đó có đúng Phật pháp hay không. Bây giờ mình nhìn sách lại qua kinh sách Đại Thừa, qua Thiền Đông Độ, mình thấy để lại những cái phương pháp tu đó không làm chủ sanh già bệnh chết. Một vị thiền sư, như vị thiền sư ngày ngày gì mà qua Việt Nam dạy thiền quên rồi, ngày Du Lịch, có ai không? Mà xe đụng ngài không biết, tâm ngài thanh tịnh chỗ nào mà tại sao ngài thấy ngài đi đường mà ngài không biết để xe đụng mình chết? Một người mà tâm thanh tịnh làm sao mà thân ngọt có bệnh được mấy con? Tâm mà thanh tịnh thì cái thân phải thanh tịnh chứ sao? Bệnh nào mà vô được, ác pháp nào vô tác động được thân họ? Cũng như thầy giờ tám mấy tuổi rồi, bệnh nào dám tác dụng vào thân thầy? Có phải không mấy con thấy không? Thầy có bao giờ mà đi nằm nhà thương như quý hòa thượng đâu. Rõ ràng là thầy đã làm chủ được bệnh do thân tâm thầy thanh tịnh. Chứ tâm thầy mà không thanh tịnh, nó còn ham dục, nó còn ham ăn, ham ngủ, nó còn ham này kia, thầy chưa làm chủ được nó thì làm chủ làm sao làm chủ được bệnh? Thầy còn thấy rõ. Cho nên vì vậy, thí dụ như bây giờ có một vị thầy cũng là dạy người ta tu thiền, mà dạy người ta tu thiền mà đi nằm nhà thương là thiền này chưa phải là thiền. Thiền thì làm sao nằm nhà thương? Nó thanh tịnh làm sao nó bệnh nó vô thiền được mà nó vô? Tâm thiền thì thân thiền, tâm định thì thân định, mà thiền định thì làm sao có những ác pháp tác động vô được? Mà thân bệnh là ác pháp cái gì? Thầy còn hiểu chỗ đó. Cho nên không làm sao ác pháp mà tác động được thân tâm của người đó thì làm sao mà người đó bệnh? Làm sao đi nằm nhà thương? Điên gì mà không bệnh đi vô nhà thương nằm gì? Nằm chi? Có phải không? Có bệnh mới đi nằm nhà thương. Cho nên ở đây, cái mục đích ở đây là cái mục đích mà thầy dựng lại cái con đường tu tập của đạo Phật để làm bốn, làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết. Như Phật ngày xưa, Phật đã tìm thấy được con đường tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ này, truyền dạy lại chúng ta. Sau đó các ngài tu tập không làm chủ được bốn sự đau khổ, kiến giải ra để biến thành một cái đường lối mê tín, cầu an, cầu siêu, cầu khẩn thôi, chứ còn không cách nào khác. Còn thiền định thì lọt trong không. Cho nên một vị thầy dạy tu thiền định mà còn sám hối thì làm sao mà thiền định? Thiền định là chuyển nhân quả, thì sám hối có lỗi làm gì đâu mà sợ. Các con thấy đâu có cần gì mà phải sám hối. Bởi vì khi mà thiền định thì nó tâm bất động thanh thản, thì nó còn cái niệm nào mà gọi là ác pháp trong đó mà gọi là sám hối? Đi ra mà thiền định thì người thiền định đi ra tỉnh thức hẳn hoi. Bước đi thì người ta nhìn, người ta rất rõ con trùng, con dế, con kiến dưới chân người ta đã tránh, người ta có đạp đâu mà phải sám hối. Các con hiểu không? Người ta thiền định thì người ta rất tỉnh táo, người ta bao giờ mà nạt nộ la lối người khác đâu mà phải sám hối. Bởi vì người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng nhẹ nhàng ôn tồn. Đó là chính nghiệp của người ta mà, chúng ta đâu có ác nghiệp đâu. À mấy con thấy rõ chưa? Còn cái này mình la lối, mình làm cho người ta sợ hãi, đó là ác pháp, thì mình còn sám hối. Mà sám hối để làm gì đây? Sám hối mình có sửa được hay không? Hay là mình sám hối để chư Phật gia hộ cho mình để hết tội, rồi mai mốt làm tội nữa sao? Cái chuyện đó không bao giờ có chuyện đó đâu. Cho nên ở đây thầy cũng dạy mấy con sám hối, mà chính mấy con phải sửa mình, đừng làm điều ác, đừng làm điều sai. Tự cứu mình bằng phương pháp, bằng cái tu tập để giữ tâm mình bất động, không có ác pháp nào tác động vào trong đó được. Đó là cái thức tu. Nhưng một đời người mà sanh ra, như hồi nãy thầy nói, cũng như Đức Phật đã nói, được thân người là khó, nghe không? Mà gặp được chánh pháp để tu tập làm chủ bốn sự đau khổ là khó hơn nữa. Nếu chúng ta xem thường nó thì chúng ta đã phí bỏ cuộc đời của chúng ta làm người. Chắc gì mấy con lên làm người mà mấy con không cái suốt cái thời gian mấy con làm người mà được lớn như mấy con đang ngồi trước mặt thầy, thì mấy con đã làm biết bao nhiêu sự vô tình trong cái ác pháp không? Đi cũng quên, đạp chết cũng kiến, phải trả nghiệp đó. Chứ mấy con không tránh khỏi đâu. Mà trong khi nhỏ các con chưa hiểu biết, nhiều khi các con làm rất là nhiều tội. Thầy thấy một đứa bé mà cha mẹ không dạy, nó thấy kiến nó lấy chân nó chà nó đạp, nó tự nhiên nó đâu có nghĩ đó là ác pháp đâu, nhưng mà nó nghĩ trong đầu nó là những con kiến này sẽ cắn nó nè, cho nên nó sợ nó giết chứ có gì đâu. Cho nên khi mà hiểu Phật pháp rồi thì mấy con dạy con muỗi á, nó cũng biết đói mấy con. À, chúng ta sợ nó cắn thì chúng ta giăng mồm, nhưng mà giăng mồm á đừng có rọi đèn vô mà ở những con mũi mà còn kẹt trong mồm mình á, dỗ đập cho nó chết. Cho nên vì vậy đó, nó cũng có con mũi, nó cũng có vợ có chồng có con cái, lỡ con mũi mẹ nó chết thì nó bỏ con nó sao? À, mình xét nó mình cũng phải thương chứ. À, do mình suy nghĩ như vậy thì mình mở cửa mồm ra, mình đuổi nó ra để nó đừng cắn mình, tức là mình sợ cắn. Chứ mình bố thí chút máu có ăn thua gì, nó còn có cái duyên mình tạo thêm cái phước của mình chứ, chết chóc gì. Nếu mấy con không có bệnh sốt rét thì bây giờ đưa vô rừng mấy con nằm trong rừng cũng không bệnh sốt rét, mà có sốt rét cũng có người trị mấy con, mấy con cũng không có chết đâu mà sợ. Nghiệp mấy con đâu có chết thì mấy con sẽ có thuốc mấy con trị. Còn bây giờ cái nghiệp mấy con chết vì sốt rét đó, bây giờ mấy con ở nhà đi, mấy con đóng cửa mấy con ngủ mùng đi, mai mốt con cũng sốt rét cũng chết à. Nhân nào quả nấy mà. Cho nên vì vậy đừng sợ trong cái vấn đề đó, mà mình sợ mình có làm thiện hay làm, có làm thiện hay làm ác được không. Cái cuộc sống của chúng ta mà cái nhân quả nào thì phải trả cái nhân quả nấy, nhân nào quả nấy. Cho nên trong cái sự tu tập thì theo thầy thiết nghĩ mấy con nên tập từ căn bản mà đi vào, từ căn bản đi vào. Hằng ngày chúng ta biết rồi thì chúng ta triển khai cái tri kiến của chúng ta để xả bằng cái tri kiến nhân quả. Người ta chửi mình thì mình nghĩ đây là nhân quả có duyên. Hồi đó mình chắc có lẽ là chửi ông này dữ lắm, bây giờ mình gặp lại thì ông này cũng chửi mình, có gì mình phải buồn, vui vẻ mà trả nghiệp đời trước đi. Thì lúc bây giờ mình còn giận ông ta nữa không? Hết giận, bởi vì mình hiểu nhân quả, phải không? Do đó từ cái hiểu đó nó làm cho mình được sự giải thoát. Hoàn cảnh gia đình mình, đứa con ngủ nghịch, nó nói, mình dạy nó không nghe, nó cứ ham chơi. À, thì mình có bổn phận, mình làm mẹ hay làm cha thì mình khuyên, chứ không được đánh nó. Tức quá mình cứ tát đầu nó hoặc là mình rầy mắng nó, thì cái nghiệp của mình trả thêm cái quả là làm ác. Đánh nó đau thì tức là mình tránh khỏi cái bàn tay đau của mình đánh nó không, mình sẽ bị trả đó. Cho nên không nên đánh mà nên có lời khuyên. Mình khuyên nó nghe hay không nghe đó là cái quyền của nó, quyền của nó. Nhưng làm mẹ làm cha thì không thể thấy con mình bê tha như vậy được. Cho nên mình cố gắng, mình thuyết phục nó, mình nhắc cho đến khi nào nó trở thành người tốt thôi. Mà nó còn xấu thì mình cứ nhắc mãi, nhắc mà không đánh, nhắc mà vui vẻ, nhắc mà không tức giận. Chứ mấy con thấy con mình nó sai rồi mình cứ đâm ra tức giận buồn phiền, tức là mình bị nhân quả chi phối. Nó mình phải hiểu được sự đau khổ của mình, sự tức giận của mình là ác pháp. Mà tức giận con mình thì mình hiểu nhân quả để tâm mình nó cỡ mở. Nó đến nó đòi nợ mình đây, tại sao có đứa con nó dễ dãi, nó ngoan, nó hiếu, nói đâu nó nghe, nó không có cãi mình, còn sao đứa này nó lại vậy. Thì đứa đó nó nợ mình, nó đến đây nó trả cho nên nó hiếu hạnh. Còn đứa này mình nợ nó cho nên nó đến đây nó phá, nó làm cho mình tức giận nó. Vậy mình đừng tức giận. Thì lúc bây giờ mấy con hiểu được nhân quả, mấy con không tức giận thì mấy con đã xả được tâm. Mà xả được tâm thì mấy con dùng cái thiện pháp, cái lòng thương yêu của mấy con với cái không tức giận, với cái không đánh, không mắng chửi nó, thì nó chuyển cái nhân quả của mấy con. Ít hôm thằng nhỏ này nó sẽ trở thành con, một đứa con ngoan. Có còn mấy con đánh riết nó coi, nó lén lút nó còn đi chơi mà nó cách thức nó lại giấu giếm mấy con nữa. Chừng mà nó đùng một cái là mấy con thấy, trời ơi bây giờ mày viện gặp cái kiểu này thôi chắc tao chết. Có phải không? Mình đánh riết rồi nó lén, nó hút lén, đến chừng mình hay được nó trở thành con ghiền. Cái đó là tại mình xui nó đi hút lén cái gì. Cho nên vì vậy mình thương nó mà coi chừng mình là hại nó. Mình đưa cái nhân quả của mình để đến chỗ khổ cho chính bản thân mình. Cho nên ở đây thì thầy dặn mấy con lúc nào cũng để cái tâm mình bất động, thanh tàn, an lạc, vô sự. Trước cái nhìn của mình phải nhìn nhân quả, nhìn nhân quả. Đó là cái thức học đầu tiên. Mặc dù hôm nay mấy con là tu sĩ, nhưng mấy con chưa có đủ căn bản của mình để đi vào thiền định, thì ít ra mình cũng phải xả tâm mình bằng cái tri kiến giải thoát của mình. Bởi vì người nào cũng có tri kiến giải thoát, tại vì cái tri kiến của mình là cái tri kiến hiểu biết đó, nó chưa có nằm ở trong cái phương pháp cách thức giải thoát. Cho nên đạo Phật ra đời mới dạy chúng ta nó năm cái giới luật. Năm cái giới luật của Đức Phật là năm cái đức nhân bản, thì mình phải học năm cái đạo đức nhân bản này. Còn nói giới thì mình nói nghe là giới cấm sát sanh. À, mình tu theo đạo Phật thôi đừng sát sanh, ăn chay thôi chưa đủ, tại mình không hiểu. Nó là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu, chứ không phải do ăn chay để mà lập Phật, do ăn chay mà để mà giải thoát, không phải đâu. Mà nó dạy cho mình cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Thương yêu như thế nào? chính có sự thương yêu thì mình có tha thứ, mình mới tha thứ thì tâm mình nó mới an ổn, phải không? Cho nên vì vậy mà mình cứ nghiêm chặt ở trong lòng của mình thì mình làm sao mình tha thứ. Cho nên mình thương yêu là tha thứ. Mình nghĩ rằng cuộc đời ai cũng phải có những ác pháp mà người ta lầm, người ta không hiểu, người ta mới tạo cái ác pháp đó. Cho nên vì vậy đó, mình vui vẻ mà thương yêu tha thứ. Có cái dịp thì mình trợ giúp cho họ, có cái dịp thì mình khuyên lên, chứ đừng bỏ mặc, đừng bỏ mặc. Nhưng mặc dù là người xa lạ, người xa lạ nhưng có duyên thì mình độ, mà không duyên á mình lại khuyên họ coi chừng họ chửi mình. Mình phải biết cái duyên, cái nhân duyên nó hợp. Cái anh này anh làm những cái điều gì đó, bây giờ anh thọ cái quả khổ, cho nên anh đến anh tâm sự với mình lắng nghe, mình chịu khó lắng nghe, đừng nói gì hết, để rồi anh nói hết những cái sự đau khổ, tức là anh buông xuống bằng cách là cho mình gánh phủ ảnh cái đau khổ của ảnh, thì mình chấp nhận, tại vì cái nhân duyên mà mình chấp nhận ngồi nghe. Ngồi nghe xong rồi mình khéo léo thì mình đem một cái ví dụ, hôm đó tôi có thằng con nó cũng giống như anh vậy đó, nó cũng sống vậy đó, mà tôi khuyên nó bây giờ con nó đàng hoàng lắm, mình nói con mình thôi nhưng mà ông này nghe có lý. Rồi nói anh khuyên nó sao mà nó thắng được cái ghiền gặp nó vậy. Tôi bảo nó như thế này, cho nên từng lần lượt nó tự giác rồi nó nỗ lực, tôi chỉ phụ giúp nó thôi, nhưng mà cuối cùng mà nó thoát ra cái cơn nghiện. Thì cái ông này thấy ông cũng muốn cai nghiện ông chứ gì, nhưng mà nghe nói mình có lý, thì do đó ông về ông nói với gia đình ông á, bây giờ gia đình phải giúp tôi để mà tôi cai nghiện cái này mới được. Cũng như cái ông bác ông chú gì đó, ông chỉ cách ông giúp con ông vậy. Thì bây giờ ông này ông nói với vợ ông, hoặc là nói với con ông, hoặc nói với cái người thân của ông giúp đỡ ông trong cái phần này, khi mà nó bị lên cơn vậy đó thì hãy cần phải trói tôi như thế này thì như vậy thì mới cứu tôi được. Thì như vậy là rõ ràng là ông đem về những cái điều đó thì gia đình ông cũng không bao giờ muốn cho ông bị bệnh như vậy, bị nghiện như vậy, cho nên họ sẵn sàng giúp. Không ngờ những cái điều kiện mình đem ra mình giúp cho những người khác như vậy, đó là cái điều tốt, đó là cái điều tốt. Ở đời mình đừng bỏ ai hết, khi có nhân duyên gặp nhau thì mình giúp đỡ. Bây giờ thầy nói như thế này, nhân quả như thế này, tại sao mà người ta đi ngang qua chỗ đó xe không đụng, mà mình đi tới đó xe đụng cái người đó, họ té xuống họ máu đổ rầm rầm vậy, cái mình nhìn qua cái mình bỏ đi luôn, không khéo mình vô đây cảnh sát nó điều tra hỏi mình không mình đừng có làm cái chuyện làm ngơ như vậy được. Tại cái duyên nhân quả của mình, đúng lúc mình đến đây mà cái người này bị xe đụng, thì bất cứ mình không có đụng người ta thì mình đừng có sợ công an nó làm khó dễ mình, mà mình phải ôm người này đón xe, hoặc là nhờ người khác chở đi vào nhà thương cứu trợ cái người này đã, để cho cái người này người ta giảm cái sự đau khổ nhanh chóng gì nào tốt chừng nấy. Còn cái chuyện về sau á, thì nhân quả nào thì chúng ta sẽ giải quyết nhân quả nấy. Người ta có nghi mình đụng cái người này á, thì mình sẽ nói mà người ta không nghe được, thì mấy người nghĩ như thế nào thì đây là cái nhân quả, tôi bắt tôi bồi thường, tôi sẵn sàng trả cái nhân quả. Nhưng mà sự thật tôi không đụng à, nhưng mà điều kiện hoàn toàn bắt tôi nói đụng thì tôi không chấp nhận cái điều đó. Nhưng trước cái hoàn cảnh khổ của người này thì tôi sẵn sàng giúp, tôi sẵn sàng bỏ tiền để tôi giúp cái người bất hạnh trong cái hoàn cảnh nghèo này, không đủ tiền đến nhà thương, tôi sẵn sàng giúp. Nhưng tôi không làm cái điều này, ai làm mà bỏ chạy thì cái người này chịu trách nhiệm, chứ không phải là tôi làm mà tôi không chấp nhận. Cho nên cái mình làm thì mình chấp nhận, cái không làm không chấp nhận, có vậy thôi. Thẳng thắn mạnh mẽ, không sợ trước cái uy lực của người nào hết, không ai áp buộc mình được đó. Mình phải mạnh mẽ, mình phải cứng rắn đàng hoàng. Tôi dối tôi, nếu mà tôi đụng người này mà bị vậy đó, mà tôi dối tôi có tội, lương tâm tôi biết, trời biết, đất biết, tôi biết chứ còn ai biết hơn. Mình làm cái gì dối thì rõ ràng là đất biết, tại chỗ đó nó xảy ra, mình đứng trên đất, mà ở trên cái không gian thì là trời, thì đất biết, trời biết, tôi biết, hoàn toàn mấy người không biết. Nhưng mà tôi làm tội thì tôi biết tôi phải có tội chứ, còn tôi không làm mà bây giờ mấy người bắt tôi nói tôi có tội thì tôi không chấp nhận, tôi không có làm, có vậy thôi. Nhưng mà có người biết, trong đó là cái người thứ nhất là tôi nè, phải không? Tôi có làm tội tôi phải biết tôi chứ, ai vô đây được, tôi ăn cắp thì tôi biết tôi ăn cắp chứ, còn người khác biết tôi được sao? Cho nên cái người mà biết chính là tôi, là người thứ nhất. Cho nên vì vậy mình không sợ cái điều đó đâu, tôi làm tôi chịu, mà tôi không làm đừng nói tôi làm. Đời thì giả dối, người ta làm, người ta tránh né, người ta nói không làm, cho nên buộc lòng người ta nghi mình là phải, mà mình không làm thì nhất định là không chấp nhận. Có vậy thôi, thẳng thắn, mạnh mẽ, gan dạ, không hề sợ những cái quy luật vào gì hết. Các con thấy khi một người mà làm cách mạng, người ta bị bắt, bị tra khảo, bị tù tội để khai báo chỗ này kia, nhất định là người ta chết, chứ người ta không bao giờ khai báo những cái cơ sở làm của người ta. Các con thấy không? Như vậy đất nước người ta mới giải quyết được chứ, mới thống nhất được chứ, mới đuổi giặc được chứ. Còn cỡ mà đụng đâu mà khai hết thì chắc chắn là chết cả đám nhau, lấy gì mà giải phóng đất nước. Các con, bởi vì mình có cái tinh thần thật sự, cái đúng và cái sai. Cho nên ở đây thầy nhắc mấy con, tu hành là vì cái lợi ích cho chính mình, chứ không phải vì cho người khác. Vì đúng pháp, cho nên chúng ta phải nỗ lực thực hiện đúng, không đầu hàng trước cái khó khăn. Còn mấy con gặp tu, trời ơi tu hoài mà không vọng tưởng là thôi, nghĩ chắc cái đời này chưa có đủ duyên. Đừng có nghe ba cái miệng ông đại thừa không đủ duyên, ai cũng có duyên mới gặp chánh pháp, chứ không duyên làm sao gặp chánh pháp. Các con hôm nay nghe thầy là có đủ duyên. Vì vậy mà khi mình tu, mình thấy có gặp gì khó khăn, hỏi lại, hỏi lại thiện hữu tri thức. Con đã tu, con nỗ lực, con tu vậy mà nó sai chỗ nào mà nó không hết, nó sai chỗ nào mà nó gặp chỗ này. Hỏi người ta có kinh nghiệm, người ta giải mình, chứ người ta giấu mình sao? Không ai giấu mấy con hết à. Nhưng mấy con thật tình, mấy con nỗ lực tu thì người ta giúp đỡ mình, người ta giúp đỡ mình. Và nếu mình thật tình mình tu thì người ta sẽ tìm cách để cho mình được ở gần người ta giúp đỡ. Bởi vì cái công lao của mấy con mà quyết tu, người ta không bao giờ người ta bỏ. Sợ mấy con không tu được, rồi mấy con lười biếng, rồi mấy con không đủ ý chí, không đủ nghị lực, thấy tu tập khó, thấy ở trong thất mình buồn bã, không ai nói chuyện, khổ sở, cô đơn, thì do đó thì thôi để thầy đồng hàng. Mấy người đó bây giờ thầy có dạy gì mấy con tu không tới, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà đã quyết tâm để tu tập thì đừng có nghĩ rằng cái cuộc đời này là vui vẻ đâu, cuộc đời là khổ đau, mà vui đó là nó dụ mấy con, nó dụ để cho mấy con vui chút vậy thôi, chứ rồi nó đem đến nó khổ. Nó dụ đi ra nói chuyện hơi cái bắt đầu chửi lộn á, mà trái ý nhau thì phải cãi cọ, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà mình sống ở trong một cái khu vực độc cư chừng nào khổ chừng này. Mình sống một mình mà, để cho mình nhìn được cái tâm của mình, cách thức của nó để mình xả, mình xả. Cho nên mình sống một mình sống với hơi thở của mình sống với hành động bước đi của mình, là mình tự cứu mình đó. Trong thân mình có đủ phương pháp để cho mình làm chủ được cái tâm bất động. Phương pháp thứ nhất, thầy thấy hành động bước đi của chúng ta, hành động đưa tay đưa chân của chúng ta, đó là cái hành động ngoại. Hành động thứ hai đó là hơi thở. Mà mình sống mình có được những cái hành động này, rõ ràng là bây giờ người nào mà không đi, các con có người nào không đi đâu, thì có hành động bước đi rồi, thì đó là cái hành động để cứu mấy con rồi. Thân hình niệm mà, bây giờ hành động đưa tay đưa chân này được hết rồi, đâu có gì đâu, đưa ra đưa vô thế này. Thầy có dạy người ta đuổi bệnh chứ gì, không? À, bây giờ cái đầu thầy nhất nè, cái đầu nhất này phải đi theo cánh tay này mà ra, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, bệnh này phải theo cánh tay này ra, đưa tay vô, tôi biết thân tôi không bệnh đau đem vô. Và cứ như vậy thầy cứ tác ý đuổi bệnh theo cánh tay, thì cái đầu thầy tập trung trong cánh tay, thầy đưa ra đưa vô thì cái đầu thầy nó phải hết. Ai biểu mình tập trung trong cái đầu nhất làm chi? Ta biểu tập trung ở trong cánh tay, đưa ra đưa vô thì cứ đưa ra đưa vô, có phải không mấy con? Cái đầu nhất mặt nó nhất, nhưng mà đưa tay ra cứ đưa tay ra vô thôi, thì mấy con cứ ôm cái chặt cái tay ra vô vậy. À, bây giờ mấy con thấy cái đầu nhất nào thì mấy con kệ mày, nhất tao không sợ đâu, tao chỉ biết cánh tay đưa ra đưa vô, bây giờ đưa ra đưa vô, đưa ra vô, cứ nhìn cánh tay đưa ra đưa vô như thế này, thì cứ đưa ra đưa vô thế này mát ngoài. Nó đau trong cái khi mình bị khổ rồi thì còn cái gì nữa mà không tập trung trong một cái nơi khác? Mà mình tập trung trong nơi khác thì cái khổ nó sẽ hết, còn mình tập trung trong cái khổ nó sẽ khổ. Cũng như bây giờ người ta nói cái gì nặng lời, cái ý mình sân, mà mình cứ tập trung trong cái sân thì mình thấy mình khổ. Mình tập trung chỗ khác đi thì nó sẽ không khổ chứ sao. Các con hiểu chưa? Bây giờ Đức Phật dạy trong định niệm hơi thở quá rõ ràng. Bây giờ cái tâm của mình bắt đầu bị sân, người ta nói gì đó mình tức giận, thì Đức Phật dạy quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Bây giờ tôi ly cái sân này ra, tôi biết cái hơi thở ra vô thôi. Và bây giờ mình tập trung trong hơi thở, còn biết hơi thở ra vô thì cái sân đó đâu mất à? Có đúng không? Mấy con thấy đâu có đó, thực tế mà. Nó cụ thể như vậy. Cho nên bây giờ mấy con tập cánh tay ra vô vậy, có ai chửi mấy con, mấy con thấy bình thường thôi, mà thấy nó tức ông này thiệt, bị nó bạ chửi nó mình rất vô lý. Mà do nó nghe cái vô lý của người ta, thấy cái ông này bị bạ đó, thì đó là sân rồi. Nó không giận dữ, nó chửi ầm ầm lại người ta, nhưng mà thấy người ta sai là nó đã sân rồi đó. Thấy ông này nó bậy, nó bạ, sai, nó không đúng, nói cái chuyện nó không đúng như vậy, đó là mình cũng đã sân rồi. À, do đó thì bắt đầu bây giờ cứ nương vào cánh tay đi, nương vào cánh tay hơi cái sân đi đâu mất à. Mấy con tập thử thôi. Thành ra trong cái pháp tu tập của Đức Phật nó thực tế mà nó lợi ích thiết thực cho mấy con. Chỉ có mấy con chịu khó hay là không chịu khó. Thật sự ra mấy con thích nuôi những cái sân. À, tập trung trong cái tay để cho hết sân rồi thôi, không có tập trung đâu, để cho nó sân đứng cứ đây nó ấm mức hoài đó thì mấy con thích hơn. À, nó cho nó đã cái sân của mấy con thì cái đó là cách thức của mấy con. Chứ thì thật ra mấy con cứ thấy ở bây giờ tâm mình nó phiền não vậy, nó tức vậy đó, thì mấy con cứ đưa, nó suy nghĩ nó lo lắng một cái điều gì thì mấy con cứ nương vào cánh tay đưa ra đưa vô. Thầy nói là cánh tay nó không bị rối loạn hô hấp thì mấy con cứ đưa ra đưa vô, biết cánh tay đưa ra thì nó sẽ không còn nhớ cái sự lo lắng nào nữa, nó tự cứu mấy con hết. Cái phương pháp của Phật, cho nên Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Pháp của Phật nó đâu có thời gian, mình chỉ tập trung trong cái pháp thì ngay cái những cái đau khổ đó nó sẽ xả đi ra liền. Nó thực tế quá như vậy, mà tại sao chúng ta không dùng pháp Phật để mà cứu mình, để cho mình cứ ngồi để mình chịu khổ. À, cũng như cái thân mình đau nhất, đau nhất thì cứ lo đi uống thuốc bác sĩ à, chứ không biết đối trị nó. À, đau nhất mặt mày, tao bây giờ tao ngồi để chơi thôi, tao đưa tay ra vô tao kệ mày, nhất cái chỗ nào kệ mày, tao chỉ cần biết cái cánh tay đưa ra vô thôi, thì do đó cái đau nhất nó rút đi hết, da con này kia nó rút đi mất, nó không còn đau nhất mình nữa. Mấy con cứ tập đi, từ 1 giờ đến 2 giờ mấy con sẽ thấy cái bệnh hết đó mấy con. Mấy con cứ tập nhíp, bắt đầu bây giờ mấy con chưa đau phải không, mấy con tập nhíp trong cánh tay đi. Đó là thầy nói cái đơn giản nhất là nó không bị rối loạn, bởi vì cánh tay đưa ra vô nó đâu có bị. Cái tay này mấy con đưa ra vô hơi mỏi, mấy con đưa tay ra này vô, rồi cái tay này nghỉ hơi nó, cái tay này mỏi thì mấy con tập như vậy, là từ giờ này qua giờ khác có mỏi chỗ nào được, cứ hơi nó mỏi cái này thì thay cái khác, hai tay chứ phải một tay sẽ mỏi, phải không? Mấy con cứ tập nhiếp cho được, rồi bắt đầu cho tất cả những bệnh tật, bệnh nào mà đến với thần tao tập đuổi hết. Tao có sự nhiếp tâm chặt chịu rồi, tao không sợ nữa. Có phải sung sướng không mấy con? Ai có thân không bệnh? Mà bệnh là khổ mà. Bệnh là một điều khổ trong bao sự khổ. Vậy mà có một cánh tay, hai cánh tay để đuổi bệnh mà không chịu, để đem tiền bạc bán đất đai đi xuống nhà thương cho mấy ông bác sĩ ăn quá uổng. Sao mấy con ngu đến mức độ vậy nói thiệt. Mà lại ví dụ như phải chồng con rồi phải đi theo nuôi dưỡng, trời đất ơi, mình đau nằm giường chứ nó phải nằm ngoài hành lang á, chứ có bao giờ có ai bệnh đi xuống dưới nhà thương mình. Có phải không? Cực mình mà cả cực gia đình. Còn bây giờ mình nằm nhà có hai cánh tay đưa ra đi vô vậy, hết bệnh chồng con cũng không biết. Hồi hôm nay á, nó rất mạch máu não, nó liệt giường liệt tay đi nữa mà mình vẫn biết cách thì nó không liệt, sáng ra đi như thường, chồng con mình cũng không biết gì hết. Hồi hôm nếu mà không có pháp của thầy dạy, của Phật dạy, thì chắc đêm nay ngày mai thì phải chở đi nhà thương, chứ kiểu này chứ không còn mà phải ăn uống phải có người đút, rồi vệ sinh phải có người đỡ ẩm bần, mới bán thân mà mấy con cảm vấn đề khổ mà. Vậy mà có pháp như vậy mà mấy con không chịu tu tập để ngừa trước những cái cơn bệnh nó sẽ sửa ra đến. Bây giờ gặp thầy nói chuyện như vậy đó, nhưng mà mai mốt nó sẽ đến với mấy con những cái cơn bệnh. Cơn bệnh suông nhẹ thì thôi, nhưng mà những cơn bệnh nặng thì nó cực khổ cả nhiều người. Cho nên chúng ta hôm nay phải quyết tâm chuẩn bị cho chúng ta có một tư thế làm chủ bệnh. Mà làm chủ bệnh thì nhất nhất mấy con phải nhớ làm chủ được cái đời sống của chúng ta hàng ngày. Nghĩa là chúng ta thấy hoàn toàn mọi sự kiện xảy ra đều là nhân quả để chúng ta xả cái tâm. Cho nó tâm chúng ta được an ổn, yên vui, thanh thản mà không có một ác pháp nào tác động được, thì cái sự nhiếp tâm này mấy con mới nhiếp tâm trọn vẹn. Chứ còn cái tâm mấy con còn giận, còn hờn, còn lo, còn lắng cái này kia, thì cái sự nhiếp tâm này nó khó vô cùng. Nó phải có cái hộp với, nó sinh già bệnh chết mà. Nếu một cái người mà đời sống luôn luôn vui vẻ, thanh thản, an lạc, vô sự, thì cái đời sống già của họ rất là khỏe. Còn cái người mà cứ giận hờn, phiền não, lo lắng, suy tư, rồi cái già nó càng yếu, càng bệnh, càng lụng cụm, càng khổ sở. Mấy con thấy mấy người mà lo lắng là mấy người đó già coi chừng khổ đó. Rồi kế đó là cái lo lắng, buồn, phiền, giận hờn đủ chuyện đó, thì cái thân nó sẽ bệnh chứ không chạy đâu khỏi. Tinh thần nó phải ảnh hưởng đến cơ thể chứ sao. Rồi nó bệnh thì không phải các con bệnh thì các con khổ rồi, nhưng mà gia đình của mình khổ, người thân của mình làm sao bỏ mình được. Đó là cái khổ của những người thân. Rồi chết nữa, chết là một nỗi chia ly. Cho nên không những trong cái chết nó quằn quại, nó đau khổ mình mới chết, chứ không thể mà nó dừng hơi thở một cách tự nhiên được đâu. Mấy con trước khi chết thầy đã gặp nhiều người rồi, lăn lộn trăn trở cho đến cuối cùng mòn mỏi rồi mới chịu nằm yên mới chết. Chứ không phải dễ chết đâu. Coi vậy chứ cái thân này chết không phải dễ. Các con cứ thấy mấy người chết rồi mấy con biết, thôi đó ơi, thầy có nuôi bệnh rồi thầy biết rõ ràng mấy con. À, bắt đầu bây giờ nó không biết ở trong người của họ ra sao mà họ nằm không có được, họ bảo đỡ dậy thì đỡ, họ dậy họ ngồi, ngồi chứ có được, không bảo để xuống. Trời đất ơi, nó trăn trở như vậy mà cả suốt nửa đêm như vậy, cả một đêm nửa đêm vậy họ mới chịu chết. Tới chừng mà họ nằm yên rồi họ chết, gọi là trăn trở trước khi chết. Cho nên cái thân này nó muốn hoại diệt là cả một vấn đề khổ. Bây giờ chưa có ai chết lần nào cho nên chưa biết trăn trở như thế nào, để chúng ta bữa nào thử bữa rồi mới biết chứ gì mấy con. Chưa chết thì mình làm sao mình biết cái trăn trở của người chết. Bởi vì họ trăn trở rồi họ chết rồi, thành ra mình chỉ là cái người nuôi thôi. Mình thấy khổ, mình thấy khổ. Mẹ thầy, bởi vì thầy nuôi âm thanh của thầy cho nên thầy biết cái khổ. Do đó mà trước khi mà thầy tu chưa xong thì thầy nghe tin âm thanh của thầy bệnh, thầy biết anh chị em của thầy là người nào cũng có gia đình, chỉ có thầy là người không gia đình. Cho nên thầy ở ngoài, thầy ở trên Hòn Sơn, ở trên tu viện Chân Không, nghe tin được âm thanh của thầy bệnh, thầy về liền tức khắc, thầy nuôi âm thanh thầy. Coi như lúc bây giờ là thầy đang ở thành phố, thầy đang học tập chứ chưa phải là đi tu. Cho nên khi nghe thì thầy đi về thì nuôi âm thanh. Mà chính cái chết của âm thanh thầy nó mới thức tỉnh thầy. Chứ thầy hồi đó cũng còn ham danh lắm mấy con, chứ nói y như mấy con vậy đó, cũng muốn cho mình có bằng tiến sĩ, cũng cao, cũng siêu đồ, ngon lành, cũng đi nước này nước kia. Cái tâm thầy nó cũng như mấy con y vậy đó. Nhưng mà khi mà thầy nuôi âm thanh thầy rồi, thầy về thầy nuôi âm thanh. Lúc bây giờ thầy ở chùa Giác Ngộ, mấy con biết Giác Ngộ là thành phố Hồ Chí Minh đó. Thầy ở đó, đó. Khi đó rồi thầy về, thầy về thầy nuôi âm thanh thầy. Thầy thấy trước khi mà chết ông trăn trở như vậy, thầy mới biết cái trăn trở đó chứ. Bởi vì chỉ có thầy nuôi thôi, thầy không để anh chị em nào mà vào nuôi hết, chỉ có mình thầy ẩm bầm, đỡ lên đỡ xuống đều là do thầy, đút ăn đút uống đều là do thầy hết. Do đó khi mà ông thân thầy chết rồi, thầy nói chỉ còn con đường tu thôi chứ không còn cách nào. Con người khổ quá, trước khi chết khổ quá. Cho nên thầy xuống thành phố thầy dẹp hết. Trong khi Hòa Thượng Thiện Hòa đó, làm cái người mà giúp đỡ thầy, sắp sửa thầy đi ra ngoại quốc để lập luận án tiến sĩ đó mấy. Bỏ hết, bây giờ không có cần học tập gì nữa hết, bây giờ chỉ cần tu thôi. Thầy mới hỏi Hòa Thượng Thiện Hòa, ở trong nước chúng ta có ai làm người tu thiền mà chứng đạo không? Hòa Thượng Thiện Hòa nói bây giờ chỉ có Hòa Thượng Thanh Từ là người mới thấy được, tu hành thiền định mới thấy được, cho nên lập tu viện Chân Không. Bây giờ đó thì con muốn tu thì Hòa Thượng sẽ giới thiệu về đó. Hòa Thượng Thiện Hòa giới thiệu về thầy về đó đó mấy con. Cho nên sự thật là đâu nó có gốc gác đàng hoàng, cho nên thầy mới về Hòa Thượng Thanh Từ thầy học tu, thầy học thiền thầy tu. Bởi vì nghe nói thiền là người ta nghĩ, trong đầu óc của những người mà tu sĩ người ta thấy nó cao siêu lắm, mà nghe đâu có thiền là mê lắm chứ không phải sao. Mà cái thời đó là mấy con biết Đại Đức Suzuki là người Nhật Bản mà viết cái bộ sách thiền, thiền luận đó, nó gây ra một sóng gió ghê gớm lắm. Do đó Trúc Thiền dịch trên Việt ngữ của chúng ta, cho nên lúc bây giờ đọc thiền là thấy mê rồi. Tu sĩ người nào cũng mê hết, mà nghe Hòa Thượng Thanh Từ mở thiền là hàm lắm, để mà tu. Sau 3 tháng ở đó tu rồi, thì ở đó thì có 10 huynh đệ vô học tu đó thôi. Rồi sau khi mà 3 tháng ra hạ rồi, thay vì tiếp tục 3 năm chứ không phải là 3 tháng, Hòa Thượng đã nói tu tập ở đó 3 năm. Nhưng mà sau ở đó thì thầy nói Phật dạy thì ăn ngàn bữa, sao ở đây ăn dữ quá. Thầy vô đây 3 tháng lên 6 kg như thế này làm sao tu. trời đất ơi nó mọc đó. Cho nên vì vậy đó mà thầy mới bàn bạc với quý thầy, trong đó có thầy Điện Ấn, thầy Điện Ấn, mình phải tìm cái chỗ nào mình ôm pháp của hòa thượng mình tu, chứ mình ở đây mà ăn uống như kiểu này chắc không bao giờ thấy nơi thấy chốn được. Mình phải tập cái hạnh như Phật, ăn ngàn bữa nào, hoặc ăn lá cây rừng gì đó để cho nó sống rồi tu thôi. Chứ mình tu mà sướng quá như thế này, ăn đồ bổ được không? Mà thiệt ra hòa thượng mở đó, ở cái thiền viện thiệt ra đồ ăn rất là ngon, rất là bổ đó. Cho nên thầy lấy 3 tháng là cân lại, thầy thấy lên 6 kg, mặt tròn như thế này. Cỡ bây giờ mà thầy lên chân không, thầy ở mà nuôi dưỡng vậy đó, thầy chắc là ông già này chắc mập lắm. Không có ổn đâu, ăn uống vậy mà đâu có ổn được. Sáng ăn nè, trưa ăn nè, mà nửa bữa còn ăn thêm bánh trái nữa chứ không phải không đâu, sung sướng lắm đây rồi. Bởi vì nó đầy đủ quá, đầy đủ, người ta tập trung, Phật tử người ta tập trung, người ta thương với thầy lắm, người ta cúng dường nhiều, làm sao mà bỏ được, cứ ăn. Do đó thầy mới rủ huynh đệ đi. Thì hai ông này có đi ra Hòn Sơn mới biết chứ thầy thời giờ có bao giờ đi ra Hòn Sơn. Cho nên hai ông này mới dẫn thầy đi ra đó mà tập trung, về đó mà tu tập. Sau khi mấy ông này họ tu với thầy, họ tu không lại, họ sống họ đi chơi chỗ này chỗ kia cho nó thoải mái thôi. Còn thầy thì quyết tâm đi tìm tu. Cho nên lúc bây giờ mấy ông đi qua bên Hà Tiên, đi Tô Châu đồ chơi, thầy nói thôi tôi tu với ai mà đi chơi với mấy ông vậy được. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ rời mấy ông đó, thầy về thầy chăm mẹ thầy, bắt đầu thầy trở ra một mình, thầy đến Hòn Sơn rồi ở tu 9 tháng rồi. Ở đó tu 9 tháng, sau đó thầy mới về Trảng Bàng để sống gần bên mẹ mình trong khi chiến tranh muôn ngàn. Thì từ 71 cho đến 75 là đất nước chúng ta, năm 75 là giải phóng. Cho nên đất nước chúng ta lúc bây giờ chiến tranh ghê lắm. Nhưng mà thầy thì cũng gan dạ lắm, về có một cái tháp ở trong cái vùng của Cao Đài. Bởi vì chỉ có chu vi Cao Đài nó mới yên thôi, chứ ở ngoài là không bao giờ yên được. Thì về có thất mẹ thầy nỗ lực tu học, vừa là để an ủi mẹ mà cũng là vừa tu tập mà cũng để vừa dạy mẹ. Cho nên mẹ thầy chết rất tốt, mấy con ba thầy chết rất xấu mà mẹ thầy chết rất tốt. Thì về đó thầy tu tập làm gương cho mẹ thầy, mà thầy viết ra một cái tập sách để cho mẹ thầy, tập dở mỏng vậy thôi, thầy cô đọng lại cách thức tu tập như thế nào. Thầy khuyên mẹ, mẹ hãy nỗ lực, mẹ tập luyện như thế này, mình nghiên cứu kỹ như thế này, không có cầu nguyện ai cứu khổ mình được đâu, không có niệm Phật, mà mẹ cứ nương theo cái chỗ này mà tu tập. Thầy tu sao thầy biết y như vậy, thì mẹ thầy cũng làm y như vậy, nghe con mình mà thấy nó từ ở cái núi mà đi về tu thì phải tin nó thôi. Cho nên mẹ thầy lắm, tu tập vậy xong. Xong rồi sau khi mà mẹ thầy chết, thầy nói rất là êm ấy con. Mẹ thầy nói bây giờ sao mẹ hay nhức cái chân này quá, thì thầy xoa bóp cái chân mẹ thầy, nó nhức cái tay thì xoa bóp cái tay. Nhưng mà trong có vòng có 3 bữa thì mẹ thầy ra đi nữa. Ra đi rất an ổn, không có, nó chỉ như là mình bị nhức khớp xương vậy thôi. Mà đó là cái hoại diệt của cái cơ thể nó báo vậy. Mà do cái pháp tu mà cái cơ thể mà nó nhẹ nhàng đến cái mức độ đau bệnh như vậy đó. Cho nên vì vậy nghe nhức cái chân là thầy rờ nhức chân, con rờ tới đâu sao mẹ thấy hết đau vậy. Thì nó phải tại cái tâm của mẹ nó bất động, do nó tương ưng với con rờ thì nó hết vậy thôi. Chứ sự thật ra thì mẹ thầy nói đâu thì rờ đó, mà rờ đâu đó thì mẹ thầy nó không có đau đớn nữa, rồi nằm yên ổn như vậy thôi, tới chừng chết cũng rất yên ổn. Mẹ thầy nói như thế này, mẹ thấy chắc mẹ không sống được nữa, chắc mẹ phải ra đi thôi, chứ không thể nào mà sống với mấy con được. Nhưng mà mẹ cũng biết được cái phương pháp tu tập của con giúp cho mẹ được an ổn, mà bây giờ coi như là mẹ cũng hết số rồi. Và nói với thầy vậy mà. Rồi trong khi đó thì hai mẹ con cũng nói chuyện với nhau vậy. Rồi cái mẹ thầy chỉ nằm yên lặng một chút xíu thì hơi thở tỉnh, hơi thở ngưng lại chết, một cách rất không đau đớn gì hết. Thầy nói đúng là pháp Phật hay thì chỉ có giữ tâm bất động của mình thôi. Sau khi nói chuyện xong thầy, thì thầy thấy bà thở một cách rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tức là tâm nhiếp trong bất động tâm. Do đó bà ra đi, khi mà cái hơi thở dừng rồi thì bà ra đi rất nhẹ nhàng, không đau đớn chỗ nào nữa hết mấy con. Nhưng mà thầy biết khi mà nhức chỗ này nhức chỗ kia là cái cơ thể rã rồi. Nhức sơ là tại vì cái tâm bất động ấy, nó không bị như người chưa có giữ được tâm bất động, cho nên nó phải đau khổ nhiều. Còn cái này giữ được cái tâm bất động ấy, thì cái thọ nó phải trả cái quả của cái thân ấy, thì nó phải nhức những cái khớp xương chỗ này chỗ kia. Mà hãy nhức chỗ nào thầy rời chỗ đó. Mà bà nói sao mà con hay quá, con rờ chỗ nào làm như có thuốc ở chỗ đó. Sự thật ra thầy có bàn tay mà trị bệnh bao giờ. Nhưng mà thầy nói nhắc mấy con, có nhiều người có bàn tay trị bệnh mấy con. Trị bệnh bằng gì? Bằng tưởng quẩn của họ, bằng cái tưởng của con. Chứ họ không phải màu nhiệm gì đâu. Nhưng mà có nhiều người có bàn tay trị bệnh mấy con. Có ông thầy nước lã, ổng cứ lợi cái ly nước như thế này, ổng chỉ cầm ly nước đưa uống về hết bệnh mấy con. Có chỉ có bàn tay ổng đưa vô đó thôi thì hết bệnh. Đó là cái tưởng vững. Còn thầy biết sử dụng, biết sử dụng cái tưởng của mình. Cho nên thầy cứ ở trong đầu thầy nghĩ rồi như vậy là mẹ mình phải hết. Mà thật đúng là thầy rờ cái hạng nhất. Có mấy con bắt chước thì mai mốt mấy con rờ mấy con nghĩ hết bệnh. Nhưng mấy con phải nhớ nhiếp tâm chưa được. Chứ mấy con nhiếp tâm không được là nó không hết á. Không, nó thật sự trong người mình nó có cái phương pháp hay thiệt mấy con. Mà thầy gọi là tưởng quẩn. Cho nên những cái người mà có bàn tay trị bệnh, có cái đôi mắt trị bệnh, có những cái cảm giao cảm những trị bệnh đều là do tưởng của chúng ta làm ra. Chứ cái ý thức của họ không thể trị được đâu. Không thể trị đâu. Họ trị bằng cái tưởng của họ mấy con. Trị bằng cái tưởng quẩn của họ. Cho nên ở đây tất cả những cái này mấy con có đủ hết rồi. Mấy con cần triển khai nữa mấy con. Đừng bỏ ủng quá. Mấy con có thuốc thang thần dược của mấy con, là cái tưởng quẩn của mấy con. Thì mấy con triển khai để trị bệnh mình sướng sao. Bây giờ tôi triển khai vô bàn tay này, bây giờ vuốt cái chỗ đầu đau này, vuốt cái vậy hết đạt. Thì cái tưởng nó sẽ hoạt động ngay trên cánh tay của mấy con còn. Vuốt một cái vậy nó hết đau mấy con. Nó hay lắm mấy con. Tại vì thầy biết sử dụng nó cho nên thầy biết nó hay lắm. Nhưng mấy con chưa có hoạt động được. Thì mấy con ý, mấy con muốn là ý thức. Chứ tưởng nó đâu có hoạt động được. Cho mấy con vuốt về sao nhức đầu hoài. Thì tại vì mấy con tưởng của mấy con đâu có hoạt động. Còn thầy bắt đầu muốn mà để vuốt cái đầu mình hết á, thì thầy dùng cái tưởng của thầy trong cái bàn tay. Không phải không mấy con? Nó hoạt động ở trong cái tưởng của thầy. Cái ý thức nó dừng lại. Còn mấy con vuốt vuốt chứ mấy con sinh vọng tưởng không à. Có phải ý thức không? Còn thầy bây giờ vuốt cái đầu của thầy nó không có niệm vọng tưởng nữa. Bởi vì thầy mới dạy mấy con là nhiếp tâm. Có không hiểu? Mình nhiếp tâm tức là mình nhiếp tâm trong cái hơi thở hoặc là trong một cái một cái tâm bất động, để rồi cái tâm nó không còn, cái ý thức nó không còn vọng, thì lúc bây giờ cái tưởng nó mới hoạt động được. Thầy đem cái ví dụ để cụ thể hơn. Nếu ban đêm mấy con ngủ mà mấy con cứ thức thì cái ý thức của mấy con cứ nghĩ cái này kia thì mấy con làm sao có chim bao. Các con hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ mấy con ngủ cái ý thức mấy con nó dừng lại thì bắt đầu mới cái chim bao được chứ. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên mấy con chưa có dừng được ý thức, chưa nhiếp phục được cái ý thức, nó còn vọng tưởng. Mà bây giờ mấy con biểu cái tưởng quẩn của mấy con, cái tưởng thức của mấy con hoạt động thì nó làm sao nó hoạt động được? Có phải không? Cái anh này hoạt động thì anh kia phải ngưng thôi. Cái ý thức của mấy con hoạt động thì cái anh này nó ngưng thôi. Có không? Cho nên vì vậy mà cái tưởng nó không hoạt động được. Còn thầy thì cái tưởng nó hoạt động được. Còn cái nhà ngoại cảm, tại sao họ vừa ý thức mà vừa tưởng thức? Thì hai cái này hoạt động, nó câu hổ, nó hoạt động với nhau. Lúc thì cái người mà ngoại cảm, lúc thì họ sử dụng cái ý thức của họ, họ đi đây đi đó đều do ý thức. Nhưng mà cái gì mà ý thức không biết á thì họ im lặng, họ giữ im lặng là hay, hoặc là họ đốt hương mấy con, họ đốt nhang. Các con thấy họ đốt nhang làm như họ cầu khẩn, làm kiểu như nhập đồng vậy đó. Các con hiểu chưa? Bắt đầu bây giờ cái tưởng nó mới hoạt động được. Nó hoạt động được nó mới biết hài cốt nằm chỗ đó. Chứ nếu mà không đốt nhang cái cô này cốt cũng không tìm được đâu. Không phải không mấy con hiểu chưa? Cho nên mấy con xét lại, qua đọc lại những cái câu chuyện mà quyền bí, có một số người đi tìm hài cốt, có một số người mà có được những cái màu nhiệm mà đi tìm hài cốt dưới lòng đất, hoặc là giao cảm được cái điều này thế kia, mà có một cái số người mà đã ghi chép lại trở thành sách. Mấy con nghiên cứu rồi, trước khi họ làm một cái điều gì mà ngoài ý thức của họ, nó phải có một cái hình dáng như là nhập đập lên cốt thì nó mới làm được. Nó đâu có cái gì đâu, mình thấy rõ ràng nó phải tạo cái thế để cho cái tưởng quẩn, cái tưởng thức của chúng ta nó hoạt động. Mà nó hoạt động được thì nó mới làm việc được. Chứ còn cái ý thức của chúng ta không thể làm được cái chuyện đó. Không thể nhìn dưới lòng đất mà thấy hài cốt được. Không thể giao cảm được với cái từ trường của hình ảnh của những người đã chết còn lưu lại trong không gian. Cái ý thức chúng ta không giao cảm được, nhưng cái tưởng thức nó giao cảm được. Cũng như ở đây có một người thắt cổ chết, mà cái hình ảnh thắt cổ chết nó còn lưu lại, chứ cái người đó người ta đã chôn mất rồi, phải không? Nhưng mà cái người mà tưởng giao cảm thì người ta thấy được cái người đó đang thắt cổ chết ở trên cái cây đó mà treo phòng ten. Các mấy con thấy rất rõ, cái tưởng nó giao cảm được, mà cái tưởng nó hoạt động thì nó giao cảm. Cho nên trong thân của chúng ta nó có đủ những cái màu nhiệm, nhưng chúng ta không tập luyện. Không tập luyện thì chúng ta không làm được việc gì. ý thức của chúng ta để tạo danh tạo lợi, chạy theo dục ham muốn quá điện thôi, không có làm được cái gì mà gọi là màu nhiệm kỳ lạ. Cho nên chúng ta phải nỗ lực, mà cái mà chúng ta nỗ lực để tu tập là nhằm mục đích giải quyết bốn sự đau khổ của chúng ta: sanh già bệnh chết. Chứ chúng ta không muốn đi làm nhà ngoại cảm đâu. Cũng như bây giờ mà cỡ thầy muốn đi làm nhà ngoại cảm chắc dễ lắm rồi. Có phải không? Đi tìm hài cốt chứ có làm cái gì. Thì nó dễ lắm mấy con. Thầy dùng tưởng được mà, thầy làm được cái chuyện đó. Bây giờ người ta cứ mời thầy đi phía này kia thôi, rồi cho ăn cho uống, được khen ngợi rồi này kia, vô cơ quan tiềm năng về con người thì họ cũng cho thầy là nhà ngoại cảm vậy thôi. Có vậy thôi cũng cực khổ thầy, chứ làm gì để ở nhà thầy ngồi chơi với chưa. Ngồi tâm bất động thanh thản, an lạc vô sự, hoài hạnh phúc nha. Đi ra ngoài tiếp duyên cái chuyện này chuyện kia, làm động thêm chứ làm gì. Thôi để mấy người mà người ta chưa biết tu, người ta làm nhà ngoại cảm, người ta đi tìm. Còn mình biết tu rồi ngồi nhà chơi cho sướng. Cũng như bây giờ vì cái duyên của mấy con mà có duyên đến đây gặp thầy, thầy mới đến thầy tiếp giảng. Mà không mấy con đến đây, thầy nói thật sự mình ở trong thất thoải mái vô cùng. Chú Mật Hạnh với cô Trang này đi đâu đi để mình thầy, đó là thầy thấy hạnh phúc nhất. Về nhà còn nói chuyện ồn áo nghe động, có phải không mấy con? Sống một mình là hạnh phúc vô cùng. Cho nên thầy dạy mấy con sống độc cư một mình là hạnh phúc vô cùng. Mà tâm niệm mình không lo lắng, không suy tư, không buồn phiền, thiệt là hạnh phúc. Còn mình sống một mình mà cứ nghĩ chuyện này lo chuyện nọ, trời ơi nó khổ vô cùng. Nó là tự mấy con khép vào mình khổ. Còn bây giờ thầy sống được như vậy, mấy con biết cách thức để mà thầy hướng dẫn cho mấy con biết cách thức mấy con tu tập thì sống một mình không có khổ. Thì thầy sẽ dạy cho mấy con sống một mình không khổ. Sống một mình không khổ là tâm bất động thanh thản. Tối ngày nó cứ nó thanh thản, trời đất ơi nó hạnh phúc vô cùng. Nó không lo, không buồn phiền không gì hết. Nó không ham vui theo kiểu đời, mà nó an lạc ở trong cái chỗ thanh thản của nó. Bởi vì các con nghe tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Nó thấy sân dơ nó cũng không muốn đi quét, nó ngồi chơi. Ai có nói nó là lười biếng cũng được. Cái ông lười biếng sân dơ vậy mà không quét cái nhà dơ không quét. Thôi tôi vô sự mà. Chỉ có cái vô sự là thấy khỏe nữa, không có còn lo gì hết. Phải không mấy con thấy không? Nhưng mà không phải là cái người tu mà lười biếng đâu, không phải đâu. Nó có cái giờ khắc nó làm việc. Nó cho rằng bây giờ thấy cái sân dơ bây giờ, mà giờ đó chưa phải là giờ lao động, nó không làm đâu. Nó không gì chứa cái đó đi làm đâu. Còn mấy con không phải đâu, giờ này tôi mà thấy cái nhà tôi kiểu nó dơ cái đi lấy chổi quét à. Mấy con bị chứa. Còn thầy thì không chứa cái chuyện đó đâu. Dơ sạch đâu có gì đâu. Nhưng mà khi mà tới giờ lao động thì thầy sẽ dọn dẹp sửa sang là rất là vệ sinh. Thậm chí như cái phòng vệ sinh của mình, từ cái labo, từ cái tất cả cái chỗ rửa mặt đều là sạch sẽ, ngăn nắp đàng hoàng. Trong cái giờ mà lao động, trong cái giờ mà mình dành cho cái giờ lao động của một cái cuộc sống của mình phải vệ sinh. Cho nên vô cái phòng vệ sinh thầy là hoàn toàn sạch sẽ, ngăn nắp. Cái xô để chỗ nào, cái ca như thế nào, như thế nào, không có một cái rác bẩn mà rớt ở chỗ để cái ca hoặc để cái này kia. Vô trong cái phòng thấy trắng sạch sẽ, không bao giờ vệ sinh lắm mấy con. Đâu phải người mà tu mà vô sự rồi lười biếng đâu, họ có cái thời gian của họ để làm việc vệ sinh, họ sống rất là ngăn nắp. Đó là cái thức của người tu. Chứ đừng nghĩ là vô sự rồi cái ông này chắc lười biếng ghê lắm, không phải đâu mấy con, không có lười biếng đâu, họ siêng lắm mấy con. Nhưng mà cái giờ làm việc họ cho cái giờ mấy con, họ có giờ làm việc chứ không phải là cứ buồn muốn làm chỗ nào hồi nào thấy dơ làm đâu. Không phải như mấy con. Cái người mà cẩn thận sạch sẽ đó thì mấy con thấy là bây giờ thấy dơ đó mấy con làm thấy dơ không? Mấy con kiếm cái chuyện ra mấy con làm, mà trong cái giờ đó là cái giờ ngồi chơi cho nó thảnh thơi an lạc thì không chịu đi làm không? Do đó mấy con sai là cái chỗ đó. Còn thầy thì không sai, cái giờ nào mà ngồi chơi là ngồi chơi, còn cái giờ nào mà đi lao động là đi lao động. Mà lao động thì dành cho nó bao nhiêu phút cho đúng cái thời gian đó trong cái khu duyên của mình, chứ không phải là lao động luồ. Nó có sắp xếp hẳn ngoài đàng hoàng của một người có trí tuệ mà. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ chứ đâu phải đạo ngu si. Cho nên sống có ngăn nắp đàng hoàng sạch sẽ mấy con. Cho nên ở đây thầy nói thật sự ha. Đừng nghĩ mình là người tu sĩ Phật giáo là cái người bề bộn, phải gọn gàng sạch sẽ đâu ra đó mấy con. không phải là bữa nay để cái giường chỗ này, ngày mai cái thấy nó đẩy qua chỗ khác, bữa kia đẩy được chỗ khác. Hồi thôi cái nhà gì mà tôi vô ít bữa và thấy chuyển đổi tùm lum như thế này, thì rõ ràng là mấy người bị nghiệp lôi, mấy người lôi để mình có sửa sạn. Cứ nó nhàm đó, mấy con để cái giường chỗ này nhàm, ít bữa là thấy nằm chỗ này nhàm rồi cái đẩy được chỗ khác. Mà mai là có cái kệ với cái giường không, chứ phải mà nhiều đồ chắc chắn là nó quay mùng mòng ở trong hết. Không, thầy đến những cái nhà của những người mà ở ngoài đời, thầy thấy bữa nay sao mà trang trí cái kiểu này, mai mà trang trí kiểu khác. Đúng là những người này thiệt là không có vô sự rồi. Nó vật chất nó hành hạ họ, nó sai khiến họ. Cho nên cái đôi mắt của người ta nó không có cái đẹp mà cố định, nó chỉ là có cái thói quen của nó thôi. Nó nhìn hơi cái năm ba bữa cái nó đã thành quen cái đó rồi, cái nó thấy cái đó nó không đẹp, nó làm cái lại cái chỗ khác. Không, mấy con nghĩ là thầy nói khó mấy con, chứ không phải không đâu. Cho nên vì vậy đó mà mình đừng có tập cái tánh đó. À, cái phòng chỗ đó phải đặt, đừng có cái bàn này mà nhìn với cái bàn kia, hoặc cái bàn này mà nhìn cái giường, hai cái mình nó ngó nhau vậy là cách thức trang trí không biết. Hai cái ngó nhau nó chữ lộn mấy con. Cái bàn này nó chữ lộn với cái giường. Không, bây giờ cái giường mấy con để đó, mà mấy con để cái bàn ở đầu này ngó là cái giường. À, mấy con nói vậy đó, nó đúng như vậy. Cái nhìn của mấy con nó đúng, nhưng mà sự thật cái bàn này nó ngó là cái giường, mà cái giường ngó nó thì nó âm thầm nó chữ lộn nha. Mấy con có nghe nó chữ đâu, mấy con đâu có biết đâu. Tại sao mình đưa cái mặt ngó nhau vậy? Thì bây giờ thầy nói như thế này nè, thầy cứ thầy nhìn con phải không, thầy cứ nhìn hoài vậy, con cũng tức nữa, sao lại cứ nhìn tôi hoài vậy? Thì cái bàn cái giường nó cũng vậy chứ sao. Mình phải nghĩ. Cho nên vì vậy mà đó là thầy muốn nói cái gì mấy con biết không? Thầy muốn nói cái mỹ thuật của trang trí một cái nơi, cái nhà. Đừng có để một cái giường, cái bàn mà ngó với nhau vậy là mình không biết trang trí. Không phải không mấy con? Cái tủ mà nó ngó vô cái giường của mình nằm, cho nó là đẹp, trời đất ơi. Có cái đầu óc mỹ thuật cái chỗ nào đâu mà ai mà cho cách trang trí kiểu này. Không, sự thật ra tất cả mọi cái ở trên đời này nó đều phải có cái đôi mắt nhìn đúng cái mỹ thuật của nó. Còn cái người mà nhìn đúng đúng thì bữa nay nó lộn xộn, bữa kia lộn xộn đủ thứ. Đó là mấy người không có đôi mắt mỹ thuật. Không, mấy con học cái trường ở cao đẳng mỹ thuật, mấy con ra thì mấy con sẽ thấy cái vấn đề. Bắt đầu mấy con vô mình vẽ, chứ sự thật ra người ta chỉ có thức mấy con trang trí. Đó, thì trong khi mà qua những cái trường lớp học rồi thì mình biết cái cơ bản của nó. Do đó khi mà mình đến một cái nhà nào đó mà trang trí thì mình biết cái người đó có cái mỹ thuật, có cái cơ bản để cho mình học cái căn bản của nó. Trường học để dạy cho mình cái cơ bản, còn cái mà mình khéo léo, mình có đôi mắt của mình nó mỹ thuật, nó còn khác nữa, nó đẹp hơn nữa, nó linh động vô cùng. Cho nên vì vậy mà thầy không những dạy cách thức tu mà dạy cả đời sống của mấy con này. Nó phải vậy nó mới đem lại những cái sự an ổn nhất cho cái tâm hồn của chúng ta, nó thoải mái, nó dễ chịu. Chứ vô cái nhà nó lộn xộn lạo xạo thì thử hỏi bây giờ một cái người mà tâm mà bất động mà cũng động nữa, có phải mấy con thấy tâm bất động mà vô thấy cái nhà mấy con kiểu này thôi tôi chắc không dám ở đó, tôi ở đó chắc tôi phải động, phải không? Còn mình vô cái nhà thấy nó thoải mái, nó mát mẻ, nó đúng cách thức trang trí nó rồi thì cái tâm mình nó động, nó cũng bớt động đó mấy con. Nó bớt động, thấy cái gì trời đất ơi nó chướng ngại quá thì mấy con phải động thêm thôi. Đó là cách thức của đời sống của chúng ta. Cho nên ở đây sự thật ra thì thầy lẽ ra thì khi mà mấy con đến ở thời gian sau thầy đều lưu ý ở gần bên thầy, ở xa thầy không nói đâu, ở gần bên thầy thầy kêu mấy con ở gần thầy coi chừng từng cái chỗ mà phòng tắm vệ sinh đều là thầy đến quan sát đó, đó. Thầy coi cách thức của mấy con sống sống mà để cái tâm bất động, cái tâm vô sự của mấy con như thế nào, mấy con sống nó sẽ đúng. Chứ còn mấy con mà sống cách bừa bãi mà, thì mấy con không bao giờ mấy con tu được cái tâm bất động. Nhìn cái đời sống của mấy con, nhìn cái lối sống của mấy con, người ta đáng được cái tâm bất động của mấy con, cái tâm vô sự. Còn nếu không thì mấy con hoàn toàn là không thể đạt được. Người ta biết được, cho nên người ta nhìn mặt người ta biết được tâm mấy con. Còn bây giờ có con không biết, mình nhìn biết cái mặt cái người đó chứ còn mình biết cái bụng hồi sao, phải không mấy con hiểu không? Còn bây giờ đó đối với thầy thì nhìn mấy con thầy biết cái bụng mấy con, đừng có giấu thầy cái gì được. Cho nên thầy thấy cái chỗ ở, thầy biết cái người này là cái người như thế nào. Đó là cách thức mà chúng ta đại khái để mà chúng ta xét qua cái tâm lý tình cảm của họ. Cho nên trong cái sự tu tập, nó không phải tu riêng có một cái tâm bất động, mà từ cái tâm bất động nó có cái sáng suốt nó nhìn ra. Vì nó bất động nó mới nhìn. Thầy nói bây giờ nó chuyện nó ngày mai này hay là một lát nữa nó xảy ra, nó vẫn hiện lên trên thân của chúng ta, làm sao mà chúng ta không thấy. Cho nên cái vấn đề mà mấy con làm gì thì nó cũng vẫn hiện lên trên tâm của người thanh tịnh, nó không có mất. Khi mà người ta muốn, bây giờ người ta muốn người nào đó để người ta muốn biết, thì tất cả những cái điều của người đó sống nó hiện lên trên cái tâm của người ta. Mấy con ráng tu đi rồi mấy con sẽ thấy cái tâm mấy con như là cái gương soi mặt. Nghĩa là mấy con muốn biết nó soi lên đó mấy con thấy biết hết, không có chỗ nào mà giấu được hết. Cái tâm của mấy con nó như là cái gương. Người ta dí cái tâm mấy con mà thanh tịnh không còn tham sân, nó như là cái hồ nước trong. Nghĩa dưới đáy đá sỏi rùa trặng gì ở dưới, cá tôm gì dưới, mấy con nhìn trên này nhìn xuống cái nước trong đó mấy con thấy hết, không phải là nước được. Người ta thấy không? Người ta dí cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh, nó trong như là nước, nước trong của cái hồ. Cho nên chúng ta hãy cố gắng làm cho tâm mình trong đi. Còn bây giờ tâm mấy con đục quá, thầy nói như là nước đục mà ở trên nguồn chảy xuống nó đỏ ao à, có phải không, nó đục ngầu à. Cho nên cái gì đâu mà nhìn dưới đây làm sao thấy được. Đó. Bây giờ cái tâm mấy con đục. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con cố gắng là đem phèn chua mà lọc cho nó nhiều nó sẽ trong lại. Thì đấy như mấy người mà ở sông đó mấy con, họ đâu có nước đâu. Thầy có lúc thầy ở với Hậu Giang đó, ở với Mỹ Tho thì thầy đi dạy học với mà. Cho nên vì vậy mà phải múc nước sông lên, rồi cầm cục phèn chua này nè mới quậy. Mình cầm cục phèn chua chứ quậy tay không nó không lóng đâu. Cầm cục phèn chua trời, nó lóng một lốt đất ở dưới, còn nước nó nổi lên trên mình vớt nước, còn cái này đổ. Đó là cách thức lấy nước sông mà để xài, để giặt đồ, để nấu ăn. Còn nước uống thì không dám uống cái thứ này đâu, lấy nước trời mưa uống. Cái miền mà ở Mỹ Tho, ở Tiền Giang, Hậu Giang nó khổ cái chỗ đó, còn uống nước thì hoàn toàn nước mưa. Còn lóng nước thì để nấu cơm hoặc này kia nọ tắm giặt. Chứ còn nước sông trời đất ơi nó đục ngầu à. Thành ra thầy có sống ở cái miền đó thì biết. Tại vì hồi còn trẻ đó thì thầy có dịp thầy đi, hồi đó thầy Quảng Chánh có mở cái trường học dạy ở dưới Mỹ Tho, cho nên thầy dạy vừa dạy ở thành phố. Trường Bồ Đề là thầy ở đó chứ thầy dạy luôn cả cái trường giác ngộ trường Bồ Đề đó nữa. Rồi do đó mà thầy với thầy Quảng Chánh mà đi xuống thành phố, xuống Mỹ Tho mà dạy cái trường dưới đó nữa. Cho nên thầy có ở dưới đó ăn cơm uống nước ở Mỹ Tho mà. Cho nên thầy biết phải lấm nước cách thức ngầm thế nào. Ở đó người ta dạy thầy, cho nên thầy rành lắm đấy rồi. Cho nên thân thầy cũng lưu lạc dữ lắm. Lưu lạc giang hồ. Nhưng mà thầy không có giang hồ. Nhưng mà có lưu lạc cái của đời sống, rồi lưu lạc trên cái sự tu tập của mình, lưu lạc. Cho nên hiện giờ mà mấy con mà về đây ở thầy thì thật sự mấy đứa này giống thầy thiệt, lưu lạc, dám bỏ quê hương của mình đi chỗ này chỗ kia đi tìm đạo. Đó là cái quyết tâm của mình, chính thầy cũng ngày xưa cũng vậy. Cho nên ví dụ như mấy con mà quyết tâm mấy con bỏ nơi chỗ mấy con mà đến đây với thầy là mấy con có sự chiến tâm lắm đó. Chứ còn quyết tâm chắc chắn là gia đình của mấy con mà lôi mấy con dưới danh với lợi thế gian nó lôi mấy con không bao giờ mấy con dám đến đây. Vì danh lợi nó cũng mạnh lắm mấy con. Bây giờ tôi trên đại học tôi ra rồi, bây giờ cũng có công ăn việc làm, làm giám đốc này kia nọ, giờ bỏ số được không, bỏ được nó lôi mấy con. Cái danh với cái lợi nó lôi mấy con được. Cho nên ở đây quyết tâm, mà khi quyết tâm thì phải đi tới nơi tới chốn, mấy con không được. Cái không khéo mấy con đi lừng chừng ổn lắm. Ở đây không còn phải nói là chúng mấy con đến đây để tham cứu, để nghiên cứu chơi cũng phải đâu. Vừa nghiên cứu biết để thực hiện được sự lập chủ bốn sự đau khổ của mình. Quyết định cuộc đời mình ai cũng có bốn sự đau khổ này hết. Đức Phật còn bỏ sự giàu sang, bỏ cả vợ con mình để đi tìm cái sự giải thoát bốn sự đau khổ này. Thì chúng ta xá gì mà cái danh lợi của thế gian này có nhầm nhò gì đối với một nhà vua như Đức Phật ngày xưa đó. Lấy gương hạnh của Đức Phật thì chúng ta so sánh mình không có gì đâu. Cho nên mình quyết tâm khi biết được chánh pháp của Phật, nỗ lực mấy con chẳng có hề lui bước, nỗ lực hôm nay có duyên mấy con nghe được thầy, mấy con phải nỗ lực quyết tâm. Còn mấy con không quyết tâm đó là mấy con phụ phần thầy. Nãy giờ thầy nói quá nhiều mà mấy con không tu tập là mấy con phụ lòng thầy. Mà tu phải tu cho đúng, đừng tu sai nữa. Mà tu đúng thì có thầy hướng dẫn, thầy sẽ không bỏ mấy con. Bất cứ một người nào thầy không bỏ mấy con. Nhưng mấy con phải ráng. Chứ mấy con mà tu kiểu mà mấy con nghe ở đâu có ông thầy bùa thì chú nào hay, mấy con lo niệm bùa niệm chú chơi cho nó có thần thông kiểu đó thì dẹp hết. Bùa chú có làm gì gạt người ta đâu mấy con, làm cho người ta lọt trong tưởng. Cho nên ở đây có nhiều người cũng thuật lại cho thầy bị bùa mê chút lối thế này. Tại vì mấy người mê nó thì nó mới mê mấy người chứ làm sao mà bùa gì mê ai. Sao họ ếm thầy cho thầy mê họ đi. Thầy có tin đâu, làm sao mê. Tại vì mấy người mê bùa cho nên mấy ông thầy bùa mới làm cho mấy người mê. Chứ còn mấy người đừng có mê thì làm sao mà không ếm được mấy người. Cho nên nói bùa mê thuốc lú là tại do mình chứ không phải là do bùa mê thuốc lú nó làm được. Một cái người tinh thần vững vàng thì không bao giờ có bùa mê thuốc lú làm được. Thầy nói thật sự ra cái người yếu cũng vía như thế này. Nghe mấy ông thầy bùa đọc chú thần chú lâm râm. Một ông thì chưa gì, ba bốn ông xứng nhau đọc rồi đó, tôi nghe nó cũng hay lắm. Bị mấy ông đọc chú giống như là mình tụng kinh vậy à. Mấy ông đọc nghe lâm râm nghe cũng ớn thiệt. Nhưng mà cái người mà yếu thì sợ thiệt. Mà mấy người mạnh mẽ chẳng làm gì được. Nó đọc hơi cái nó làm được cái thôi nó rút lui. Không có làm sao mà đã áp đảo được cái tinh thần cái người vững vàng. Chết mình cứ nghĩ chết là do nhân quả chứ không phải bùa chú thì giết được mình đâu. Sao? Bởi vì thầy nói nhân quả là hay lắm. À, con người chết là có số, có mệnh, có nhân quả chứ không phải khi không mà ai giết được. Không có bùa chú nào giết được. Cho mấy ông tập trung một chục ông thầy bùa cùng nhau niệm đi, rồi vẽ bùa dán xung quanh nhà đi, thử coi nó làm gì tôi được. Thì rốt cuộc rồi nó gỡ đi về á. Không, thầy nói thật sự tinh thần mình mạnh lắm rồi. Bởi vì một cái người có ý chí không bao giờ chịu đầu hàng trước cái gì, không sợ hãi. Bởi vì cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải nhiếp phục, khiếp đảm và sợ hãi. Chính cái chỗ này nó ảnh hưởng rất lớn cho chúng ta, làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên chúng ta luôn luôn lúc nào mạnh mẽ, không sợ gì hết. Vì vậy mà thầy nhắc lại cũng dai, đúng là cái điểm này thầy mới nhắc lại. Trước hoàn cảnh không sợ hãi, nỗ lực làm cho kỳ được, không thua. Mình là con người phải có ý chí, phải có dũng mãnh. Thất bại là do một cái gì mình sơ sót mới chịu thất bại, chứ chưa hẳn là trong cái thất bại đó thiếu cái sự sơ sót. Mình cẩn thận dè dặt thì không bao giờ thất bại. Nhưng làm sao con người chúng ta khi mà chưa tiếp xúc với cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta phải có những sự sơ sót. Từ cái sơ sót đó chúng ta biết thì chúng ta sẽ sử dụng cẩn thận hơn, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn, thì chúng ta sẽ thành công. Trên đời này thầy nói người có ý chí và có cái tư duy suy nghĩ thì người này sẽ thành công trên mọi phương diện. Họ muốn làm việc gì họ sẽ thành công. Nhưng trong cái sự thành công nó phải có sự khó khăn. Cũng như bây giờ mấy con muốn làm chủ sinh già bệnh chết, ít ra mấy con cũng phải có những sự khó khăn chứ không phải dễ. Nhưng mà sự khó khăn đó mấy con phải vượt qua bằng ý chí của mình chứ không phải đầu hàng. Chẳng hạn bây giờ mấy con muốn tu mà gia đình cha mẹ không cho tu, đó là một cái trở ngại. Vậy thì mình phải vượt qua bằng cái ý chí, bằng sự thuyết phục mình như thế nào để cho mọi người trong gia đình chấp nhận và vui vẻ mình ra đi, để tâm mình nó không bị động. Đó là cách thức của mấy con. Chứ trước khi cha mẹ khuyên vậy thôi, bây giờ thôi để chờ để ông bà chết rồi mình đi tu. Thực kiểu mà ông bà chết là chắc mình cũng sắp sửa đi theo. Cho nên ngay bây giờ cái ý chí của mình là cái sức nung nấu của mình nó được mạnh mẽ thì mình hãy thuyết phục ngay cái khó khăn đó để vượt qua trong cái thời điểm, trong cái thời điểm mà ý chí mình còn đang mạnh mẽ, để nó qua cái lúc đó rồi đó, cái ý chí mình nó sẽ cùng nhục mấy con. Chứ không phải không, lúc mà mấy con quyết tâm tu là cái ý chí rất mạnh, lúc đó là lúc mà được triển khai cho đúng mức thì mấy con chứng đạo ở chỗ đó. Còn nếu mấy con mà lùi bước trước cái đó thì bắt đầu ý chí nó sẽ cùng nhục, nó lại sụp lùi đó mấy con, nó không còn mạnh nữa. Cho nên ngay từ lúc mà mình quyết tâm tu rồi, nó gặp những chướng ngại đều vượt qua hết, chẳng sợ ai hết. Cho nên hình như con mà gặp ông chú nè, gặp chị con nè, mà đến gặp thầy thì thuyết phục ông nào cũng nói gì cũng không được hết. Thầy nói pháp nó lợi ích như vậy, thử ông chú làm sao làm chủ bệnh giúp giùm nó được, khi nó đau ốm làm sao làm chủ được. Làm chủ được thì cho nó về, còn làm chủ không được thì phải để cho nó tu, để nó cứu nó, chứ ở đây đâu có dạy nó cầu cúng ông Phật xuống phù hộ nó đâu mà sợ nó lạc đường như thế. Tự nó luyện tập nó làm chủ bệnh tật của nó. Con hiểu chỗ mà thầy gặp chú con không? Rồi chị con thầy cũng thuyết phục luôn, xuống gặp thầy không có nói gì được hết, nó chịu thôi, chỉ thấy trái cái ý của mình, nhưng mà trên đứng trên cái pháp thì không thể bài bác được, phải chịu thôi. Do đó thầy cũng trợ giúp cho con vượt qua những cái khó của con, còn tự con cũng phải vượt qua. Cho nên thầy nói rằng mấy con đến đây là lúc gặp khó khăn là có thầy tiếp thì tiếp, để cho mấy con giữ vững được cái tinh thần, giữ vững cái ý chí, cái cương quyết của mấy con trong cái dịp mà mấy con quyết tâm tu. Cho nên từ đây về sau mấy con nỗ lực quyết định tu, chứ không phải một thời gian ví dụ như nó giải quyết xong cái nhà bếp nó có người thay thế, nỗ lực vô tu liền, đừng để chậm trễ, nỗ lực ngay liền. Và khi trong cái thời gian mình giúp đỡ cho mọi người, mình coi nhà bếp mình giúp đỡ đó, thì lúc bây giờ mình nghiên cứu kỹ cái cách thức tu như thế nào qua những cái buổi mà thuyết giảng của thầy, để mình lắng nghe, mình ghi chép những cái điều đó để cho mình kỹ lưỡng hẳn hoài, hoàn toàn đi vào tu, hỏi sơ lại thầy như vậy cái đường đi của con tập luyện như vậy có đúng không? Thầy nói đúng, bây giờ cứ vô, thầy sẽ theo dõi, thì yên tâm vô để tu tập vững vàng, không còn lo gì nữa hết. Đó, cái sự thật như vậy còn, chứ không phải là tu chơi chơi đâu. Thứ nhất là mình đến một cái địa phương nào đó thì phải giấy tờ mình đàng hoàng, bảo đảm chính quyền không có làm động mình rồi. Đó là cái thứ nhất. Khi mà nó không động được rồi thì bắt đầu đây là mình mới lo cái vấn đề tu tập của mình. Đó là cái bản hành chắc chắn. Bởi vì một cái số lượng người từ xứ này xứ kia, từ tỉnh nọ tỉnh này kia mà đến đây ở đây thì nhà nước người ta phải lo, người ta sợ chứ không biết là mình làm cái gì. À, mặc dù là người ta rất hiểu thầy, cái cỡ mà các ông hiểu thầy, người ta dám cho mấy con ở đây không? Chắc chắn người ta không dám. Thôi cho nên người ta hiểu thầy, người ta biết sách dạy đạo đức của thầy rõ ràng, thì đem lại cái tốt cho xã hội, cho nên vậy mà người ta thấy không ngại, người ta giúp đỡ mình. Cho nên thật sự ra chính quyền ở đây họ giúp đỡ mình rất nhiều. Những cái nhà mà cất như thế này mà họ cho mình cất đâu phải dễ. Trước khi mà cái đất này thì mua rồi thì làm cái giấy phép thì xin, họ cho phép đàng hoàng, thầy muốn cất chứ đâu phải là thầy muốn cất cất đại đâu mấy con, cất có giấy phép đàng hoàng, cho nên đâu có ai bắt tội thầy được đâu. Rồi bây giờ mình đi vào hoạt động thì tất cả mọi người về đây tu tập, đến đây Phật tử đến đây thăm viếng, điều đó hoàn toàn là nó phải có thôi. Nhưng mà nhiều nước thấy mình đúng cho nên người ta không cấm mình điều gì, ta giúp đỡ mình, âm thầm người ta giúp đỡ mình, để cho mình đem lại cái nền đạo đức cho dân tộc. Bởi vì sách của vở của thầy từ cái đạo đức mà làm người, các con thấy hai tập thấy không, rồi cái giáo trình mà dạy về đức hạnh đều là có những cái điều kiện mà tất cả những người mà người ta giữ gìn an ninh đều là người ta đọc được sách của thầy hết. Với đâu đó đó rõ ràng mà sách của thầy xin phép đàng hoàng, chứ không phải là muốn giết ra muốn dạy với con dạy đâu, xin phép đàng hoàng, có giấy phép đàng hoàng thầy mới phổ biến. Cho nên mấy con yên tâm lo mà tu tập. Làm như vậy là trước khi mấy con về đây tu tập là thầy đã có một cái sự bảo vệ cho mấy con thẳng ngoài đàng hoàng, mà để cho mấy con yên ổn tu tập. Về đây chỉ mấy con lo lắng cho nó yên ổn, hộ khẩu hoặc là giấy tờ tạm vắng tạm trú lý lịch xong xuôi rồi, bây giờ không còn lắm, coi như một người kiểu. Bởi vì pháp luật của nhà nước, một người công dân Việt Nam bất cứ ở trên đất nước chỗ nào cũng có quyền ở. Pháp luật cho phép đàng hoàng mà, chứ đâu phải là không cho. Mình đi đúng pháp luật chứ đâu phải không? Nghĩa là mỗi người công dân đều có quyền ở bất cứ trên đất nước của nó. Mình đến đó mình chỉ cần trình tôi là cái người địa phương đó, tôi đến đây có hoàn toàn lý lịch tôi đàng hoàng, chứ không phải là tôi trẻ trộm cướp. Thì như vậy rõ ràng. Bởi vì nếu mà lý lịch con xấu, ông ở địa phương của con dám chứng không? Đâu dám chứng phải không? Chứng đàng hoàng đưa lên, rồi lý lịch tôi tại địa phương tôi là người tốt, chính quyền chứng nhận đàng hoàng. Cho nên mấy con yên tâm, mấy con tu tập yên ổn, không còn lo nữa, chỉ còn có tu mà thôi. Tu để làm chủ sinh già bệnh tử. Cho nên trong tâm mấy con không còn bị chướng ngại cái gì hết. Thì do đó từng lần được một thầy chỉ dạy cách thức để tu tập, để không phí uổng một đời. Cũng sanh ra làm người, cha mẹ rất cực khổ, sanh mình nuôi dưỡng mình lớn khôn, cho ăn học có những kiến thức hiểu biết, cả một vấn đề khổ chứ đâu phải không. rồi mấy con từ cái chỗ mấy con chưa biết đọc chữ nè, mà bây giờ biết đọc chữ, lên đại học học để hiểu biết những cái kiến thức hiểu biết của mấy con, để làm cho cái tri kiến của mấy con có cái sự hiểu biết rộng rãi như thế này, là cả một cái công trình của mấy con, chứ đâu phải khi không mấy con tự nó hiểu biết như vậy đâu. Cả một sự học tập của mấy con mới hiểu biết. Mà bây giờ cái sự học tập đó để gom lại cái sự học tập đó, để trở thành một cái người làm chủ được sự đau khổ của mình, bốn sự đau khổ của mình, không phải quý sao? Mọi người dù có học tập, có hiểu biết cách gì, nhưng mà đến cái giai đoạn mà họ làm chủ được cái bốn sự đau khổ này, họ có làm chủ được không? Biết bao nhiêu những ông tiến sĩ, những ông giáo sư dạy trên đại học, họ có trình độ, nhưng mà cuối cùng họ bệnh đau, họ cũng vẫn đi nằm nhà thương, họ cũng bị đau khổ, chứ họ làm sao họ làm chủ được. Còn riêng mình kiến thức của mình hiểu biết, và mình hiểu biết rằng cái cuộc đời hiểu biết của mình phải làm sao mà chấm dứt những cái đau khổ của bản thân mình, như vậy mới là người học. Còn bây giờ học để đi tìm tiền bạc, đi tìm danh tìm lợi, để sống cuộc sống toàn là sống đau khổ chứ có gì hơn. Còn bây giờ có làm cách gì, có làm công ty xí nghiệp, giám đốc gì đi nữa, tiền bạc có nhiều đi nữa, sự đau khổ nó không tha con đâu, bệnh tật nó không tha đâu, vợ con nó trái ý, nó cũng la cũng lối, nó cũng này nọ kia, nó cũng sanh ra bực tức với nhau, chứ chưa chắc đã là nó tùy thuận nhau nổi. Nó là cái cuộc sống mà nó toàn là thứ khổ, nó trái ý nhau là nó đã cơm không lành canh không ngon rồi, thì nó cũng đem nỗi khổ cho chúng ta, chứ đâu phải là chuyện dễ. Cho nên vì vậy mà cái kiến thức mà học hỏi của chúng ta để hiểu biết, cuối cùng cái sự hiểu biết đó để gom lại, để làm chủ bốn sự đau khổ. Bây giờ chúng ta ngồi lại, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, không còn lo, không còn sợ một cái gì ở trong cái cuộc sống này nữa hết, thì cái này là hạnh phúc, quá hạnh phúc. Cho nên mấy con theo thầy thuyết nghĩ rồi, chỉ có duy nhất bây giờ chỉ có theo thầy thì con đường này mới có đạt được, chứ không khéo cái sự học thức của mấy con cũng chỉ làm tay sai cho cái học thức đó mà thôi. Nghĩa là danh với lợi nó sai cái học thức của mấy con, phải đi ra phục vụ cho cái danh lợi của mấy con, chứ làm gì mấy con cũng thành ra một cái người nô lệ, một người tô tớ cho danh lợi của mấy con, chứ làm gì mấy con cũng là nô lệ cho cái tiền bạc, nô lệ cho cái sự sống của mấy con, chứ mấy con làm gì hơn. Mấy con có làm chủ được mình đâu mà không bị nô lệ. Còn thầy bây giờ tiền bạc có sai thầy được không? Thầy có nô lệ không? Thầy đâu cần cái vấn đề đó không? Mà thầy chỉ cần sống cái tâm bất động, không sợ gì. Vì thương xót mấy con, thầy chỉ hướng dẫn, thầy chỉ tiếp duyên mấy con, chứ thầy biết cái thời điểm này nó chưa phải dừng chánh pháp. Nghĩa là phải có một cái thời gian nữa, nó phải phù hợp với cái giai đoạn của đất nước, nó phù hợp với mọi người thì nó dễ dàng, nó không có khó khăn. Còn cái giai đoạn này nó chưa có phù hợp, mà thầy nghĩ rằng nếu mà thầy ra đi rồi thì nó không còn ai mà có thể dựng lại cái nền đạo đức này, thì con người sẽ mất. Mà cho nên vì vậy đó mà thầy làm sớm quá, tức là thầy dựng lại cái nền đạo đức, đem lại cái con đường thiền định để người ta làm chủ sự sống chết, nó hơi sớm. Cho nên thầy phải chịu dứt dạ, dứt dạ. Bây giờ nó chưa có đúng cái thời điểm mà mình dựng lại thì nó phải gặp những cái khó khăn chứ sao. Còn nó đúng cái thời điểm nó rất dễ dàng, nó không còn khó khăn. Và cái người tu nó cũng dễ dàng, nó tiến vô nó dễ dàng. Còn nó chưa thời điểm, cái thời điểm nó chưa đúng, chưa đúng cái thời của nó, thì cái mấy con về đây nó có nhiều cái trục trặc rất lớn. Cái hoàn cảnh gia đình của mấy con, cái môi trường của mấy con nó chưa có hợp, nó làm cho mấy con chướng ngại thêm, cho nên nó khó. Nhưng mấy con có quyết tâm không? Quyết tâm thì mấy con sẽ làm được, sợ mấy con không quyết tâm thôi. Cũng như bây giờ cha mẹ cản mình, thôi thôi bây giờ thì ông bà cản thôi, để từ từ, chứ giờ mình làm thẳng quá thì cũng không được. Ở đây thật sự là nó không phải thẳng, mà mình phải thuyết phục. Gia đình không đồng ý thì mình phải thuyết phục, để khi mà những cái người không đồng ý họ trả lời không được, tức là họ phải chấp nhận. Bởi vì con đường của mình tu là con đường thực tế, cho nên người ta trả lời không được thì người ta phải chấp nhận. Mình cật vấn người ta, họ nói này nói kia thì mình cật vấn, mình hỏi họ mà họ trả lời không được thì họ phải chấp nhận mình chứ sao. Con thấy chứ còn mình đâu có đầu hàng. Một người tu sĩ của Phật giáo là không đầu hàng trước một cái khó khăn nào, thì phải tìm cách tiếp tục. Cho nên ở đây thì mấy con thấy rất rõ, mấy con cần phải tu tập thôi. Mà thầy thấy mấy con đều có hữu duyên được ngồi nghe thầy, đó là cái duyên. Mà cái duyên mà không tu thì chỉ là mình tạo cái duyên, cũng như bây giờ có cái hộp giống, mà hộp giống không chịu đem mà trồng, không chịu tưới nước, không chịu nhổ cỏ, cái hộp giống mà cứ để trong gói, để hoài làm sao nó lên. Nghe thầy rồi mà cứ để hộp giống ở trong cái bọc, để đó mà cứ bỏ một túi cất đó, thì làm sao nó lên thành cây thành quả được, có phải không? Làm sao mấy con có trái ăn? Còn bây giờ thầy cho cái hạt giống rồi thì mỗi người phải đem về mới cuốc đất cho xốp, rồi mới ươm hạt giống, rồi mới nhổ cỏ, rồi tưới nước, rồi bón phân, rồi cái cây này nó mới lên, nó thành cây nó tốt, rồi mới nó có ra quả ra trái mới ăn chứ. Thế bây giờ các công của mấy con chứ đâu phải thầy. Thầy cho hộp giống rồi thì mấy con có duyên thầy mới đến đây thầy phát hộp giống. Mà hộp giống rồi mấy con có gieo hay là không gieo? Mà mấy con không gieo mấy con chịu, hộp giống mai mốt túi cô quăng có phải không? Là do mấy con chứ không phải do thầy nữa đâu. Cái nhiệm vụ bây giờ còn của mấy con à, như vậy hôm nay mấy con thấy còn sơ sót cái điều gì về cuộc sống thì mấy con nên nhớ rằng thầy nhắc cơ bản về cuộc sống thì thấy nhân quả. Còn về tu tập đi sâu hơn thì mấy con phải tập những cơ bản về thân hành nội và thân hành ngoại, hơi thở và bước đi, cánh tay đưa ra đưa vô, để mấy con tập nhiếp tâm và an trú. Khi tập nhiếp tâm an trú được rồi thì thầy mới dạy tới tâm bất động thanh thản là biểu sự. Chứ bây giờ nhiếp tâm chưa được mà lo tâm bất động thì sao được? Thì mấy con thấy con được. Đầu tiên mấy con muốn vào tu thì mấy con phải triển khai tri kiến bằng nhân quả. À, nó sẽ ly dục liên pháp, nó xả tâm, mấy con tâm mấy con bất động thanh thản là biểu sự giới cái thô. Nhưng mà cái tế thì mấy con tập nhiếp tâm và an trú tâm trong bước đi và trong cánh tay đưa ra vô và hơi thở, như thầy nãy giờ đã nói đó. Mấy con phải tập nhiếp tâm an trú, chứ mấy con không tập nhiếp tâm thầy tập vô mấy con được sao? Rồi bắt đầu từ đó mấy con đã nhiếp tâm và an trú được rồi, thầy mới dạy mấy con bất động tâm thanh thản, để mấy con ở trên tứ niệm xứ mà đi vào kiến đạo. Nó đơn giản, nó có phương pháp, nó có cách thức từ thấp đến cao. Nó bây giờ chỉ còn có mấy con tu thôi thì mấy con sẽ thành được. À, bây giờ mấy con còn hỏi thì gì nữa không? Hết rồi. À, rồi con cứ hỏi thôi. Con đứng ngồi tự nhiên hỏi đi con. Cứ đứng ở đó cũng được con. Không gì vậy? Nói lớn lớn.
Thì nó cái cảm giác nó cũng như là cái lúc ngồi đó,
Nói chung là đếm nước nữa con, cứ đếm, đếm tức là tắt ý, đừng để mất ý thức. Đến một, hai là ý thức nó tắt ý rồi. Không đếm thì nó coi chừng nó lọt trong tưởng không là không. Cái giai đoạn này nó chưa phải đâu. Nó chưa phải.
Nhưng mà con bày thầy là con phát triển thì được cả con đã phát triển. Con đi một con không đếm nhưng mà con đi một bạn. Nó con cảm thấy nó cứ an ổn như là cái lúc ngồi. Con lại phát triển con mẹ thầy. Như vậy con đánh con mặt.
Không, bây giờ đầu tiên thì con phải tập như thế này. Con tắt ý rồi con bước con đi, mỗi bước đi thì con nhắc ý, con nhắc cái bước đi thì cái ý thức của con đừng để mất ý làm chủ ý vào pháp là cái giai đoạn đầu. Rồi sau đó chừng nào mà nhiếp được ở trong cái khoảng thời gian mà con tắt ý bước đi của con, rồi tắt ý câu tắt ý rồi bước đi, nó liên tục như vậy mà nó không có một niệm nào nó xen vào cái câu tắt ý và cái bước đi của con, thì lúc bây giờ đó thì con mới qua cái giai đoạn hai là an trú. Cái giai đoạn thứ nhất là nhiếp tâm, cái bây giờ con lẫn lộn cái chỗ mà nhiếp tâm với an trú đó thì không được. Nó hai cái cách thức là nhiếp tâm rồi an trú, chứ không phải nhiếp tâm và an trú một lần. À, bây giờ con đang tác ý nhiếp tâm, rồi bây giờ con im lặng, con để con bước đi, con ở trong cái an trú thì không được. À, nó phải rời cả hai pháp nó rõ ràng, nó phải rõ ràng. Bây giờ trong cái giai đoạn nhiếp tâm là mình phải nhiếp trong cái hơi thở, trong cái bước đi. Thì phải duy nhất có một cái hơi thở và cái bước đi thôi.
Con không có ý nhiều, con không có ý mà nó vẫn cứ theo dõi cái hơi thở không có ý nhưng mà nó vẫn có nghĩa là đi nhưng mà
nó vẫn biết hơi thở.
Vâng, con vẫn biết hơi thở ra, hơi thở vô.
Không được con, bởi vì khi mà con thở hơi thở mà con tu hơi thở thì con duy nhất chỉ biết hơi thở, mà con tu bước đi thì duy nhất chỉ biết bước đi. Khi đó con tác ý bảo cái tâm phải biết bước đi, không có biết hơi thở. Rồi con tác ý bước 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 để cho nó chú ý với cái bước đi thôi, mà nó không có tập trung. Còn con để tự nhiên cái bước đi rất nhẹ nhàng thì nó sẽ tập trung trong mình, rồi nó phân hai tâm con, cái vừa biết bước đi mà cái vừa tâm thì như vậy bị phân tâm không được. Nói lại con, cái nào ra cái nấy thôi. Cũng như bây giờ con ngồi, cái tâm cái thân của con bất động phải không, thì con sẽ nhiếp tâm trong hơi thở thì nhiếp thấy con hơi thở không. Bây giờ con bước đi thì hơi thở phải lìa ra, chỉ còn biết gì chứ có bước đi. Cho nên có nhiều người bị lầm lạc cái chỗ này, vừa bước đi mà vừa hơi thở, tức là quen hơi thở. Cái sao nó có ra đâu. Cái đó cố gắng, cái đó nó cố gắng thì nó có cái sự sai để tự nhiên đó thôi. Để tự nhiên mình cố gắng trong hơi thở này, để tự nhiên hơi thở ra vô, chỉ có mình coi như là mình người đứng ngoài để nhìn thấy hơi thở, chứ đừng vận dụng trong hơi, tức là cố gắng là có vận dụng hơi thở, nó cái hơi thở nó không được bình thường. Sửa làm không, sửa làm sau này nó sẽ tốt hơn. Nó tu tập thì cứ phải hỏi để cho mình dò biết được cái chỗ mà sai chỗ đúng để mình sửa cho nó tốt được. Rồi bên Nam mấy con có hỏi gì không con? Gì không?
Bài thành ra thầy tấn tất cả học về cô được nói rằng lúc con nghĩ con trai gì cái mà con không biết tưởng luôn xuất hiện rồi con biết con trai nó là phản tưởng.
Đúng không? Đúng là mình biết sai, cái mình biết mình sai cũng đều bị tưởng giao cả. Thế bây giờ con chưa có tâm minh đổ đâu. Cái gì? Cái sức thanh tịnh của tâm mình còn sống ở trong cái hoàn cảnh của gia đình, của mọi người, thì cái tâm của mình lúc chỉ yên ổn mà lúc không yên ổn, cho nên bị cái ngoại cảnh nên nó chưa phải thanh tịnh hoàn toàn. Thì cái hiện bây giờ cái gì mà biết giao cảm được, điều đó là hoàn toàn hoàn tưởng hết. Cho nên khi đó vậy con bảo dừng lại, không cần biết thì nó sẽ dừng lại, không khéo nó hoạt động rồi con thấy xong nó hoạt động rồi nó quá đi thì con sẽ trở thành người mất bình thường. Mà ở ngoài đời người ta gọi thằng này, nay tôi biết nó điên rồi. Rồi từ trên cái gương mặt của con đó, nó cũng thay đổi, nó thay đổi đó, thì coi như là cái người bị điên đó. Hiểu không? Nó không còn bình thường, nó bị đi, nó thay đổi, nó làm như khờ khờ, nó làm như là cái người sống ở đâu đâu, cái thế giới nào đó, nó là bị tưởng rồi đó con. Nó sống ở trong cái tưởng, là nó sống ở trong cái thế giới không phải là con người của mình nữa. Cho nên bỏ những cái đó đi, tắt ý. Muốn bỏ thì có phương pháp tắt ý thôi. Ta sẽ tắt ý.
Niệm hơi thở ta còn tắt ý,
tắt ý mấy cái trạng thái
tưởng. Quán niệm phàm đang tắt ý tự nhiên tưởng mỗi việc niệm phàm nó cũng đòi tưởng.
Nó có khởi ham muốn cái gì đó thì con quán ly tham, tôi biết tôi biết vô. Quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Rồi con biết vô thở ra rồi con tắt ý nữa để cho nó ly cái tham đó đi. Tham dục nè, tham tiền, tham bạc nè, tham ăn, tham ngủ đều là tắc ý đuổi hết để cho nó không còn nữa. Cái thức mà con nhớ trong định điểm hơi thở nó có dài tu tập như vậy đấy, con xem con ngồi đúng không? Rồi xong rồi mấy con không còn hỏi nữa phải không? Con muốn hỏi gì đi. Cái con xá thôi con không? Dừng lại thôi. Con nói lớn
cái con. Chúng con làm đúng dự án ban đầu, thì con nghĩ là cái dự án ban đầu là
15 cái khối nhà to bây giờ trở thành là những cái chỗ nhỏ thì không nghĩ là mình được ít tiền, hoặc là trong quá trình làm như thế thì tôi nghĩ là nó không phải là một cái lỗi gì, cũng có lỗi mà nó không thể đáng so lớn mà để bắt chúng nhau phải dừng lại và tháo gỡ. Thì con thấy là bây giờ khi mà trung tâm mà đã sóng gió đã yên lặng rồi thì một số người không phải là ít người thì nói là tại người này người khác, người nói là tại con này con khác, thì con nghĩ con chắc là cũng cứ đặt câu hỏi để con trả lời như thế, con có suy nghĩ được thì giải đáp không những con nhưng mà còn tất cả các người em và trong trung tâm.
Rồi, thầy giết ai lắm.
Thì duy nhất chỉ có mỗi cái lỗi chính là mình đang có nhà con bây giờ thì sao lại làm nữa. Mà chính bản thân con có những lúc mà con tiếp rất là nhiều đoàn. Thế thì có những cái đoàn mà có khi là cái chỗ mà tiếp khách ra thì nó nhỏ bé lắm. Thì ngồi chật rồi thì con nhìn ra có khi là tự dưng lại thấy một xe đến. Thế tự dưng lại thấy vài xe đến, con chẳng biết cái đoàn nào nữa. Con cũng không kiểm soát nổi. Nhưng mà con chỉ biết trả lời gọi là bây giờ chúng tôi là những người cán bộ của nhà nước mà đã được nghỉ hưu trí, mà chúng tôi là rất là muốn hướng tâm đến cái sự kiện mà chúng tôi muốn thành đạo đức phải quá tốt. Nếu như mọi người thực hiện những cái này thì nhà nước cũng đỡ là một phần trách nhiệm. Thế mà chúng tôi về đây là cũng mong cầu làm sao mà để cho chúng tôi là sống được vật chất và tinh thần, được tăng trưởng, được phát triển và có một cái bài học nền đạo đức của chúng tôi sau này chúng tôi xây dựng lớp học và mở ra để triển khai cái nền đạo đức này được nhà nước công nhận. Mà nhà nước công nhận thì mọi người công dân Việt Nam đều có quyền được học. Thế thì chúng tôi cũng có quyền được đến đây, chúng tôi cũng có quyền được lao động và học tập. Thế thì đề nghị với các anh chúng ta, người ta nói là nếu mà từ thiện thì có tốt không ạ? Thế còn thì còn cái mặt khác nữa. Thế thì con cũng hỏi là cần cái mặt khác là mặt gì? Thì các vị nói là còn mặt khác mà không đúng trong dự án thì con lại phải nói là bây giờ thì đây là bạn cụ ở Đồng Nai mà chúng tôi nếu mà nhà bé thì mà cho dự án nhà bé mà chúng tôi là nhà to thôi, nhưng mà đây là vì là nhà to mà chúng tôi không có tiền, ít tiền chúng tôi mới tạm thời là nhà nhỏ thôi. Thế thì thôi thì đây là cái lỗi thì xin các anh để cho chúng tôi sửa không. Chúng tôi lỗi gì chúng tôi sửa đó, chỉ đâu lỗi như thế nào chúng tôi xin sửa cái chỗ đó. Xin các anh cứ giám sát và các anh xuống kiểm tra hàng ngày xem chúng tôi có thực hiện đúng như chỉ thị của các anh hay không. Chứ thì các anh chỉ có cởi xòa và đi. Thì tôi xin thành là bây giờ khi mà trung tâm là sóng gió đã qua đi như thế thì một loạt người không phải là nhỏ, người ta cho rằng xin thông quan là chúng tôi, hoặc là các cô trong quá trình các cô làm hành động như vậy là còn nhiều cách khác lắm, hoặc là không nói chưa thì có những là bây giờ là những chỉ mong muốn chỉ cần giải pháp chỉ là cũng như xin chỉ em chúng ta cũng thì chúng con cũng xin mong làm sao không không ở đây thì chúng con sẽ cũng cảm ơn cũng mong sao mà tất cả mọi thứ xin đều họ thường đủ nguyên nhân là người trẻ khai triển để xây dựng cái này cho là nhà chúng con và cho là người chúng con không thể chịu những cái cảnh cơ khi mà chúng là cô sai và chúng ta
con cứ ngồi đi, thầy sẽ trả lời cho con. Con ngồi thế đi con. cái trả lời nghe chung. Bởi vì thầy thường dạy mấy con là nhân quả, nhân quả chứ đừng có đổ thừa tại ai hết, không có tại người nào hết. Ở đây không có tại người nào hết, tại nhân quả. Mà cái phước của chúng sanh ở cái địa phương đó chưa đủ, cho nên cái trung tâm này nó ra đời là nó để mà tập trung những cái người ở gần đó để hưởng được cái khu an dưỡng. Nhưng mà nó không đủ thì tại chúng sanh ở đó, tại những người dân ở đó, người ta không đủ cái phước để họ ở, cho nên nó cái nhân quả nó đâu có để cho mình ở đó để mà mình hưởng đâu. Tại người nhỏ ở đó còn làm ác, tức là toàn những người dân ở đó có những điều làm ác. Nếu mà mọi người ở đó ăn chay hết, sống thiện hết, sống không làm của mình của người, thì trung tâm này nó sẽ mở ra được rồi. Bởi vì trung tâm này mục đích nó mở ra để giáo dục đạo đức không làm của mình của người. Mà giờ dân ở đây đã sống không làm của mình của người thì nó tương ưng thì nó thành như cậu rồi. Mà ngay cả những cái ông lớn ở đây, ở tỉnh đó, họ đều sống không làm của mình của người thì họ làm sao cấm được. Nhân quả mà, nó tương ưng thì nó phải thành tựu, mà nó không tương ưng nó phải đẩy ra. Thì có thứ nhân quả thôi chứ đừng đổ thừa tại mình này kia, tôi cất này kia. Sự thật ra mấy con cất cũng để là giúp đỡ cho những người ở mà thôi, chứ đâu phải mấy con ở hết phải không? Nhưng mà đâu có đổ thừa. Bây giờ nhà nước còn có nói gì thì họ chỉ cười có thôi, chứ sự thật ra họ nhiều cách bắt lỗi để cho chúng ta đình chỉ, chứ không phải là chuyện đó không cày nó thật sự. Khi họ không muốn rồi thì bây giờ con không lỗi gì họ cũng đình chỉ được. Thầy nói thật sự là bây giờ mấy con làm cho đúng thật đúng đi, nhưng mà khi mà họ không muốn rồi thì họ vẫn đình chỉ con. Nó tìm mọi cách, bởi vì người ta tìm mọi cách người ta đình chỉ mình thì cái gì người ta cũng tìm được. Nhưng người ta không muốn đình chỉ mình thì người ta cái gì mình làm có sơ sót người ta cũng lờ qua không? Cho nên đó là nhân quả. Nhân quả thầy đã nói nhân quả, mà nhân quả thì mình phải nhìn được, nhìn được cái địa thế, cái nơi đó dân chúng có muốn được phước báo không. Cũng như bây giờ dân chúng ở đây, mọi người mà được về đây yên ổn được, đó là cái phước của mấy con chứ thầy đâu. Cái phước của thầy thì tôi thầy làm chủ rồi, thì đâu có cần gì nữa đâu. Nhưng mà cái phước của mấy con có hay không, mà mấy con về đây được yên ổn mà tu tập là do cái phước của mấy con, chứ đâu phải là do thầy. Mấy con có duyên phước. Còn ở chỗ mấy con làm là cái dân ở đó chưa được duyên phước. Và cái số người mà tập trung hết mình làm vào cái khu vực đó là đó là cái người mà đem công lực của mình để tạo thành cái khu vực ở miền Bắc, để cho dân người miền Bắc có phước. Không những ở cái tỉnh đó mà cả những cái tỉnh lân cận ở ngoài ở miền Bắc nó có phước, nó đến gần mà. Nhưng mà nó thiếu phước, nó còn đủ thứ chuyện ở trong này, nó còn những cái ăn phước trong này. Sau khi mà nó có những cái điều kiện mà cái đạo đức nó phổ biến rộng mọi người dân ở đó, từ chính quyền các cấp, thì người ta đã thông suốt được, người ta đã sống được trong cái đạo đức, thì mấy con đến đây người ta ủng hộ, mấy con có sai người ta cũng lờ qua. Ví dụ như bây giờ nếu mà ở đây mà thiếu phước thì những ngôi nhà này thì nhà nước sẽ đình chỉ. Nó đủ phước ở đây mà. Thấy rằng người ta có quyền, còn mình đâu phải có quyền. Rồi bây giờ người ta muốn dạch lỗi như thế nào cũng được hết. Người ta muốn dạch lỗi như thế nào cũng được. Cái người có quyền, người ta có quyền thì người ta nói cái gì nó cũng được hết. Còn mình là người không quyền thì thôi chỉ lập sinh. Cho nên tất cả đều là nhân quả, đều nhân quả. Không phải lỗi của con, không phải là mà cái duyên phước nó chưa đủ, cái nhân quả nó chưa đủ. Mà nhân quả chưa đủ thì mình có cố gắng khắc phục, mình làm cách gì đi nữa thì nó cũng không thành tựu. Cái nhân quả chưa đủ. Mình phải thấy nhân quả. Mình muốn đem lại lợi ích cho mọi người, mình muốn cho mọi người tốt, cái nhân quả chưa đủ thì mình phải gặp thất bại. Nhưng mà trong cái thất bại nó sẽ có những cái thành công. Các con cứ tập trung, nếu mà cái này nó phát triển, nó nở ra thì con đường tu của mấy con sẽ không có. Bởi vì trách nhiệm của mấy con mà. Mấy con làm sao mà mấy con yên tâm được, mấy con phải lo cái chuyện này, chuyện nó đủ thứ. Mà bây giờ nó lại thất bại là nó hướng dẫn cho mình đi đến con đường tu. Một số chị em bây giờ hồi nào tới giờ tập trung vô đây làm, bây giờ nó thất bại rồi, bắt đầu ai về nhà nấy, thì đây là nó nhắc nhở cho mình phải nỗ lực tu cho mình. Phải không? Đó là cái phước của mấy con. Mấy con thấy phước lớn mà lại thấy phước nhỏ. Còn nguyên thầy thấy phước lớn, thấy phước lớn. À, cho nên vì vậy mà cái phước này phước lớn. Cho nên phước lớn là phước tu. À, phước chú của mình mà. Còn chúng sanh nó nhỏ quá, cho nên bây giờ nó về đây an dưỡng chứ nó tu tập gì được gì. nó chỉ nghe mình dạy đạo đức là nó thấy nó an ủi tinh thần nó thôi, chứ chắc nó chưa chắc đã là tu được. Mà bây giờ mình là người quyết góp công làm cái chuyện này cho tốt, cho xã hội tốt, nhưng mà cái phước nó không đủ, thì chắc có lẽ là nó nhắc nhở mình phải tu để cứu mình. Bây giờ mấy con chưa làm chủ sinh già bệnh chết, thì mấy con làm thì mấy con cũng chưa có làm chủ sinh già. Bây giờ nó nhắc mình để làm chủ sinh tử được. Thôi bây giờ mình sắp chết, tại sao mình bỏ gia đình mình đi làm trong này được mà mình lo lắng được, bây giờ mình bỏ gia đình để mình đi tu mà không được sao? Phải không? Nó nhắc con đó, nó nhắc con bây giờ bỏ tất cả hết mà tu. Họ phải tốt không? Đó là nó làm khéo cho con. Nhân quả nó hay lắm. Bởi vì cái người mà có lòng tốt á, thì nó hướng dẫn cho mấy con đi tới cái chỗ tốt nhất, để cho mấy con làm chủ sinh già bệnh chết. Đó, nó giúp cho mấy con. Còn mấy người kia người ta đâu có đủ phước để mà người ta ngồi đây mà người ta thọ hưởng cái ăn dưỡng đâu. Cho nên vì vậy mà nó không thành. Chứ thành rồi mấy ông cục tay cục chân, hoặc mấy ông mấy người mà khổ sở trong xã hội đều mấy con đem về nuôi dưỡng. Ôi, đến đó họ có phước mà mới ngồi không ăn nuôi dưỡng họ chứ gì. Rồi còn thêm học đạo đức, còn tạo cho cái nhu cầu cần thiết về tinh thần của họ được an ổn gì. Họ không đủ phước để cho tinh thần họ nó dài xéo mà cho khổ. Một cục tay họ nó trời ơi, tôi sao thua cái ông đó. Tôi phải chi hồi đó tôi đừng có đi đánh giặc như vậy, đâu có gãi tay gãi chân như thế này khổ. Ông cứ trách thân trách phận ông. Còn cái thằng bạn tôi cũng đi đánh giặc mà sao giờ nó còn nguyên tay nguyên chân, giờ làm ông này bà kia, còn tôi bây giờ thành thương binh. Thấy không? Còn bây giờ vô đó được học ông đó cái tinh thần nó cỡ mở, nó không thấy gì vấn đề cục tay cục chân nữa. Có phải không thầy Phương? Còn bây giờ để mấy ông thương binh, mấy ông này để đây thằng thần các bạn ông khổ, đó là cái duyên của họ mà lại là giúp cho cái duyên của mấy con tu tập. Thế còn nếu mà mấy con đều về đây thì thật sự mấy con quỳ quần ở bên cái sự đau khổ của chúng sanh tưởng an ủi họ, đúng là mấy con an ủi họ thật, nhưng mà cái duyên họ không đủ cho nên họ không thể ngồi không hưởng được cái phước báo đó. Thế nên đây là cái phước của mấy con lớn, do tu đi chị em đồng nhau mà về nỗ lực tu đi, tu rồi nó thật tới cái thời điểm mà mấy con tu xong rồi bắt đầu giờ mấy con ra lập mấy cái của anh dưỡng không được, thì nó mấy cái chứ không phải một cái đâu. Đó mà sức bỏ sức ra mà làm. Bởi vì mình tu xong rồi mất sức làm, con hiểu không? Cho nên ở đây các con thấy nè, thầy thì không có mục đích mà lập nhiều cái tu viện, chỉ có một tu viện thôi. Nhưng mà những đệ tử của thầy tu ở đây xong rồi đó, họ tu cũng chưa xong chứ không phải xong, nhưng mà họ lập chỗ này chỗ kia nọ, họ đều là bây giờ chân như hai chân như ba chỗ này chỗ kia. Nhiều người họ lập tu viện chứ đâu phải không? Ở Đồng Nai đó, như sư Pháp Ngộ thành lập bây giờ gọi cái tu viện chân như hai, mà thầy có biểu sư lập chi, thầy bảo tu cho chứng cái đã. Nhưng mà bây giờ sư lập bây giờ ở đồ chúng cũng có thất cũng này kia nọ cũng rầm rộ chứ đâu phải ít. Mấy con muốn về đó thầy đưa gì đó ở tu cũng được, không sao hết. Mấy con thấy không? Để tự nhiên nó phát triển. Còn bây giờ cái nơi đó nó có cái phước báo, nó có cái phước báo người ta thành lập được, nhà nước ủng hộ giúp đỡ cho nên nó phát triển được. Còn cái chỗ này thì những người dân ở đây chưa được phước, cho nên người ta sẽ thấy bây giờ cái nhìn của họ. Thầy nói bây giờ ở ngoài đó mấy con không lỗi gì hết, mà nghe cái tin ở Tây Ninh rồi có thầy Thông Lạc dựng lên cái tu viện, bây giờ cả thế giới hiểu. Thương ra bây giờ nó báo tin các bạn hết nghe thầy Thông Lạc, bây giờ nghe tu viện này có thầy Thông Lạc này, mà tìm cách chứ không khéo nó hoạt động ở tỉnh mình mai mốt mình rớt chức hết á. Ai cũng sợ hương trí chứ bộ, mấy con tưởng không sợ họ làm lớn mà cũng sợ mất chức chứ bộ. Cho nên vì vậy mà thầy nói thật ra thì cái đó là cái duyên của chúng sanh ở cái nguyên đó thôi, mình đừng có buồn, đừng có đổ thừa ai hết. Không phải thầy Tịnh Quang, không phải thầy con, không phải người nào hết, mà không phải chính quyền, mà đó là duyên nhân quả. Mấy con thấy an ổn không? Mình thấy nhân quả là bởi vì thầy dạy cuộc đời của mấy con thấy mọi cái đều là nhân quả, thành công hay thất bại đều do nhân quả. Thầy làm được công việc để mà hướng dẫn đó là cũng là do cái nhân quả. Tại sao thầy không đi đến cái tỉnh khác? Trước kia mấy con biết không, thầy chọn một cái vị trí có biển, cái khí hậu rất tốt ở Phước Hải. Mấy con biết không, thầy chọn cái khu Phước Hải mà trời đất ơi, cách 500 thước là ra biển. Rồi đó rồi mấy con mà thanh niên rồi phải đi tắm biển rồi. Không trời. Thầy chọn cái nơi đất rất là tốt, rừng này kia đàng hoàng, mà 7-8 mẫu đất chứ đâu có biết rồi. Rồi chân tâm mua cả chục mẫu đất cúng dường thầy hết một khu rừng ở ngoài đó, trồng cây bạch đàn, trồng cây như rừng, mấy con cây nào cái nấy lớn như rừng hết. Thế mà mở đó nhà nước không cho thì thôi, rút đi thôi, bỏ. thầy cũng về đó thì cất âm trong, như ở trong tu viện đó, con có vô tu viện nhà mà cất ở trong đó lũ khổ vậy, mà thầy ở trong, ở trên trắng bàn này thầy đưa ra 10 cái xe bò mà chở cây rau rồi đó, mà từ trong này mà chở rồi đó, người công nhân chở rồi đó. Thầy nói dựng một lọt chỉ có một ngày mà ở dưới chân núi, mà nhìn lên chân núi mà thấy nhà nó hàng hàng lớp lớp, người ta thấy như một cái làng mà mọc ở trên đó. Nhà nước mà đến là tham là sợ vậy. Cái ông này ông làm nhà thấy ghê vậy chứ phải sao. À, do đó, đó mà khi mà cất hàng loạt vậy đó thì những đệ tử của thầy lên cám sạch ở đó, thành ra nó hoạt động, nó đốt lửa, nó côn, nó khói mịt mù, nó thành cái làng ở trong rừng. Nên cho nên vì vậy mà nhà nước họ cũng lo thiệt. Ở thường chiếu đi ra cất một cái chùa làm cái cổng xây dựng như cái chùa khỉ bây giờ đó thì người ta thấy không lo, mà lo cái làng của thầy cất ở cái đó, nó như một cái làng, người ta không biết làm cái gì ghê quá. Cho nên từng từ đó đó người ta mới tìm cách, người ta mới như thế này thế khác. Mà thật sự ra thì chính quyền ở đó họ cũng rất tốt, là họ nghĩ như thế này. Khi đó thầy đưa thầy Chân Quang, tức là thầy Trung Nguyện ra đó để làm trụ trì ở đó. Đầu tiên là thầy đưa thầy Chân Thông, sau đó là thầy đưa Thông Nguyện ra. Thông Nguyện ra ngoài đó thì ở đó nó cũng giao thiệp rất là rộng rãi, rất tốt. Thậm chí như bỏ tiền ra để mà cất một cái trạm xá để cho cái địa phương đó ở xã đó. Rồi giúp đường dây điện của trạm xá đó 20-30 triệu, hồi đó 20-30 triệu cũng nhiều lắm thôi. Làm rất tốt ở xã đó. Bắt đầu bây giờ ở đó nó đối xử mình cũng rất tốt. Là bây giờ nó đầu tiên nó không cho mình ở tại cái khu đó, nó cho mình ở cái chùa Vũ Lâm. Tức là ban ngày thì mình đến lao động, ban đêm thì mình xuống chùa Vũ Lâm mình ở. Thầy Chân Quang xuống chùa Vũ Lâm á, thì Phật tử ở chùa Vũ Lâm nó tập trung thầy Chân Quang, bị thầy Chân Quang có gì thuyết giảng cũng hay. Cho nên vì vậy mà Phật tử tập trung bỏ cái ông thầy trụ trì của chùa Chân Quang để nó không thèm nghe nó nữa. Cho nên ông đó ông tức giận, ông đâu có muốn ông này ở đây mà coi như là Phật tử cứ theo ông hết à. Cho nên cái ông mà trụ trì ở đó ông không có chấp nhận, ông mới xin mặt trận á. Tôi xin mặt trận á, bây giờ cái ông thầy Chân Quang ở đây Phật tử theo ông hết trơn à, cúng dường cho ổng không à, chứ rồi không cúng dường chùa nữa. Cho nên cái ông này mới trình cho mặt trận tổ quốc ở đó. Mặt trận tổ quốc ở đó mới tính toán không được, để ông này thì cái ông kia kiện thưa hoài thì cũng không được. Cho nên mới tìm cách mới đưa thầy Chân Quang đi vào núi Vinh. Cho nên bây giờ thầy Chân Quang núi Vinh mới cái lịch sử của Phước Hải nó dài dòng lắm, chứ không phải là không đâu. Cho nên cuối cùng thì tất cả những cái thất đó đều bị, cái thầy chọn cái chùa rất là tốt, nhưng mà thầy thấy không xong, thôi mình về Trảng Bàng để làm cái nơi địa phương của mình, cái chùa am nó trở thành cái tu viện. Như bây giờ mình không thấy cái chùa am nhỏ xíu rồi, bây giờ nó thành một cái khu vực mà một cái tu viện rất lớn mà. Cho đến hôm nay nó đi ra tới ngoài này, nó nằm ngoài này nữa. Thì đủ biết cái nó phát triển theo cái đạo đức của nó phải đúng cái vị trí của nó phát triển mới dễ. Chứ còn ở Phước Hải thì không, nó không hợp. Thì nó hợp đâu mình làm đó. Cũng như bây giờ mấy con ở chỗ địa phương, mấy con mới ở chỗ cái tỉnh, mấy con làm hợp thì mấy con sẽ làm cái chỗ khác rồi. Nhưng mà cái duyên tốt nhất là thầy thấy phải tu cho rồi. Chứ thầy như thầy Chân Quang bây giờ có lập bao nhiêu đệ tử, mấy con nghe danh thầy Chân Quang chứ đâu phải không. Nhưng mà nhìn lại cái sự sống chết của thầy chưa có làm chủ, bây giờ thầy kẹt dính rồi. Bây giờ không lẽ mình bỏ, mình tu rồi ai đứng ra điều khiển, có phải không? Mấy con đến chùa Phật Quang quá, trời đất ơi, hằng một cái buổi lễ vậy, hàng trăm hàng vạn người mà tới đến nghe thầy Chân Quang thuyết giảng chứ đâu phải. Nhưng mình đây có mấy người đâu, đông lắm mấy người, đông lắm. Bởi vì thầy Chân Quang thầy đã chọn mấy người đệ tử mà thầy giao làm chuyện đó. Còn bây giờ Thanh Quang con mà làm được, người ta sẽ cũng tập trung, mấy con biết không, tập trung rất đông chứ không phải không đông. Nhưng mà cái duyên nó chưa đủ, thôi khoan đã, từ từ. Bây giờ cái duyên mà cái mà thầy hay nhất là thầy khuyên mấy con nỗ lực tu cho được. Chừng mà tu được rồi thì thầy nói nó còn hay hơn. Chứ còn làm lừng chừng như thầy Chân Quang nó kẹt dính rồi, bây giờ thầy đâu có ngồi thất tu được. Bây giờ phải lo tổ chức như thế nào thế nào. Thầy có tổ chức đàng hoàng không? Thầy thấy Thanh Quang mà nếu mà điều khiển một cái tu viện ở tầm dốc lớn được, tổ chức đàng hoàng, có người tổ chức đàng hoàng làm lớn được. Nhưng mà nếu mà làm lớn rồi thì thầy Thanh Quang chứ mấy con thì thôi thế tu. Nó bị cuốn ở trong cái tổ chức quang. Bây giờ nhắm thầy Thanh Quang sao được? À, thầy ở trên thầy chỉ định tối cao của nó mà. Cái gì cũng gọi thầy không à. Nhà nước mà lời rút rỉnh đó là thầy tinh quan giải quyết được. Chứ tụi con dưới này giải quyết sao được. Có phải không? Cho nên mọi cái nó đều làm cho mấy con không có tu được. Mà trong cái duyên này là mấy con đừng nghĩ rằng tu thất bại, không thất bại đâu. À, nó đưa cho mấy con đi đến chỗ mà tu chứng rồi. Bỏ xuống hết để tu xong hả? Rồi cái chuyện đó để sao? Tôi làm lợi ích chúng sanh là sao tôi tu chứng. Như Đức Phật mà tu rồi rồi mới đi ra làm đạo chứ. Tu chưa rồi mà đâu có đi làm đạo được. Cho nên ông bà cũng tu làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, bắt đầu mới đi truyền đạo. Ta còn hiểu chưa đâu? Mình bắt chước Phật đi. À, bây giờ cái duyên nó đủ vậy đó, mình bắt chước Phật, đừng làm sớm. Làm sớm kẹt như thầy Chân Quang, bây giờ tu không được. Nào mấy con theo, nó bị cuốn ở trong cái dòng. Ở trong cái dòng của tử rồi, không thể bỏ được. Bây giờ thay ai? Mà thay người khác thì làm sao có cái khả năng như thầy Chân Quang được? Còn thầy Chân Thông thì nó không có đủ duyên, cho nên thầy Chân Thông thầy đưa ra ngoài đó cũng làm trụ trì. Thời gian thì thầy thấy không được, thầy rút thầy Chân Thông về. Do đó thầy cho thầy Chân Thông đi học, tiếp tục vừa tu vừa học. Cho nên thầy bây giờ thì đổ mấy cái bằng tiến sĩ Phật học, nhưng mà thầy đi trước ở bên Pháp, thầy giảng ở bên đó, thầy đi qua bên Mỹ thì giảng ở đó. Thầy này có duyên ngoại quốc chứ không có duyên ở trong Việt Nam. Thầy bây giờ coi như là thầy cũng lãnh đạo một cái chùa quá lớn ở bên đó, cho nên đệ tử thầy hoàn toàn là những người mà theo thầy tu tập nó bây giờ đó. Cái khả năng mà cái tài của họ thì có cái tài gì đó, có khả năng đi, trình độ của mấy người đó đều có học thức, cho nên họ đi ra mà làm việc đúng thì do nên cái nó phát triển rất là dễ dàng. Cho nên thầy Chân Thông bây giờ vừa rồi được giáo hội bên Nam Tông đưa đi qua bên Nguyễn Chiết giảng, giao cho thầy giữ một cái chùa bên đó, không biết là trói chân thầy quá. Bởi vì mình làm trụ trì rồi mình bỏ cho ai đây? Mà ở bên Mỹ thì bây giờ sang quá mà. Nó thì mấy con đến giờ nó cũng kẹt dính, còn thầy Chân Quang bây giờ kẹt ở Núi Vinh rồi, đi không được rồi, không thể bỏ. Nó là tất cả những cái điều chướng ngại để cho chúng ta không có thực hiện. Còn bây giờ mấy con đủ tốt cỡ mà cái khu an dưỡng ở ngoài mấy con mà được, chắc gì vì hôm nay mấy con ngồi đây được, có phải không? Thầy thấy đây là cái phước lớn của mấy con chứ không phải phước nhỏ đâu. Ráng mà về tu tập, đừng có tha phiền gì hết, nỗ lực tu tập tu sẽ được đi. Rồi sau này thì cái khả năng, cái trình độ kiến thức của mấy con nó đã có sẵn thì mấy con sẽ làm việc rất tốt, và đồng thời khi mấy con tu rồi thì sẽ có những người ủng hộ, chính quyền người ta ủng hộ đấy. Mấy con sẽ làm tốt được công việc, sẽ phát triển được cả một cái vấn đề mà tổ chức của mấy con nó chặt chẽ, rồi cách thức của mấy con hướng dẫn nó đâu nó ra đó ở ngoài, rồi cách thức mà làm từ thiện một khu an dưỡng, thầy thấy không có chỗ nào mà hơn chỗ của mấy con. Người ta cái thương binh xã hội con biết không, nó sẽ làm những cái khu an dưỡng mà cái kiểu mà nó nuôi những người tàn tật, chứ thật ra nó nuôi để cho sống thôi, chứ sự thật ra nó có dạy gì đạo đức tinh thần gì đâu. Cho nên vì vậy mà nó đâu có lợi ích bằng mình đâu, không có lợi ích. Người ta là vừa nuôi sống mà vừa vật chất mà vừa tinh thần, nó đầy đủ cả hai. Còn cái kia nó chỉ nuôi sống vậy thôi, tại vì người ta tàn tật người ta làm được, nó nuôi để mình an ủi cái đời sống của người ta, rồi nó tập thể như vậy để vui chơi vậy thôi, để qua ngày tháng quên đi sự khổ đau. Chứ sự thật ra làm sao tư tưởng của người ta khi mà đêm khuya thanh vắng nghĩ lại mình cục chân cục tay như thế này, nó khổ tâm vô cùng chứ đâu mà. À, mấy con hiểu. Còn cái này người ta cục tay cục chân mà vô cái khu an dưỡng của mình thì nó là cái nguồn an ủi rất lớn, mình có tinh thần. Cho nên ở đây thầy thiết nghĩ rằng đó là cái duyên của mấy con, nỗ lực tu đừng có than cái thời điểm này nó than đã, mà nếu mà mình vội vàng thì mình cũng vất vả. Bởi vì khi mà cái điểm này nó như vậy rồi thì mình đến cái điểm khác thì tất cả các cái tỉnh nó đều có liên hệ với nhau, nó báo cáo mấy con, chứ nó không phải là để cho mấy con yên đâu. Nó không có báo cáo như đâu, chính quyền nó sẽ báo cáo tỉnh Tây Ninh như thế nào, nó sẽ báo cáo ngoài kia. Tại sao tỉnh mấy con lại biết thầy Trung Lạc? Nó mấy con thấy nó có cái sự liên hệ nha, công an mà. À, bây giờ ví dụ như bây giờ Phật tử của thầy, đệ tử của thầy ở ngoài Hà Nội, mà tại sao công an Tây Ninh nó lại biết mấy cái người đó mà nó gọi điện thoại, mà công an ở ngoài đó lại liên hệ với công an của Tây Ninh? À, mấy con biết nó liên hệ với nhau hết rồi. Cho nên vì vậy đó mình biết rằng cả cái vấn đề mà cai trị một đất nước đó, thì không có tỉnh này với tỉnh kia nó độc lập, nó đều liên hệ với nhau. Có cái gì ở tỉnh nó xảy ra thì nó báo cáo cho các tỉnh khác biết hết. Thành ra mấy con yên lo tu đi, thầy nói là thầy nhất nỗ lực thực nguyện làm chủ sinh già bệnh chết. Bây giờ làm chủ sinh già bệnh chết thì mấy con đủ cái trí tuệ tâm hơn, quan sát coi cái điểm nào, coi cái điểm nào nó phù hợp. Còn bây giờ về cái nhân quả mà mấy con hỏi thầy thì thầy cũng chỉ, nhưng mà thầy biết trong nhân quả mấy con đến đó nó hợp với mấy con, nhưng mấy con sẽ gặp những cái khó khăn. Mà biết cái ý chí, cái kiên cường của mấy con có vượt qua những cái khó khăn mới được không, để mình đương đầu những cái đó để mà mình thành công ở tại đó. Mà nếu không vượt qua được thì mấy con phải thụt lui thôi, thì nó bỏ cuộc. Cho nên cái về một cái hiểu biết là hiểu biết, nhưng mà khó cái là nó về nhân quả rồi. Về nhân quả nó luôn luôn nó thử thách con người ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy mà ngay trong lúc này thầy thấy cái duyên phước nó đã đủ cho mấy con tu, cho nên mấy con thấy rảnh rồi. Mà đừng có nghĩ tại sao lỗi tại ai, tôi làm như vậy đâu có lỗi gì. Sự thật ra bây giờ mấy con hoàn toàn mấy con xuyên xong, mấy con làm vậy. Mà bây giờ người ta chỉ nghe nói là Tiên Ninh cái khu quần dưỡng này có thầy con làm đó, thì bây giờ con không lỗi gì, nó cũng tìm cách. Chứ đừng nói chuyện mà cất nhà nhỏ, cất nhà lớn đâu. Cái chuyện nó có quan trọng gì đâu, phải không? Nhưng mà cái cớ để người ta dẹp mình thôi. Thế cái chuyện mà bây giờ con xin cất cái nhà nó lớn, phải không? Bây giờ con không cất cái nhà lớn, con cất nhà nhỏ. Thế cái chuyện mà lờ qua thì cái chuyện đó ai mà mắc lỗi nhau chi, cái nhà nhỏ, nhà lớn cũng ở thôi, có gì đâu. Nhưng mà người ta muốn dẹp mình thì người ta lấy cái cớ nhà nhỏ, nhà lớn này. Chứ cái nhà nào nhỏ cũng cái nhà, mà lớn cũng cái nhà, chứ có cái gì khác đâu. Nhà thì phải có người ở thôi. Thì lớn như thế này thì ở chung 5-3 người, nhỏ thì người ở. Mà giờ tôi không muốn cất lớn thì tôi cất nhỏ, có gì đâu. Cất rừng nhiều quá chứ bộ cất rừng hết sao mà sợ. Nhưng mà người ta tìm cách. Bây giờ thì nó không nhà lớn nhà nhỏ gì hết, mà người ta muốn tìm cách người ta cũng cho mình, thì người ta sẽ có cách người ta nói. Bây giờ đặt thành vấn đề, người ta sẽ dời mấy con đi, thầy đặt cho mấy con thấy để mấy con hiểu. Bây giờ ở trên đó, nhà nước người ta quy hoạch cái khu này để làm cái khu gì, mấy con sẽ dời hết mấy con đi. Người ta nói em thôi, bây giờ đây là cái quy hoạch của nhà nước mà, cái khu này nó thuộc về khu du lịch, khu vui chơi gì để cho nhà nước người ta xây dựng, mà mình cất nhà đây người ta dời. Mà giờ 5 năm, 10 năm nữa người ta không cần cất, người ta chỉ nói là cái chương trình của nhà nước chứ. Người ta cũng dọn mấy con được chứ đâu phải là dọn đỡ, vì người ta có quyền. Các con hiểu không? Cho nên đừng nghĩ rằng cái lỗi của mình mà thầy thấy đây là nhân quả. Không, thầy đem cái ví dụ mấy con hiểu phải đúng không? Bây giờ người ta muốn dẹp mấy con không lỗi gì, người ta cũng dễ dẹp. Người ta đặt ra một cái điều kiện là đây là cái quy hoạch của nhà nước, cái khu đất này nó nằm trong cái quy hoạch của cái khu du lịch hay cái khu gì 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 đó. Bây giờ là khu này nó phải là cái khu gì, người ta nói như vậy thì người ta dẫn dẹp chừng đó người ta có xây dựng đâu, người ta đi rừng rút đâu. Thế nên mấy con an ổn đi, thầy nói không phải cái lỗi của mấy con đâu. Cho nên không có cái gì hết, tại vì người ta muốn dẹp thì người ta dẹp thôi, chứ còn không có lỗi gì hết. Mình làm mình cũng xin phép đàng hoàng, không có lỗi gì đâu, chứ mình có làm cái lỗi gì đâu, không có gì hết. Đó, bây giờ ví dụ như ở đây á, thầy nói như thế này để mấy con thấy nè. Bây giờ thầy cất nhà cửa như thế này, tu viện phát triển ra, thầy xin thầy làm cái giấy tờ, thầy xin phép. Thì ở bên nhà nước người ta cho chứng nhận đàng hoàng, giấy tờ đàng hoàng. Thì bây giờ đâu có bắt lỗi thì được, thì cất nhà người ta có xin phép. Mà giờ muốn cho nó như thế nào, bây giờ đình chỉ ngay thì nó thì không đúng pháp luật của nhà nước, pháp luật của nhà nước tự do tính nữa, thì đâu có đình chỉ được. Bây giờ làm cho nó có giấy tờ, làm cho nó khó dễ, nó thua buồn. Các con hiểu cái điều đó không? Nên bởi vì cái chuyện đó là chuyện hẳn nhiên. Tại sao hồi trước bây giờ mọi người đến đây thì nó dễ dàng, bây giờ mọi người đến đây phải trình nào là lý lịch này nọ kia. Thế cách thức này là cách thức của nhà nước, chứ còn cách thức nào từ hồi nào, bây giờ 34 năm trời cái tu viện chân như này, có một người ăn trộm cướp giết người vào đây chưa? Chưa có cái tì tết người xấu vào đây, toàn là những người tu. Mà bây giờ lại là phải trình giấy tờ này kia nọ đủ thứ hết. Thì mấy con thấy bây giờ có cách nào, bây giờ đình chỉ ngay thì sợ pháp luật của nhà nước đưa ra tự do tín ngưỡng, mà bây giờ cấm như vậy thì mình đưa ra pháp luật làm sao nói, phải không? Thì bây giờ phải bắt buộc vào mấy con về đây phải lo giấy tờ, thì cái này càng tốt chứ có gì đâu. Người ta giúp cho tu dưỡng mình người tốt thêm. Theo thầy thấy bị nhân quả nó giúp cho mình tốt thêm. Mọi người về đây cứ mình lo đầy đủ giấy tờ, ai dám nói gì không? Phải không? Mấy con thấy cũng càng hay hơn chứ. Hồi đó thì mình dễ dãi thì không lẽ bắt mọi người phải làm cái này kia chứ. Còn bây giờ nó khó hơn chút thì mình lại thấy chững chạc hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn, không còn lo lắng. Có bên nhà nước ủng hộ mình theo cái mặt này đàng quá. Thấy thế, mình thấy cái nào cũng là cái tốt. Nhà nước ủng hộ mình đó bằng cách là kiểm tra giúp giùm mình, và mình phải thi hành đúng. Cái đấy rõ ràng là nhà nước với tu viện kết hợp nhau lại. Còn hồi đó nó dễ thì mình thấy thôi, chuyện gì mà thôi, khỏi cần. Ai đến đây muốn tu thì tu cũng tu thôi. Nhưng mà hoàn toàn là người tốt hết. Chứ sự thật không có một người mà giết người mà vô đây mà xin lỗi. Không có người trộm cướp ở đâu mà về đây ở. Vì nó dễ dàng quá, xin vô đây cứ nói tu tu thôi. Mà nhìn cái mặt ông đó giết người đi nữa, mình cũng dám nói không? Thấy ông đó cái mặt ông này dữ tợn thiệt chứ phải chơi đâu. Nhưng mà người ta xin tu mà dám nói ông giết người sao? Mình lấy cái bằng chứng đâu mình dám nói? Không phải không? Cho nên mình cũng phải chấp nhận cho. Nhưng mà sự thật ở đây không có những cái người đó. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề mà hút sách xì ke ma túy, cũng không có cái người hút sách xì ke ma túy vô tu viện của mình xin ở nữa. Nó lạ lùng cái hay ở chỗ đó. Chứ lẽ ra mấy cái người này họ chui trong này, họ ở trong cái thất vậy, họ hút, họ đút ở trong phòng tắm vệ sinh, họ ông nội ai vô đó lục, biết ở đâu, phải không? Nhưng mà này không có mấy người, toàn bộ là không có. Mình nghĩ trên con đường mà đạo đức, mình sống đúng, hạnh những cái tốt, thì không bao giờ có người xấu đến. Mấy con xét mà 34 năm mà thầy thành lập cái tu viện, từ cái chùa Am mà trở thành cái tu viện rộng lớn như vậy, có 260 cái thất, 60 cái nhà nhỏ, mà không có người xấu ở đây mà 34 năm trời chứ đâu phải 1 năm 2 năm, 34 năm mà hoàn toàn nó rất tốt. Thì mấy con thấy cả mấy vấn đề thiện pháp mà cái ác pháp nó vô, mấy cái ông đó ông cũng muốn chui vô mà sao tới chỗ này ông thấy vô không được, mấy ông đi kiếm chỗ khác. Mấy ông hút sách xì ke ma túy ông luôn đi, mấy ông mà giết người cướp của mấy ông vô tù viện ta vậy mình vô ở sao được, thôi mình đi. Tự nhiên cái từ trường thiện ở trong này nó đẩy ra, cho nên những người ác họ tự ở ngoài cổng họ đi luôn, họ mới vô. Còn ở trong mình có những cái tham vọng, có những cái ác, cho nên vì vậy mà có những người ác nó chen vô được, vì cái ác nó hút cái ác. Còn ở đây hoàn toàn thì nghĩ là trước mặt mấy con mà những người mà ở đây toàn là những người thiện mấy con, thì tin tưởng rồi. Thế cái về cái vấn đề mà quyết tâm mà mấy con tìm hiểu để mấy con tu tập đều là cái tinh thần tưởng thiện chứ không phải là cái tinh thần ác. Cho nên vì vậy mấy con vào đây, mấy con dù mấy con ở một ngày, ngày, tháng này đó, đều là những người có cái nhiệt tâm tu tập, nhiệt tâm thiện cho người ăn. Ai đi gì chung như đây để ăn ngày bữa, các con ở ngoài đời ăn ba bữa sướng sao? Cho nên vô đây mà ăn bữa là phải có một cái tâm thiện, nghe tu viện chung như ăn ngày bữa, vô đây ai cho ăn mình buổi sáng, có ai không? Cho nên vì vô đây là hoàn toàn thiện, nó có cái mức giới lực của nó để thực hiện được cái thiện của nó. Cho nên vì vậy mà thầy thấy rằng mình càng sống thiện càng tốt, không rời gì hết. Người ác pháp họ mới vô địa. Thầy nghĩ rằng cái từ trường thiện, từ trường ác nó sẽ không bao giờ hút nhau được, có nảy ra. Cho nên mấy con yên tâm, mấy con tu qua được rồi thì mấy con sẽ làm tốt, ráng nỗ lực. Không bao lâu, thầy nói 6 tháng thôi. Trời đất ơi, người ta học bao nhiêu năm người ta mới thành tài, người ta mới đổ tiến sĩ cùng mình. Có 6 tháng à. Mà đổ tiến sĩ mà làm được cái ông chủ sinh già bệnh chết, cái này tiến sĩ lập chủ sinh mà có 6 tháng mà không làm được à. Dẹp hết buồn xuống hết đi, 6 tháng vô đây thì cho cái thất sống mình chơi đó thôi, 6 tháng sau đi ra là chứng đạo, thầy cấp cái giấy chứng chỉ. Có gì đâu, thầy làm cho cái giấy chứng chỉ đàng hoàng, tốt nghiệp của tu viện chân như đàng hoàng mà, đâu phải làm chủ được sinh già bệnh chết. Còn cái giấy này đưa ai cũng giật mình. Tốt nghiệp nó rồi. Đây tôi có chứng chỉ chứ mà tôi nói láo đâu nghe. Nói tôi làm chủ sinh già bệnh chết mà không có giấy tờ gì hổn tin đâu. Đây chứng chỉ đàng hoàng đây nè. Thầy viện chủ ở đó đã chứng nhận cho tôi làm người làm chủ sinh già bệnh chết, cái chứng chỉ đàng hoàng đúng không? Ký tên. Có được không? Cấp bằng mà đàng hoàng chứ bồ. Bởi vậy mấy con yên tâm, thầy nói 6 tháng thôi, không có lâu đâu. Chịu khó gia mình đi 6 tháng, nỗ lực tu từng bước, cái gì cứ thưa hỏi thầy, hướng dẫn mấy con. Nó không khéo uổng cuộc đời của mình, nghe chơi rồi về rồi đâu ra đó thì rất uổng. Nỗ lực thật sự tu tập. Được, 6 tháng.
Thật tính bạch thầy, thật tính bạch thầy, cái việc đó còn liên quan tới phước báo của chúng sinh. Chứ còn riêng cá nhân thì con nghĩ là đã nhiều người cố gắng lắm, nhưng đến lúc ấy nó lại không thành thì cũng quật sang đường khác. Thưa thầy, 30 năm nay đã nhiều cái 6 năm rồi, nhưng mà hôm nay đến chỗ trước này, có phải đấy thì hoàn toàn là do phước báo của chúng sinh chưa đến để có được điều phước lành
không? Không phải con. Mấy thầy thì cho ở một cái thất mà không đủ ý chí, không đủ nghị lực. Ở một thất đó mới có từng lễ đi ra nói chuyện rồi, mấy người đó có ý chí không? Mới cho nên bao nhiêu người vô đây bảo độc cư bí quyết thành công của thiền định, cố sự làm chủ sinh già mình chết là bí quyết, thầy đã nói bí quyết rồi. Vậy mà nghe rồi vô đây ở từng lễ cái bắt đầu thất này nhìn qua thất kia, rồi ông này không dám lợi kia bị gì, có nhiều người dòm ngó cho nên ở đây ngồi cười miếng chư với ông kia. Thì mấy con thấy cái này do cái người tu chứ đâu phải là do cái pháp của thầy, có phải không? Còn nói phước báo chúng sanh, nếu mà chúng sanh mà có phước thật sự ra đứng nhân quả thì phải nói là phước báo chúng sanh. Nhưng mà đó nói về cái nghị lực, cái ý chí thì con người không đủ, mình đủ thắng được cái công đức của mình, cái nghiệp của mình. Tại sao mà mới vô được, đã nói là 6 tháng độc cư trọn vẹn như vậy để chứng đạo. Mà chứng đạo là chứng một cái rất lớn, thế mà mình ý chí nghị lực của mình vào tất rồi thì mới có tuần lễ cái bắt đầu đó thì phá độc cư. Thầy nói nếu mà thầy dễ giải nó cho vô thất rồi băng này ngồi về dài ngồi nói chuyện, chiều chiều mát mát lại ra ngồi nói chuyện. Sao họ thích nói chuyện quá vậy không biết, đời nói chuyện thôi cái có chuyện à, bởi vì nói trái ý với nhau cái cãi cọ. Chứ đâu phải nói mà thuận đâu đó, không phải dễ đâu mấy con. Ngồi hơi nói chuyện người này người kia nói đã hơi đó, cái thử nói mình cái rồi bắt đầu có chuyện mấy. Còn mình sống mình đâu có động ai đâu, thế mà không chịu sống. Thật sự mấy con ở đây thường thường mấy con thấy cái người mà độc cư thật sự mà rõ ràng mà độc cư, quyết tâm mà độc cư, mấy con thấy khó không? Nó giữ không trọn. Một số mấy cô vô trong kia thật sự là ở gần bên thầy, thầy thấy quá sợ thầy lắm, nhưng mà cứ rình rình nhắn này á thì người này á qua thất người kia nói chuyện, hoặc là ở thất này nhìn ngó rồi quắc quắc rồi đưa cái này ra giấu cái này, ví dụ như không có cây quạt đưa cây quạt lên bảo người kia cho cây quạt rồi người kia bên kia ném qua. Thôi mấy người tu hành cái kiểu này thật sự ra thầy nó đuổi đi hết cho nó rồi. Thầy nói với cô trai chú Mà Thạnh, cho mấy người đi về đi, hành cái thứ gì mà vô đây mà còn ra dấu, còn làm cái chuyện động tâm phấn giận như vậy làm sao tu, uổng công này. Cho nên thật sự ra, thật sự cái ý chí con người quá là cao. Cho nên vì vậy mà thầy nói muốn rèn luyện nghị lực ý chí á, thầy có phương pháp, chứ đâu phải không có phương pháp. Đi cái hành 5 bước, ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, đứng dậy đi cái hành 5 bước, bắt đầu tập 30 phút, sau đó tăng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, cho 1 ngày, 2 ngày đứng lên ngồi xuống suốt một tuần lễ coi, người này có ý chí không? Cứ đứng lên ngồi xuống mà tu vậy nó đâu không có buồn ngủ mấy con. Đứng lên ngồi xuống mà làm sao ngủ được. À, bắt đầu cứ rèn luyện như vậy thì cho suốt 3 tiếng đồng hồ liên tục đứng lên ngồi xuống đứng lên. Mà rèn luyện như vậy thì không bao giờ mà không có đủ ý chí. Nhưng mà có cái điều kiện là mắt con người phải gác, nhưng mà họ đứng lên thôi cái họ tìm cái góc đó họ ngồi.
Con thưa thầy, vừa qua cũng có những Phật tử cũng quyết tâm một sống một chết để giữ hành độc cư, và họ thực sự họ giữ độc cư là không tiếp duyên, không chuyện trò luôn. Thế nhưng này là họ luôn bị ức chế chứ không phản tâm được. Tuy là giữ được độc cư một cái bên ngoài hình thức bên ngoài thì rất là nghiêm túc, nhưng thực ra thì không đủ duyên để có được cái phản tâm, mà nó lại rơi vào cái ức chế tâm.
À, tại vì đó không có người hướng dẫn.
Thưa thầy, được nghe thầy ra nhiều lắm rồi.
Thì nghe mà rồi, nghe cái kiểu tưởng mình không à.
Thưa thầy, con nghĩ là cái chưa nhận ra này chính là cái quả. Cái quả này
mà hôm nay nó đã nổ như thế, nó từ những cái nhẫn của hôm qua đã tạo ác rồi, nhưng đến hôm nay thì nó lại thế á láng ra một điều khác, nó không hiểu được cái điều mà thầy thì...
Thật sự ra thầy bảo ông Thất Độc Cư đừng có tiếp viên ra ngoài. Rồi bắt đầu ông Thất Độc Cư đó, nó nhiều cái thứ chuyện mà nó xảy ra trong tâm của mình, thì mỗi chuyện đó, nó xảy ra thì phải hỏi thầy chứ. Còn ở đâu nó cứ ép buộc nó, cứ lo ức chế cái ý thức của mình, đừng cho khởi niệm thì mình bị ức chế rồi. Nó là tại mình tưởng ra mình tu. Còn cái lại thầy dạy đó là khi mình sống độc cư, quyết tâm sống độc cư, không nói chuyện, không phóng dật ra ngoài, giữ mắt tay mình trong ý của mình. Bắt đầu bây giờ sống độc cư thì từng cái tâm niệm nó xảy ra, bây giờ nó hôn trầm thì miên, thì thầy bảo ôm pháp thân hành niệm, thì siêng năng ôm pháp thân niệm, còn lười biếng cứ ngồi đó cũng tới cũng lui làm sao mà phá được. Bây giờ loạn tưởng thầy bảo ôm pháp thân hành niệm phá, mà không chịu ôm pháp thân hành niệm là biếng làm sao mà phá được, không phá như thế nào. Bây giờ nó có những hiện tượng như loạn tưởng, cứ ngồi nó niệm này niệm kia, rồi bây giờ nó hôn cầm thì nhiên nó gục, nó không niệm thì nó gục tới gục lui. Thầy bảo ôm pháp thân hành niệm tu tập và phá nó tỉnh. Hãy nó tỉnh rồi thì ngồi lại có thử coi nó tỉnh được bao lâu, mà nếu mà chưa tỉnh thì ôm pháp mà phá, mà ngồi lại mà niệm vọng tưởng nó khởi lên thì ôm pháp. Nó có phương pháp mà, tại cái người đó họ tu theo cái kiểu họ hiểu, họ chỉ biết ở bây giờ ôm vô cái độc cư thôi, nhưng mà không ngờ họ vô đó họ chịu đựng, họ chịu đựng chết. Đó là cái sai của họ chứ đâu phải là cái sai của thầy. Thầy bảo bây giờ độc cư rồi thì cái người nào mà độc cư được, bây giờ ôm pháp độc cư trong một tuần lễ được, thì thầy sẽ dời họ vào gần bên thầy. Để làm gì? Để thầy kiểm tra coi cái sự độc cư họ từng giây từng phút họ xả tâm chỗ nào hay là không xả tâm, chứ đâu phải để họ tự ức chế tâm họ hầu được. Cho nên nghe nó độc cư rồi mấy con tự về khép cửa độc cư, cái kiểu đó kiểu mấy con giết mấy con chứ chưa chắc đã là mấy con tu được. Ở đây có thầy mà mình quyết tâm để làm chủ sinh già bệnh chết là cái những cái lợi ích lớn cho đời người, thì cái này nó phải có thầy hướng dẫn chứ không thể tôi có tâm quyết tâm để sống độc cư. Sống độc cư có nghĩa là các con bỏ hết gia đình của các con rồi, chứ con đừng có nghĩ rằng tôi ở độc cư, bây giờ tôi ở trong gia đình tôi sẽ có một cái phòng cái thất nào tôi không tiếp viên ai hết, con cái sẽ đem con vô tôi ở đây tôi ăn tôi. Cái kiểu này không bao giờ được, phải bỏ hết gia đình, nghĩa là không còn cái ái kiến sử. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bỏ hết những cái gì mà mình còn đang dính dấp, bỏ hết vào đây, thầy cho vào à, bây giờ con có sự quyết tâm để sống độc cư tu tập, con sẽ sinh được ở đây, thầy cho ở cái khu khách này thử một tuần lễ coi sự độc cư có được không, và đồng thời thì dặn những người ở đây coi tụi con có phá hành độc cư không. Là những người đại báo cáo hành độc cư này 7 ngày đúng, thầy sẽ dời đi vô cái khu vực của thầy liền. Nói chứ thầy đâu có để đây đâu, con hiểu không? Đây là cái sự hướng dẫn của ta mà, chứ đâu phải tự để con ức chế con, đừng con bị chết. Cho nên mấy con đừng có nghe độc cư là bí quyết thành công rồi mấy con cứ sống độc cư là được, không phải đâu. À tới giờ rồi con, tới giờ thì chịu. Không? Cho nên mà vì vậy đó mà trên cái bước đường tu tập á thì mấy con nhớ đó, cái vấn đề tu tập là cái vấn đề làm chủ sinh tử rồi, nó không phải là cái chuyện thường. Cho nên cái bí quyết của nó thành công là phải sống độc cư, không thể ngoài cái độc cư mà tu tập mà làm chủ được, có phải không? Cho nên vì vậy mà mấy con quyết chí tu tập là mấy con quyết độc cư, thì độc cư đó mấy con phải xả bỏ. Chứ không lẽ mấy con ngồi đem thất tuần lễ hai tuần cái có bà con đến thăm cái mà con chạy ra tiếp nữa, thì độc cư có tuần lễ chi đó, thì nó 6 tháng, nghĩa là vào độc cư rồi thì 6 tháng độc cư trọn vẹn, chứ không phải bắt đầu người ta thử tuần lễ thôi, sau đó xong rồi sắp xếp gia đình hoàn toàn không được ai đến thăm viếng nữa, thì người ta cho độc cư 6 tháng. Trong khi 6 tháng để chứng đạo chứ không phải là 6 tháng để vô đó độc cư không. Người ta dạy cách thức của mình xả tâm như thế nào, trong bây giờ phút đầu tiên như thế nào, nói những cái niệm như thế nào, ôn cần như thế nào, ta chỉ cho phương pháp hết rồi. Gặp thì phá, gặp thì phá, gặp thì phá. À, gặp những cái chướng ngại đó là phá liền, không có để. Thì con thấy đó là lợi ích thiết thực cho cái người tu rồi. Họ biết cách thức có pháp, họ biết có pháp nữa. Trong khi bây giờ dạy cái pháp thân hành niệm, các con phải đi cho thầy xem coi đúng hay không, chứ để nói cái miệng chứ đi đi rồi đi tới đi lui rồi đi thụt lui nữa, thì trời ơi pháp thân hành niệm ai dạy đi thụt lui nữa, vậy mà mấy con chế ra thụt lui nữa chứ. Mấy con nhiều cái kiến giải của mấy con để đưa đến cái pháp sai, cho nên không có tự mấy con kiến giải ra được, mà cái pháp người ta dạy như thế nào phải làm đúng như thế này. Chứ hầu hết mấy con ở trong thất mấy con nghĩ là phải làm sao cái tâm mình nó đừng có giận được, rồi bắt đầu mấy con cố gắng mấy con ức chế cái tâm mình không còn tưởng là mình đã không phải cái chuyện đó rồi. Thầy bảo ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các con không được ức chế, con hiểu không?
Con kính bạch thầy, bây giờ cũng sắp hết giờ thầy, nhưng con xin thầy chỉ dạy cho con thêm một điều này nữa đó. Khi ở xa thầy, chúng con thiệt thòi là không được nghe pháp thường xuyên thầy chỉ dạy. Thế vừa qua thì có những bức thư thầy dạy về cái tư trí và pháp trí. Thế có thư thầy về cái chỗ tư trí thì như thế này có phải không? Thí dụ như con đang làm một cái công việc mà phải chỉ đạo, chỉ huy những người khác đang hoạt động để giải quyết một loạt các công việc gì đó. Thế nội dung công việc ấy thì con tính toán, con xem xét, con khởi xướng và con phải tính bằng cách này làm được có hiệu quả tốt đẹp. Thế khi cái người thực hiện cái việc đó thì lại chưa nghe ra, thế thì con phải bằng mọi cách nói để cho người ta nghe ra. Nói nhẹ chưa được thì con phải nói mạnh, cũng giống như cái búa 5 cân đập vào chưa vỡ, con đập 10 cân thì nó mới tan ra. Lúc ấy con phải nói nặng nề, nói gay gắt. Thế nhưng cuối cùng thì họ nhận được ra vấn đề. Và khi con nói gay gắt thì ngay lúc đấy con nhận thức rằng mình phải có một phương pháp để làm cho họ nhận ra vấn đề, chứ không phải con nói gay gắt ấy là lúc đấy con ác cảm với họ, hoặc con ghét họ, hoặc con mắng họ, hoặc con mạng sát họ. Không phải như thế. Trong lòng con hết sức thanh thản nhẹ nhàng. Và sau khi con bằng những cái pháp ấy con làm, họ nhận được ra vấn đề nó rõ ràng, họ đều thấy thế là đúng. Thì thưa thầy, cách cái phương pháp con làm ấy có thể cũng gọi là thiện xảo, mà cũng có thể gọi là tùy trí, có đúng không?
Đúng đó con, bởi vì đó là tùy trí mà. Bởi vì mình tùy cái hoàn cảnh đó mà mình phải dùng cái ngôn ngữ, dùng cái hành động của mình để thuyết phục họ đi vào đúng, để không khéo nó đi vào ác pháp. Nó gọi là tùy trí, không? Anh mới đúng không?
Đúng rồi thầy. Như thế con đã luôn hiểu như vậy. Thưa thầy, vấn đề của trung tâm ăn tướng từ thiện tương lạc vừa rồi ấy, thì khi nó được triển khai cũng như hôm nay chúng con chuyển nó ở nơi khác xin rút, thì có rất nhiều những ý kiến và quan cấm thới, và mỗi người có một cách nhìn của mình. Cách nhìn ấy nó tùy theo tâm của mỗi một người, tùy theo sự giác ngộ của mỗi một người. Nếu những người biết nhìn nó ở trong nhân quả và họ hiểu nhiều về nó thì họ im lặng, họ không cần nói gì cả. Thế nhưng lại có những người không giữ được độc cư, lúc nào tâm cũng phóng dật, tìm đủ mọi chuyện mói móc. Thế xong đến lúc quy kết, kết luận tội người nọ, kết luận tội người kia bằng cách nghĩ của mình, thì thưa thầy, con nghĩ họ chính lúc ấy họ đang tạo những nghiệp ác rất khổ cho họ. Bởi vì có ba nơi tạo những nghiệp là thân, khẩu, ý. Lúc này họ đang bằng cái ý của họ mang những mặc cảm, mang những chuyện này chuyện khác mà làm tới những sự việc nó phức tạp, nó rắc rối thêm. Thì chính lúc đấy con nhìn thấy đây là những chướng ngại khác đối với mình. Mình phải lấy ngay chính những cái chướng ngại này để mình an, để mình nhất tâm của mình, mình giải quyết tâm của mình và mình thả tâm. Và tu chính là ở chỗ này. Trong hoàn cảnh của con thì lấy chính cái thả tâm, lấy chỗ đó làm chỗ để mà tu. Khi con thanh thản tất cả những cái chuyện như thế thì chính là con đã thắng tu. Thưa thầy, có phải như thế không ạ?
Không phải con. Mà trong những cái án pháp đó, cái trách nhiệm của con phải làm cái nhiệm vụ cho thành công thì phải thuyết phục, chứ không phải là thuyết phục họ, chứ không phải là họ ở trong thất đó rồi họ phá vỡ cái độc cư của họ, họ ra họ bàn cái này bàn cái kia để làm cho mình động mình thuyết phục họ, hoàn toàn là khắc phục họ bằng những cái tùy pháp, chứ không thể để cho họ dẫn dắt mình. Đó là mới là cái người làm việc. Chẳng hạn bây giờ con là cái người điều hành, con là cái người mà chỉ đạo ở trên cái vấn đề đó. Cái người mà góp ý đúng theo cái ý của con, bởi vì cái này là phải là hoàn toàn nằm trong ý điều khiển của con, mà người ta góp ý đó mình thấy nó hợp, nó đúng thì chấp nhận, mà không hợp không đúng gạt bỏ ra liền, chứ không phải là tùy theo cái ý của họ đâu dẹp đi thì để cho mình thành công thôi. Chứ còn không khéo còn tùy riết rồi chắc họ dẫn con đi túng tuốt mất. Không được, không có được theo ý hiểu không? Còn nhớ trên cái vấn đề làm việc là phải vậy. Cho nên khi mà người tu chứng rồi, người ta đủ trí tuệ, người ta thuyết phục được. Còn con bây giờ thì họ chưa phục.
Con
về. Rồi bây giờ sắp cửa tối rồi con. Cho nên trong cái vấn đề mà mấy con bây giờ cái gì mà còn nỗ lực tu đi, một thời gian sau mà tu xong rồi nó còn sẽ nhíp, nó còn dập mà xuống hết. Mấy con, mấy người chưa làm chủ sinh già bị chết, mấy con đừng nói. Cũng như bây giờ mấy người bây giờ dù là những người nào, bất cứ người nào, thầy sẽ xác định mấy người làm chủ được chưa, mà mấy người góp ý kiến đó. Cho nên mấy con thấy bộ đường về trước mặt thầy đã có cái thơ ngõ, nếu mà ai làm chủ được sinh già bệnh chết thì mới phê bình cái bộ sách này, còn không thì đừng có phê bình đó. Thì như vậy là rõ ràng. Cho nên mấy con ráng tu tập thì mấy con sẽ làm hết sự.
Con kính bạch thầy tại thì bất cứ lúc nào cũng đều đúng, đều chính xác, đều là chân lý. Bởi vì thầy là bậc tu chứng đã đạt tới chỗ toàn thiện, nên tất cả những điều gì thầy dạy chúng con thì đều là điều thiện cả.
Nhưng mà khi tâm còn đang động, đang đảo điên, đang áp pháp thì không dễ dàng lĩnh hội và ngộ được ra những điều mà thầy dạy hết. Thế nên thầy bảo rằng bây giờ tất cả phải tu, và chỉ có tu chứng thì mới là điều trước hết trên hết, thì có cái đó đúng quá rồi, muốn khó rồi. Thế nhưng mà cách đây 30 năm thầy đã cho triển khai để xây dựng trụ tâm an dưỡng rồi cơ mà.
À, thầy phải chuẩn bị chứ.
Thưa thầy,
nhưng mà 30 năm
cũng lại là việc quan trọng và cần thiết, chứ không phải chỉ có cái việc tu chứng, nó cùng một lúc.
Đúng rồi, mỗi người khi mà thầy đề cử ra để mà làm cái trung tâm an dưỡng là mục đích từ khi 30 năm, mà sau này 60 năm hoặc là 200 năm nó mới có
đấy,
chứ nó không phải là có bây giờ. Nhưng mà cái chủng tử của nó phải gỡ đập, phải khởi trước, chứ không thể mà mình muốn cái nó có liền đâu. Mà từ đó, từ cái chỗ mà cái khu an dưỡng mà của chân lạc ở ngoài đó đó, là đến bây giờ đầu tiên thầy muốn xây dựng một cái nơi mà gọi là tu viện thì nó phải có cái trung tâm an dưỡng. Vậy mà cái tu viện nó có rồi thì bắt đầu từ đó cái trung tâm an dưỡng nó vẫn dài dài, mà cho tới bây giờ nó chưa thành tựu không có nghĩa là nó không thành tựu. Có thể 100 năm, có thể 200 năm, có thể 300 năm nó sẽ thành tựu. Đừng có lo, cái thời gian đối với một cái người tu nó không có dài, không có dài, mà sợ cái tâm mình nó không đủ ý chí thôi, không đủ ý chí để cho mình vượt qua những cái khó khăn. Chứ còn mình cứ tính thời gian, mình phải muốn làm được ngay liền, không phải đâu. À, được ngay liền thì thầy đã làm cái khu an dưỡng ở Phước Hải xong rồi, nó đâu phải vậy. Cho nên nó còn những cái nhân quả của nó, mình phải củng cố lại chỗ nào để cho vững vàng, để rồi vì vậy mà cái khu an dưỡng mình nó sẽ vững vàng hơn. Cũng như bây giờ do cái sự thất bại này thì con sẽ thấy rằng con sẽ làm cái chỗ khác, nó có những kinh nghiệm, nó có sẽ chín chắn hơn. Nhưng nó cũng còn có sự thất bại, bởi vì con sẽ thấy rằng mình chưa đủ cái trí tuệ. Cho nên vì vậy mình thấy nó thuận duyên, lúc bây giờ cái thời điểm này nó thuận, nhưng mà 1 năm 2 năm sau coi chừng nghịch là nó bị. Cũng như bây giờ cái ông tỉnh ủy ở cái tỉnh đó chấp nhận, nhưng mà ông này ông xuống ông hưu đi, có ông khác lên thay rồi coi chừng nó rắc rối cho mình đó, chứ chưa hẳn đâu. Cho nên mình phải hiểu được cái quy luật của nhân quả. Cho nên mình thấy cái chỗ này mà nó tốt, mà cái nhân quả đúng thì mình sẽ làm nó tốt. Còn mình á, quý ý chí mình quyết, mình làm thì phải làm cho được, chứ đừng đầu hàng. Đầu hàng là dở. Nhưng mà có cái giai đoạn mình có thể ẩn cư lại để lo luyện tập nội lực cho mình, ý chí của mình mạnh mẽ hơn, để vượt qua những cái khó khăn, để đủ trí tuệ để đương đầu với những cái ác pháp. Ác pháp nó nhiều, cái ác pháp ghê gớm lắm, mà nếu trí tuệ mình không đủ thì kể như mình gặp thất bại, không phải không đâu. Cho nên như vậy đó, bây giờ đó lần lượt mình giữ cái tâm mình thanh tịnh thì cái trí tuệ của mình càng ngày càng sáng suốt. Chứ không khéo nó rối mấy con, bây giờ gặp cái này, gặp cái thất bại này nó rối mấy con rồi, nó mù mờ rồi đó, rồi mấy con dựa vào đâu mấy con làm đó, nó sẽ gặp thất bại. Có nhiều người không có bình tĩnh lại, bình tĩnh xem xét lại con hay chừng, có thể mình bị người ta đưa mình vào bẫy nữa là khác. À, mình phải bình tĩnh, mình phải xem xét trước. Cho nên vì vậy mà mấy con phải có một thời gian ngồi lại suy ngẫm, rồi từ cái chỗ suy ngẫm đó nó mới vẽ ra cho mình thấy được cái đường hướng của mình sẽ làm nó sẽ tốt hơn. Đó, nghe lời thầy, bởi vì thầy chỉ đạo là thầy chỉ đạo ở trên một cái cách thức của nó là cái sườn đầu, cái sườn của nó, thì mình nắm trên cái sườn đó mình sẽ làm nó không lệch. Còn mấy con cứ nắm cái chi tiết, mấy con đi vào thì mấy con sẽ bị lệch cái sườn. Cái gốc của nó thì mình phải cốt lõi của nó, mình phải nắm cho vững cái cốt lõi của nó thì mình sẽ không lệch. Thầy thì thầy chỉ đạo cho mấy con nằm ở trên cái cốt lõi của nó. Do đó mấy con cứ dựa vào cái cốt lõi đó, đừng có đi lệch ra ngoài khỏi cốt lõi đó thì không được, thì mấy con sẽ thành công. À, bây giờ mấy con nghe thầy nói cái nào cũng đúng, nhưng mà cái nói của thầy nó nằm ở trong cái cốt lõi mà nó đi ra, cho nên vì vậy nó thấy nó đúng. Cái thầy không có giỏi tài nào hết, mà quy vào thì nó nằm ở trong cái cốt lõi của nó mà ra. Cũng như cốt lõi nó cái gì là làm chủ sinh già bệnh chết. Cốt lõi nó làm gì? Đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm của mình của người là cốt lõi của nó. Cho nên mình đừng có rời cái này. Mình coi chừng mình bị dụ một cái gì đó thì mình làm lệch một chút xíu thì cái cốt lõi nó bị mất, thì mình sẽ bị mất gốc. Nó khó vậy đó. À, bây giờ người ta hướng dẫn cho mình dễ dãi để mà người ta trồng cho mình, người ta dẫn mình đi vào cái độ khác là coi chừng mình bị lời là khéo léo đó. À thôi, bây giờ
con thưa thầy là
cái con đường dựng lại chính pháp của thầy gần 26 thế kỷ thì hôm nay mới có. Con đường ấy không bao giờ nó lại có thể thuận hành dễ dàng như người bắn cái mũi tên vào thẳng đích ngay lập tức. Nếu không có những người chết ở bên ngoài hàng rào thì làm sao có người cắm cờ ở trong đồn để...
Nhà lẽ đương nhiên là phải vậy rồi.
Thế thì tất cả những cái này đều là điều cần thiết, đều là sự tất yếu. Chứ không bao giờ mà cái sự nghiệp dựng lại chính pháp của thầy không phải chỉ ở phạm vi của đất nước. Đặt toàn bộ các cái hệ phái khác mà đều là sự lệch lạc. Mà nó lại còn ở cái mức độ cả trên hành tinh này. Tất cả thế thì làm sao lại có thể thuận hành và dễ dàng được. Nên không phải chỉ có một cái thất bại ở chỗ ngoài Vũng Tàu như thầy Trần Quang đã ghi, cũng không phải cũng chỉ có một cái đa hàng như vừa qua, nhưng tất cả những cái nó đều là để lại tiếp tang, nó đều là những cái bước chuẩn bị để cho cái cuối cùng đi đến chỗ thành tựu tốt đáng. Nó như là nhiều hướng nhiều mũi đều tập trung vào một điểm.
Đúng vậy, vâng, nó phải đúng vậy,
nó phải như thế. Thế nên bản thân con thì con thưa thầy là khi con nhận ý của thầy rồi, thầy chỉ dạy như thế nào thì con làm như thế. Cái thân nghiệp của con còn được sống ngày nào thì con chỉ nghĩ có điều một là con xin thầy cho con về đây, con dứt khoát tu và giữ độc cư 100%. Nếu những người khác còn vất vả chưa làm được thì con quyết sống chết để làm bằng được. Tu đến giữ giới mà còn không được thì còn nói cái gì khác được nữa. Cái bước đầu tiên là phải giữ giới, mà đã giữ giới được rồi thì sẽ vào được sơ thiền, mà đã vào được sơ thiền thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền có cái gì là lạ. Mà đã có được tứ thiền thì làm sao lại không có tham minh. Con đường ấy đã có thầy đứng ở bên cạnh thì cái cửa đầu tiên là phải giữ được đồng cư. Mà đồng cư ở đây không phải là sự ức chế chế tâm, giới luật ở đây phải là tùy trí và pháp trí, lúc nào cũng phải là xả chứ không phải chỉ căng ra để mà giữ.
Đúng vậy.
Thì con tiến với thầy, một nếu được thì cái thân nghiệp này con cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì, sống bất cứ lúc nào chết lúc nào cả con cũng đều rất thanh thản. Thế thì bây giờ một là thầy cho con về tu cho đến nơi để trốn, và con hứa trước thầy, hứa với các Phật tử cùng đi với con, con dứt khoát không bao giờ phạm những điều về đạo cư.
Đúng rồi. Nếu mà không phạm đạo cư,
vâng,
mà nỗ lực gian mình trong thất mà tu 6 tháng phải thành tựu, cái thời gian thầy đã quyết định được cái điều này rất rõ ràng. Mặc dù Đức Phật đã nói rất rõ 7 năm 7 tháng 7 ngày, nhưng mà từ lâu tới giờ mấy con đã hiểu Phật pháp, còn gì mà phải đi cần phải tìm hiểu nữa, chỉ còn vô tu thôi. Thì vô tu thì còn 7 tháng thôi, cái bao nhiêu thì trong 7 tháng đó thì coi như là 6 tháng mấy con nhiếp tâm an trú trên tứ niệm xứ rồi, thì 1 tháng sau là chứng đạo, thì 7 tháng chứ có gì đâu. Chuyện đó nó đơn giản quá, cho nên chỉ cần nỗ lực đúng như lời thầy dạy, độc cư 100% thì con sẽ đạt được kết quả tốt đẹp thôi. Mà thầy nói thật sự, người nào mà vô mà dốt sống độc cư như vậy, trọn nguyện như vậy, mà cứ quyết tâm mà nỗ lực như vậy, cũng như bây giờ con hứa trước Phật tử, nhưng mà còn làm sai là con lỗi với Phật tử đó.
Vâng.
Chứ không phải là lỗi với thầy đâu.
Con dám hứa là con dám làm. Con dám hứa là con dám làm. Từ trước đến giờ con vẫn như thế. Và ngay cả cái phút này, trong những ngày vừa qua, con thầy đều có lúc dạy con, có những cái áo đã giặt sạch rồi. Bây giờ con ra để con làm việc, suốt mấy năm vừa qua con cái áo lại nhúng bùn để phải trở lại. Nhưng ở phút này con sẵn sàng xin hứa với thầy, nếu còn sống thì con phải giữ giới luật, dứt khoát phải giữ và tu. Thì thầy xem, một là con để vào con tu, hai là cái thân nghiệp này con làm được công việc gì có lợi ích cho chúng sinh, thì thầy cứ đáp con vào bất cứ chỗ nào con cũng vào chỗ đó, và con đều làm hết sức mình như những ngày vừa qua con đã làm. Thì con xin với thầy chỉ có thế thôi chứ không có gì nữa.
Thật sự ra thì thầy thấy bây giờ cái duyên nó như vậy đó, thì mình làm cái gì nó cũng gặp cái khó khăn của con, mà trong khi một mình con á, thì nó khó mà đương đầu. Cho nên khép vô tu tập 6 tháng sau xong được rồi, đi ra lại đó, nó đủ, mình đủ trí tuệ của mình mà, đủ sức tuệ tâm minh của mình mà, có gì mà sợ.
Phải không?
Phải nỗ lực tu. Thầy thấy bây giờ cứ vô thất tu thôi, cái duyên của mình như vậy mà. Sau một thời gian cái ông này vắng bóng, không thấy ông nói gì, không thấy ông lo làm gì hết, chính quyền cũng ngạc nhiên nữa. Tôi sau 6 tháng tôi đã luyện tập, tôi đã học tập được như thế này, mấy ông bây giờ tôi ra nè, ông làm lơ mơ là biết tôi. Bởi vì tôi có tâm minh rồi.
Thưa thầy, hôm nay trước đại chúng con thưa với thầy, con hứa điều này, và cũng là những điều thầy đã nói với con. Còn cái tất cả những cái diễn biến về sau nó như thế nào thì là cái chuyện nó diễn biến, chứ còn con thì con đã hứa hôm nay trước thầy, trước đại chúng.
À, con cứ lo tu đi, rồi tới chừng trí tuệ con nó giải quyết cho con mọi cái. Bây giờ cái sự hiểu biết con. À, bây giờ thầy hết giờ rồi con. Thôi về. Thôi bây giờ về mấy con. Xin chào mấy con. Mình là cuối làm việc.
Nhiều lúc thì thể chúng ta càng phải rất rõ ràng, không được để sai gì đâu cả. Vì tâm hành phải biết cái vấn đề đó, không được để cho người khác làm những cái chính là kịch bản. Nhưng khi có vị trí của đoàn của chính mình, nếu không xuất giáo, không cương quyết, không triệt để thì sẽ bị bệnh, sẽ chết luôn. Cho nên mình không thể có được gì cả. Ngay từ đây thì chúng ta mong được khi mà ghi chép rằng
chúng đã bảo làm thế nào thì làm thế, có thế thôi.
Không,
cái máy ghi âm này của thầy
không của ai.